Chương 210, huyết bổ đề chương 210, huyết bổ đề Sở Phàm mọi người mới vừa vào Lăng Vân Quật liền nhìn thấy ba cái lối rẽ. Sở Phàm tùy tiện chọn một cái, đi không mấy chục mét, lại có ngã ba. Này Lăng Vân Quật loại ngã ba nhiều như vậy, nếu là thời gian đầy đủ, từng cái nhớ kỹ cũng còn tốt. Nếu là hoàn toàn không có chuẩn bị, lung tung đi đến xuyên, coi như không có hỏa kỳ lân, e sợ cũng đến bị vây chết trong đó à. Đệ nhị đao hoàng nhìn phức tạp như thế địa hình, cũng không khỏi cảm khái. Sở Phàm cũng không ngờ rằng, trong này địa hình gặp phức tạp như thế. Hắn biết Lăng Vân Quật rất nhiều ngã ba, không nghĩ đến mấy chục mét một cái, chuyện này quả thật gần giống như một cái ổ kiến a. Không sao, đệ nhất minh dẫn đường là tốt rồi. Sở Phàm nhìn về phía Nhất Phong, đầy mắt đều là tín nhiệm. Cái này cũng là không có cách nào sự, một chút đi tìm, vẫn đúng là liền không nhất định có thể tìm tới. Nhất Phong có nhân vật chính vầng sáng, để hắn dẫn đường, mặc dù có chút huyền học, có thể Hàng Châu chỗ này, tựa hồ từ nơi sâu xa, vẫn đúng là thì có những thứ đồ này. Sở huynh, ta đối với này không biết ta. Địa Phong cũng có chút bối rối. Hắn căn bản cũng không có đã tới này, Lăng Vân Quật bên trong con đường lại cực kỳ phức tạp, lần này bọn họ đến lại có nhất định mục đích. Hắn không tốt tùy ý chỉ đường. Người Nhiếp gia cùng này Hỏa Kỳ Lân có rất nhiều dây dưa, hơn nữa ngươi tổ tiên ở trong này lưu lại ra truyền thuyết tầm nào, chỉ cần theo ngươi tâm đi, hay là liền có thể tìm tới. Coi như không tìm được vậy cũng không đáng kể, chúng ta ngược lại là muốn đi vào trong, đi cái nào một con đường đều giống nhau. Sở Phàm hiện tại căn bản là không để ý đi cái nào một con đường, đều nhờ vật khí. Được, vậy ta thử xem. Nhiếp Phong tính cách gây ra, có lúc có thể sẽ có chút bà mẹ, nhưng ở việc này trên, đúng là rất quả đoán. Nhiếp Phong tuyển đường cũng thật là nhắm mắt tuyển, nhưng không có bất kỳ dị nghị. Lúc này mọi người đều không biết đường, theo đi, và vận khí là được rồi. Một đường đi vào trong, đầy đủ đi rồi gần nửa giờ, cửa ngã ba không biết trải qua bao nhiêu. Sở Phàm cố ý ở trên vách động lưu lại ký hiệu, miễn cho thật ở bên trong lạc đường. Đột nhiên, Sở Phàm xem rất nhiều dây leo theo vách động trèo lên trên, mặt trên còn kết liễu không ít đỏ rau trái cây. Ngưng một hồi, Sở Phàm gọi lại mọi người. Làm sao? Đông Vương Bất Bại nhìn về phía Sở Phàm. Theo Sở Phàm ánh mắt, vừa nhìn về phía những người dây leo, đã ý thức được cái gì. Những thứ đồ này chính là huyết bổ đề. Sở Phàm chỉ những người trái cây. Huyết bổ đề. Đệ nhị đao hoàng nghi hoặc, hắn chưa từng nghe nói danh tự này. Hỏa kỳ lân bị thương chảy máu sau, dòng máu của nó liền sẽ dựng dục ra loại này dây leo. Cụ thể nguyên lý, có phải là nhất định có thể dựng dục ra đến, ta không quá rõ ràng. Nhưng này huyết bổ đề không chỉ có chữa thương công hiệu, lần thứ nhất dùng còn có thể tăng tiến công lực. Sở Phàm nói từ dây leo trên lấy xuống một viên huyết bổ đề. Thần kỳ như vậy. Người ở chỗ này không hoài nghi chút nào Sở Phàm lời nói. Mỗi người đối với Sở Phàm tín nhiệm cảm đều là cực cao. Đại gia thử một chút thì biết. Trái cây chúng ta một người một viên, phục xong sau đó, còn lại bình quân phân phối, đại gia không có ý kiến chứ? Sở Phàm mở miệng dò hỏi. Sở Phàm đối với những này trái cây cũng không có quá to lớn khát vọng. Ăn một viên sau đó, lại ăn cũng không có tăng tiến công lực hiệu quả. Cho tới chữa thương công hiệu, đối với Sở Phàm đến, căn bản không phải bảo vật gì, hắn có các loại thánh dược chữa thương, còn có cửu hoa ngọc lộ hoàn phương pháp phối chế. Thừa bao nhiêu ta muốn một viên là được, để cho ngộng. Nhiếp Phong mở miệng nói rằng, cũng nhiều cho ta một viên là được. Đệ nhị đao hoàng nói rằng, không bằng như vậy đi. Mỗi người dùng một viên, cho đệ nhị mộng lưu một viên, còn lại, chúng ta mỗi người một viên, dư thừa Sở Phàm cầm. Đông Phương Bất Bại nhìn một chút dây leo trên, có tới mấy chục viên. Như vậy phân phối, Sở Phàm được rồi chỗ tốt, cũng làm cho những người khác thừa bao nhiêu đồ dự bị. Ta xem có thể. Đệ nhị đao hoàng phụ họa. Sở Phàm cũng không nói thêm gì, vật này đối với hắn xác thực cũng không có bao lớn dùng. Sau đó đại gia có yêu cầu, có thể đi Thanh Tuyển Sơn Trang tìm ta, chỉ cần trong tay ta còn có, nhất định cho. Sở Phàm nói đã đưa tay hái trái cây, cho mỗi người phân phối một viên. Mấy người phân hai nhóm ăn được. Phong ngừa hỏa kỳ lân đống nhiên lao ra. Dù sao ăn huyết bổ đề sau đó, còn muốn vận công tiêu hóa, tận lực lợi ích sử dụng tốt nhất. Sở Phàm nuốt vào huyết bổ đề, chỉ cảm thấy một luồng kỳ dị địa cảm giác lưu lần toàn thân, theo chính là kinh mạch toàn thân đều ở tự động sinh ra chân khí. Sở Phàm khống chế chân khí tiến vào đan điền, làm đan điền chân khí càng ngày càng nhiều, lượng biến dẫn đến chất biến, chân khí lại bắt đầu tự động áp xúc. Đồng dạng chân khí, so với trước đây ẩn chứa càng to lớn hơn uy lực. Hiện tại nên không thể gọi chân khí, hay là phải gọi chân nguyên đi. Sở Phàm âm thầm tự thích. Này dù sao cũng là chuyện tốt. Chờ Sở Phàm mở mắt ra, phát hiện chu vi những người khác cũng bắt đầu mở mắt ra. Trên mặt mỗi người đều là một mặt mừng rỡ, xem ra chỗ tốt không ít. Nhóm thứ hai là Nhiếp Phong mọi người. Sở Phàm thừa dịp này không chặn, đem sở hữu huyết bổ đề hái xuống, đem tất cả mọi người phân phối qua đi, còn có 20, 30 viên dư thừa. Hái xong huyết bổ đề, Sở Phàm trực tiếp đẩy ra dây leo. Làm cái gì? Phá hủy nó. Một bên Đông Phương Bất Bại còn tưởng rằng Sở Phàm không muốn để cho những người khác được huyết bổ đề. Sở Phàm cũng không biết này huyết bổ đề có thể hay không lặp lại kết quả. Nhưng hắn mục đích cũng không phải này huyết bổ đề, mà là huyết bổ đề sau lưng bí mật. Trong này có một bộ đao pháp. Sở Phàm đem sở hữu dây leo đẩy ra, bên trong vách đá bị người tiêu diệt, đem một vài văn tự cùng đồ án điêu khắc ở phía trên. Chuyện này, đao pháp này cũng vẫn không sai. Đông Vương Bất Bại liếc mắt là đã nhìn ra Ngạo Hàn Lục Quyết quả thật không tệ. Nhiếp ra Ngạo Hàn Lục Quyết, tại sao lại ở đây? Đông Vương Bất Bại nhìn kỹ trên vách đá nội dung. Cái trò này đao pháp đối với Đông Vương Bất Bại tác dụng không lớn. Đông Vương Bất Bại coi như học cũng không thể đi dùng. Hắn võ công đã thành hình, lại cải cũng không thể. Có điều cái trò này đao pháp giá trị tham khảo không thấp, có thể dùng đến xác minh võ học của chính mình quan điểm. Rất nhanh, Nhiếp Phong mấy người cũng đã hấp thu xong huyết bổ đề. Đều tốt. Sở Phàm cười híp mắt nhìn mấy người. Lần này cũng không tính đến không, huyết bổ đề hiệu quả sát thực vô cùng tốt. Đệ nhị đao hoàng trên mặt hiếm thấy lộ ra vẻ mỉm cười. Nếu như số may, nói không chắc còn có cái khác chỗ tốt. Sở Phàm rồi hướng Nhiếp Phong nói rằng, đây là các ngươi Nhiếp gia ngạo hàn lục quyết, ngươi có thể học một ít. Nghe được là Nhiếp gia võ học, Nhiếp Phong cũng lấy làm kinh hãi. Tại sao lại ở đây? Nhiếp Phong nhìn kỹ mặt trên khẩu quyết cùng chiêu thức. Các ngươi Nhiếp gia tổ tiên lưu lại, đem nó học được, sau đó hủy diệt. Ta đã xem qua, ngươi nếu là có cái gì không hiểu có thể hỏi ta. Sau đó thời gian, Sở Phàm bắt đầu chỉ điểm Nhiếp Phong. Những người khác chỉ là hơi hơi nhìn mấy lần, đại khái hiểu rõ ngạo hàn lục quyết dòng suy nghĩ sau, chủ động tách ra. Dù sao cũng là người ta võ học gia truyền, xem hai mắt đã có chút chiếm tiện nghi. Chương 211, Tuyết ẩm đao cùng Hỏa Lân kiếm chương 211, Tuyết ẩm đao cùng Hỏa Lân kiếm Nhiếp Phong võ học thiên phú không cần phải nói. Tự nhiên là cực cao. Ngạo Hàn Lục Quyết tuy rằng cao thâm, nhưng ở Sở Phàm chỉ điểm cho, không tới nửa cái canh giờ cũng đã học thông. Nhưng muốn đạt đến cảnh giới nhất định, còn muốn sau đó nhiều luyện, nhiều cảm ngộ. Đem mặt trên khẩu quyết hủy diệt đi. Sở Phàm lấy ra ưng đao ném cho Nhiếp Phong, chính mình thì lại tiếp tục ở xung quanh tìm kiếm. Còn tìm cái gì? Đông Phương Bất Bại không rõ. Tuyết ẩm đao. Sở Phàm vừa mới dứt lời, ở huyết bổ để dây leo gốc dễ nhảy ra một bộ bạch cốt. Ở bạch cốt một bên, còn có một đao một kiếm. Đao toàn thân hàn quang, vừa nhìn chính là thần binh. Kiếm toàn thân thành màu đỏ, trên thân kiếm còn khảm nạm một khối giáp mảnh. Sở Phàm cầm lấy này một đôi thần binh, quan sát tỉ mỉ. Đây chính là Tuyết ẩm đao cùng Hỏa Lân kiếm. Lấy ánh mắt của hắn đến xem, đao này muốn so kiếm tốt. Tuyết ẩm đao nghe đồn là nữ hoa và trời còn lại vật liệu rèn đúc mà thành. Hỏa Lân kiếm bản thân là một thanh kiếm tốt, miễn cưỡng có thể toán thần binh, nhưng không có chỗ xếp hạng. Sau đó đoạn gia tổ tiên được rồi một mảnh hỏa kỳ lân bảy giáp, khảm nạm tại trên Hỏa Lân kiếm. Đây quả thật là để Hỏa Lân kiếm uy lực tăng mạnh, nhưng cầm kiếm quá lâu, cũng dễ dàng khiến người ta rơi vào điên cuồng trạng thái. Hai người này từ trong tài liệu khá là có thể nhìn ra, Hỏa Lân kiếm không bằng Tuyết ẩm đao. Sở Phàm đem Tuyết ẩm đao đưa cho Nhiếp Phong. "A, Sở huynh, ta là bạn bạn không dám thu, đao này vừa nhìn chính là bảo đao, đây là ngươi tìm thấy, ta không đạo lý muốn a." Nhiếp Phong người này nguyên tắc tính vẫn là rất mạnh. "Đây là Tuyết ẩm đao, các ngươi Nhiếp gia. Này một đống bạch cốt hẳn là ngươi Nhiếp gia tổ tiên, tại đây trọng thương Hỏa Kỳ Lân." Hỏa Kỳ Lân bị thương đạo tẩu, nhưng ngươi tổ tiên phòng trừng cũng đã đèn cạn dầu, Sở Hữu đem ngạo hàn lục quyết điêu khắc trên vách đá, cuối cùng cố định mà chết. Sở Phàm chỉ có thể đại khái suy đoán, không dám nói đến quá tuyệt đối. Vừa nghe là chính mình ra truyền bảo đao, Nhiếp Phong do dự. Nhiếp Phong muốn, nhưng không có đạo lý thu. Thu rồi đi. Nhớ kỹ ân tình này chính là đệ nhị đao hoàng quyết đủ. Ở mọi người quên, Nhiếp Phong đống nhiên ngã quỵ ở mặt đất, hai tay tiếp đao. Sở huynh nhân tình, Nhiếp Phong suốt đời khó quên. Nhiếp Phong nói tới trịnh trọng việc. Sở Phàm vội vàng đưa tay đi nâng dậy Nhiếp Phong. Ta mặc dù sẽ đao pháp, nhưng cũng không quen dùng đao. Ngày sau khẳng định hay là dùng kiếm càng nhiều. Sở Phàm nói đem Tuyết ẩm đao đưa cho Nhiếp Phong. Sở Phàm mọi người tất cả xử lý tốt, ngay tại chỗ đào hố, đem Nhiếp gia tổ tiên hải cốt chôn, tiếp theo sau đó đi đến thăm dò. Ở tại bọn hắn rời đi không lâu, Thiên Chỉ sát thủ cùng Ngũ Độc đồng tử mọi người lại cũng tha cho đến nơi này. Nhìn thấy nơi này tất cả, những người này cũng biết, đây là mới vừa có người đã tới. Tuy rằng không biết này có huyết bổ để cùng ngạo hàn lục huyết, nhưng nhìn trên vách đá dấu vết liền biết, đây nhất định có món đồ gì ghi chép ở phía trên. Đáng tiếc chính là bị người nhanh chân đến trước. Chúng ta tới chậm, đáng chết. Thiên Chỉ sát thủ tức giận đến một cái tát mạnh mẽ vỗ vào trên vách đá. Những người khác nhìn thấy tình huống này, trong lòng cũng là khó chịu không thôi. Bọn họ nên vẫn chưa đi xa. Thiên Chỉ sát thủ đứng đầu đồng hoàng ngữ khí băng lạnh. Không để cho ta tìm tới bọn họ, nếu không, tuyệt không cho bọn họ lưu toàn thây. Ngũ Độc đồng tử hung hăng nói. Bọn họ không để ý những thứ đồ này vốn là vật vô chủ. Coi như là có chủ đồ vật, bọn họ muốn, vậy cũng nhất định phải tới tay. Những người khác sắc mặt đều rất âm trầm. Tới nơi này tự nhiên chính là tuyệt vời đến đầy đủ chỗ tốt. Bây giờ nhìn đã có bảo vật gì, lại bị người cho cướp đi. Không đoạt lại, làm sao tiêu mối hận trong lòng? Không đem những người kia cho giết, làm sao tiêu mối hận trong lòng? Sở Phàm mọi người còn ở chạy đi. Nhiếp gia võ học bọn họ đã tìm tới. Sau đó đi như thế nào, vậy thì thật đến ba vật khí. Lần này là Sở Phàm dẫn đường, còn không có đi ra khỏi bao xa, liền nghe đến một trận tiếng vang. Mọi người cẩn thận. Sở Phàm hạ thấp giọng, quay đầu nhìn lại. Âm thanh là từ bọn họ đến phương hướng phát ra. Sở Phàm trong lòng vẫn đúng là cân nhắc, đến chính là Hỏa Kỳ Lân vẫn là những người khác. Sẽ như vậy nghĩ, chủ yếu vẫn là rất ít người dám đến này. Chúng ta tăng nhanh tốc độ rời đi vẫn là làm sao? Rời đi trước, hướng về nơi sâu xa đi. Người bình thường nên không dám cùng lên đến, nếu như Hỏa Kỳ Lân cùng lên đến cũng không có chuyện gì, mọi người cẩn thận là được. Sở Phàm nói đã tăng nhanh bước chân. Những người khác đuổi theo sát. Chờ mọi người dừng bước lại, đã đến hoàn toàn trống trải nơi. Này xem ra khá giống cái mộ lăng. Trên vách đá còn có tranh tường. Đây là địa phương nào? Người nào sẽ ở Lăng Vân Quật xây dựng cái này ngọn ý? Đệ Tam Chư Hoàng đánh giá chu vi. Không biết. Bất kể là ai, cái kia đều không đơn giản. Đệ Nhị Đao Hoàng hiện tại đều phải cẩn thận, không dám xem thường. Dù sao đây là Lăng Vân Quật, có Hỏa Kỳ Lân. Chớ nói chi là tại đây phía dưới xây dựng lớn như vậy kiến trúc. Khả năng này là... Sở Phàm trong lòng mơ hồ có đáp án. Đồng nhiên, Sở Phàm lại lần nữa nghe được tiếng vang. Quay đầu nhìn về lai lịch nhìn lại. Thiên Chỉ sát thủ là người, vẫn đang dùng lần theo thủ đoạn theo Sở Phàm mọi người giấu vết đi. Nếu như chỉ là tùy ý đi, trên đường nhiều như vậy ngã ba, đã sớm phân tán. Bọn họ thì ở phía trước. Đại gia tăng nhanh bước chân, mặc kệ là cái gì bảo vật, chúng ta cũng phải đoạt tới. Tất cả mọi người lập tức bước nhanh hơn. Không lâu lắm, một đám người đã đuổi theo Sở Phàm mọi người, trên mặt nhất thời có nụ cười, chỉ là nụ cười này nhìn có chút làm người ta sợ hãi. Sở Phàm không hề rời đi nguyên nhân cũng rất đơn giản. Nơi này 89 phần 10 là chính mình suy đoán địa phương, khẳng định không thể để cho những người kia. Càng quan trọng chính là, đoàn người mình đi rồi xa như vậy, trải qua chí ít 10, 20 cái cửa ngã ba, trong đó thậm chí không thiếu có 3 chỗ rẽ, 4 chỗ rẽ. Những người này một đường đều theo tới, cái kia giải thích bọn họ có một số lần theo thủ đoạn, bọn họ coi như tiếp tục chạy, cũng không thể bỏ rơi những người kia. Những này là cái gì người? Lại dám tiến vào Lăng Vân Quật. Đệ Tam Chư Hoàng nhìn càng ngày càng gần Thiên Trì sát thủ mọi người, trong lòng kinh ngạc không thôi. Bọn họ dám đi vào, thực lực tự nhiên không cần phải nói. Đệ Nhất Tà Hoàng, Đệ Nhị Đao Hoàng, Sở Phàm, Đông Vương Bất Bại. Chính mình cùng Nhất Phong thực lực tuy rằng yếu một chút, nhưng cũng không phải hời hợt hạng người. Thứ hai chính là Sở Phàm biết đến bí mật rất nhiều, cũng cho bọn họ gia tăng rồi rất nhiều tự tin. Nhất Phong cũng nhất định phải đến, hắn máu điên nhất định phải ngạo hàn lục quyết mới có thể áp chế lại. Nhưng những này người dựa vào cái gì dám đến? Sở Phàm trong lòng cũng đang nghi ngờ. Trước đây không người nào dám đến, một mực có người theo chính mình đuổi liền đến. Cũng không biết là cùng theo bảo, vẫn là đúng dịp. Càng quan trọng chính là, những người kia đuổi tới nhóm người mình, gần như chính là phát hiện huyết bổ để vị trí. Nhất Phong có thể tìm tới, đó là bởi vì hắn có khí vận vần sáng. Những người này cũng có thể tìm tới, đó là dựa vào cái gì? Ở Hoang Châu, Sở Phàm thật là có một điểm tin tưởng cái gọi là vận khí của mình. Về phần tại sao muốn ở Hoang Châu mới tin tưởng, hay là điều này cũng cùng thế giới này nguyên bản liền tồn tại khí vận cùng mệnh số nói chuyện có quan hệ. Chương 212, Nhân Hoàng Ngôi Mộ. Chương 212, Nhân Hoàng Ngôi Mộ. Bọn họ là Thiên Trì thập nhị sát, mọi người cẩn thận chút. Nhất Phong một ánh mắt liền nhận ra được. Những người này dù sao cũng là thiên hạ hội người. Hắn bất tương đối hiểu rõ. Ngũ độc đồng tử, tứ đại ác nhân. Không nghĩ tới những người này cũng tới. Đông Vương Bất Bại cũng nhận ra một nhóm người. Có điều nàng đối với những người này khá là xem thường. Những người này ở trong mắt nàng, căn bản là không tính cái gì. Không nghĩ tới, lại còn có người nhận thức chúng ta. Nếu nhận ra chúng ta, vậy thì hẳn phải biết thủ đoạn của chúng ta. Mau nhanh bó tay chịu trói, chúng ta cao hứng, nói không chắc trả cho các ngươi lưu một con đường sống. Đồng Hoàng Ngữ trong giọng nói mang theo ý cười, có thể lại mang theo thấy lạnh cả người. Cha cha, cái kia thật vô vị a. Chính là muốn cho bọn họ phản kháng thời điểm, nhìn bọn họ ánh mắt tuyệt vọng, sau đó cho bọn họ một con đường sống. Đến vào lúc ấy, để bọn họ làm cái gì, bọn họ đều đồng ý. Chúng ta lại cố ý đáp ứng thả bọn họ rời đi. Ngay ở bọn họ cho là có hy vọng thời điểm, đem bọn họ giết. Ha ha, chuyện này thật thú vị a. Có người si ngốc cười, nghe lời này liền biết đây là một cái thích giết cho người. Đệ Nhất Tà Hoàng, Đệ Nhị Đao Hoàng chỉ là lạnh lạnh nhìn những người này. Bọn họ tuy nhiên đã rất lâu không ở trên giang hồ đi lại, nhưng này không có nghĩa là thực lực của bọn họ liền hạ xuống. Hai người trong ánh mắt tựa hồ đã đem những người này xem là người chết. Ngay ở Đồng Hoàng Ngữ đám người nói chuyện thời điểm, Sở Phàm đỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, tiện tay vung lên chân khí bao phủ đi ra ngoài, dường như một trận cuồng phong. Vũ Độc Đồng Tử nhất thời kinh hãi đến biến sắc, luống cuống tay chân, một trận vung đẩy. Hắn vừa nãy tại hạ độc, hắn tự nhận là chính mình hạ độc công phu nhất lưu. Đừng nói người bình thường, coi như là dùng độc cao thủ cũng chưa chắc có thể nhìn ra. Cũng không biết Sở Phàm là làm sao thấy được. Những người khác sắc mặt cũng khó nhìn. Sở Phàm kinh khí quét tới, không chỉ cho bọn họ áp lực cực lớn, cũng xem dao nhỏ như thế quát ở trên mặt. Kinh khí qua đi, Ngũ Độc Đồng Tử mọi người rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là Ngũ Độc Đồng Tử sắc mặt khó coi. Đệ Nhất Tà Hoàng mọi người lúc này mới ý thức tới, vừa nãy Ngũ Độc Đồng Tử tại hạ độc, nếu không là Sở Phàm ở, bọn họ nói không chắc liền trúng chiêu. Bình thường độc đối với bọn họ tác dụng không lớn, nhưng Ngũ Độc Đồng Tử độc, bọn họ cũng không có tự tin có thể gánh vác, hoặc là dùng nội lực bức ra đến. Liền ngay cả Đồng Hoàng Ngữ mấy người cũng lấy làm kinh hãi, bọn họ cũng không biết Ngũ Độc Đồng Tử vừa nãy tại hạ độc. Sở Phàm kỳ thực đã là dùng độc tông sư, chỉ là đại thể tình huống, Sở Phàm không cần những thủ đoạn này. Nhưng hắn biết đến thủ đoạn, có thể không hẳn so với Ngũ Độc Đồng Tử thiếu. Sở Phàm không nói gì, chỉ là hai mắt dần dần biến thành con ngươi màu đỏ, tròng trắng mắt toàn bộ biến thành màu đen. Đồng Hoàng Ngữ mọi người trước mắt, Sở Phàm tựa hồ một hồi biến thành người khổng lồ, khiến người ta ngước nhìn thần linh. Tuy tiện một hồi, liền có thể kết quả bọn họ những người này tính mạng. Hoàng hốt trong lúc đó, tất cả mọi người đều trong lòng đều sinh ra ý sợ hãi. Ha ha, Ngũ Độc Đồng Tử bỗng nhiên phát sinh điên cuồng tiếng cười. Cười đến vui vẻ như vậy, có cái gì hài lòng? Sở Phàm ngữ khí mang theo một ít trêu chọc. Hài lòng? Ta tự nhiên hài lòng, ta đã thiên hạ vô địch rồi. Ngũ Độc Đồng Tử giống như điên. Vừa mới dứt lời, Ngũ Độc Đồng Tử lấy lại tinh thần, nhìn về phía Sở Phàm. Mới vừa hắn rõ ràng đã đem Sở Phàm giết chết, còn phải cơ duyên to lớn, tại sao lại sống? Tuy rằng Sở Phàm sử dụng mê hồn nhất tâm tôi mộng đại pháp có điều mấy giây, nhưng Ngũ Độc Đồng Tử đã trải qua rất dài ảo cảnh. Đây là Sở Phàm dùng mê hồn nhất tâm tôi mộng đại pháp phối hợp ma nhãn tiến hành mê hồn nhất tâm, để bọn họ tiến vào ảo giác. Ở Ngũ Độc Đồng Tử trong ảo giác, hắn đã đem Sở Phàm cho giết. Ngươi không chết, ta rõ ràng giết ngươi. Ngũ Độc Đồng Tử mạnh mẽ cắn răng. Giết chết ta? Ta là thần, ngươi không giết chết được ta. Sở Phàm cười nhạt nói rằng, giết không chết ngươi, ta có thể giết ngươi một lần, liền có thể giết ngươi 10 lần, 100 lần, ngàn lần, giết chết ngươi mới thôi. Ngươi chờ ta. Ngũ Độc Đồng Tử nói, liền muốn rời đi. Nhưng hắn vừa định muốn bước ra bước chân, lại phát hiện chân của mình bị kéo. Ngũ Độc Đồng Tử giận dữ, lại lần nữa đem Sở Phàm giết chết. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể giết ta bao nhiêu lần. Sở Phàm âm thanh lại lần nữa truyền đến. Làm Sở Phàm xuất hiện lần nữa, Ngũ Độc Đồng Tử trong mắt đã không còn vừa nãy tự tin. Này Sở Phàm lại thật sự giết không chết. Lẽ nào, hắn đúng là thần? Lúc này, ta hoàng mọi người chỉ là lặng lặng nhìn Ngũ Độc Đồng Tử phát rồ. Đồng hoàng ngữ mọi người trong lòng kinh hãi không ngớt. Bọn họ căn bản không thấy Sở Phàm độc thủ, liền để Ngũ Độc Đồng Tử giống như điên, một hồi la to, một hồi cười to, một hồi lại lẩm bẩm lầu bầu. Nếu như là những người khác như vậy, đồng hoàng ngữ mọi người còn có thể hiểu được. Nhưng Ngũ Độc Đồng Tử nhưng là đối với những thủ đoạn này hiểu rõ nhất người a. Lúc này hắn lại trúng chiêu. Nếu như chiêu số này dùng ở trên người bọn họ còn có thể né tránh sao? Ngay ở bọn họ còn rất nghi hoặc thời điểm, Ngũ Độc Đồng Tử bỗng nhiên hét lớn một tiếng, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Hắn hai mắt trợ to, nhìn về phía trước, sau đó không còn động tĩnh, thân thể chậm rãi ngã xuống. Là chúng rồi vô sắc vô bị độc, vẫn là sống sờ sờ hủ chết. Tất cả mọi người đều chấn kinh rồi. Tiểu chết này đã vượt qua thiên trì thập nhị sát mọi người lý giải. Hai bên rơi vào trong yên tĩnh. Đao hoàng mọi người đang đợi Sở Phàm nói chuyện. Đồng hoàng ngữ mọi người bị làm kinh sợ, chỉ lo chính mình có bất kỳ cử động, sau một khắc liền sẽ xem Ngũ Độc Đồng Tử như thế. Vật đáng sợ nhất thường thường đều là chính mình không biết, đều là không biết. Sở Phàm trong lòng nhưng khá là thỏa mãn. Vừa nay hắn dùng mê hồn nhiếp tâm thôi mộng đại pháp cùng đạo tâm trùng ma đại pháp lại phối hợp ma nhãn, hiệu quả này xác thực ngoài ý muốn tốt. Điều này có thể đem một người tâm ma câu đi ra, hay là còn có thể làm cho người ta gieo xuống tâm ma. Những thứ đồ này phối hợp sử dụng, đúng là có thu hoạch bất ngờ. Đồng hoàng ngữ trong lòng đã sinh ra ý lui. Lưu lại nữa, khả năng liền sẽ ném mất mạng nhỏ a. Bây giờ rời đi, tìm cơ hội ra tay, đó mới là đường ngay. Ngay ở đồng hoàng ngữ cân nhắc làm sao lúc rời đi, phía sau hắn một cái giang hồ thầy tướng sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Hoàng đế lăng mộ, đây là nhân hoàng ngôi mộ. Thầy tướng kinh ngạc thốt lên. Lời này thật giống như một tảng đá lớn, đánh vào bình tĩnh mặt hồ. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, phản ứng lại sau, lại bắt đầu sao động lên. Còn tu ở Lăng Vân quật bên trong. Trong này khẳng định có tuyệt thế bảo vật a. Tại đây Cửu Châu đại địa bên trong, cũng chỉ có hoàng đế mới xứng đáng nhân hoàng. Như vậy mộ, ai không muốn tìm tòi hư thực? Ai không nghĩ đến một phen cơ duyên? Nhân hoàng ngôi mộ. Đồng hoàng ngữ trong mắt lóe ra một tia tham lam. Hắn nguyên bản đã chuẩn bị muốn rút đi, nghe được là nhân hoàng ngôi mộ, trong lòng hắn lại dao động. Đây chính là hắn cơ hội. Nghĩ hoàng đế mộ bên trong khả năng tồn tại hy thế chất bảo, đồng hoàng ngữ ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Hắn đã quyết định, bất luận làm sao cũng phải liều một phen. Không thể trơ mắt nhìn cơ hội này từ tay mình dưới đáy trốn. Chương 213, viện quân chương 213, viện quân đồng hoàng ngữ lén lút làm thủ hiệu, sau một khắc, một cái thiên chỉ sát thủ bỗng nhiên độc thủ. Có điều hắn là đối với bên người thuộc hạ độc thủ. Mang tới những ngày qua dưới hội thành viên, ngoại trừ thành viên trọng yếu, cái khác vốn là bia đỡ đạn, cũng không nghĩ tới để bọn họ sống sót trở lại. Không được. Bọn họ là dùng tà pháp lan truyền tin tức, khẳng định là muốn cướp đoạt nhân hoàng ngôi mộ. Nếu như đây thực sự là nhân hoàng ngôi mộ, cái kia rất có khả năng ẩn giấu trung nguyên long mạch tin tức, thậm chí có khả năng long mạch ngay ở trong đó. Nhất định không thể để cho những này kẻ xấu được rồi đi. Đệ nhị đao hoàng nắm chặt chuôi đao, bất cứ lúc nào chuẩn bị động thủ. Nếu không là Sở Phàm tại đây, hắn e sợ đã động thủ. Tuy rằng không xác định đây rốt cuộc có phải là nhân hoàng ngôi mộ, nhưng có thể đem lăng mộ xây dựng ở Lăng Vân quận bên trong, tất nhiên là bất phàm. Hơn nữa, rất lớn xác suất chính là hoàng đế mộ. Đồng hoàng mang đến thầy tướng, xác suất cao cũng không thể là tay mơ, mà là có tài nghệ chân chính cùng thực lực người. Vậy thì càng thêm giải thích, này lăng mộ rất có khả năng là hoàng đế mộ. Đông Phương Bất Bại nhìn Sở Phàm một ánh mắt, bởi vì Sở Phàm từng nói, Hoang Châu hoàng đế 89 phần 10 là phá toái hư không mà đi. Vậy này bên trong làm sao có khả năng là hoàng đế mộ? Đương nhiên, không bài trừ là hậu nhân cho hắn xây dựng ý quan trùng, cũng có khả năng là cái khác một cái nào đó nhân vật lợi hại lăng mộ. Bọn họ không hề động thủ, càng không có chạy trốn, tà thuật. Sở Phàm trong lòng âm thầm cân nhắc, phía sau của bọn họ nhất định còn có những người khác. Sở Phàm một suy tư, cảm thấy đến theo ở phía sau người rất lớn khả năng là Hùng Bá. Thiên Chỉ thập nhị sát cũng coi như là thiên hạ hội hàng đầu sức chiến đấu. Bọn họ cầu viện đối tượng, không thể là so với bọn họ nhược, chỉ khả năng mạnh hơn bọn họ. Ở thiên hạ hội so với Thiên Chỉ thập nhị sát còn muốn cường, vậy cũng chỉ có Hùng Bá. Động thủ, giết chết bọn hắn. Sở Phàm trầm giọng mở miệng. Đao Hoàng, Tà Hoàng, Đông Vương Bất Bại ngay ở chờ Sở Phàm lời này. Đao Hoàng cùng Tà Hoàng lại không nói, Đông Vương Bất Bại từ trước đến giờ đều là nắm đấm nói chuyện. Nếu không là Sở Phàm tại đây, nàng đã sớm động thủ. Sở Phàm lời nói vừa mới nói xong, Đông Vương Bất Bại đã động thủ. Thân pháp của nàng cực kỳ quỷ dị. Sở Phàm cũng sớm đã linh giáo qua, coi như có thần hành bách biến bực này mạnh mẽ khinh công ở tay, vậy cũng chỉ có thể ở trên tốc độ ép Đông Phương Bất Bại một đầu. Từ nhạy bén góc độ tới nói, chính mình vẫn là không bằng nàng. Đao Hoàng cùng Tà Hoàng hai người nhận thức nhiều năm, giao thủ nhiều lần, lẫn nhau trong lúc đó đầy đủ hiểu rõ, phối hợp lại cũng là hiểu ngầm không kẽ hở. Nhất Phong, Chư Hoàng tuy rằng phải kém một chút, nhưng phóng tầm mắt giang hồ cũng là cao thủ, coi như gặp phải đối thủ không năng lực địch, chống đỡ một hồi vẫn không có bất kỳ vấn đề gì. Sở Phàm cầm trong tay Hỏa Lân kiếm, càng là không ai địch nổi. Này Hỏa Lân kiếm không cần không biết, dùng mới cảm giác được nó uy lực. Tuy rằng bản thân chất liệu kém xa Tuyết Tầm đao, nhưng kiếm trên hỏa kỳ lân giáp mảnh đối với bóng người hưởng lớn vô cùng. Kiếm trên tản mát ra khí thế cũng càng làm người ta sợ hãi. vô hình chung liền có thể cho ngươi trước khí thế trên chiếm thượng phong. Nhưng đối thủ cũng không yếu, thiên chỉ thập nhị sát đồng hoàng ngữ là vô cùng lợi hại, hắn đồng tâm chân kinh kỳ thực cũng có mê người tâm trí tác dụng, nhưng so với Sở Phàm thủ đoạn vẫn là chênh lệch rất nhiều. Ngoài ra còn có thiết chịu tiên, thực vi tiên mọi người. Sở Phàm một người liền chống đối đồng hoàng ngữ chờ ba cái cao thủ, vẫn là hoàn toàn áp chế đối thủ trạng thái. Có điều mười mấy hiệp, Sở Phàm đã đem thiết chịu tiên chém giết. Đao hoàng mấy người cũng là chiến công khá dồi dào. Đông Phương Bất Bại càng là từ bỏ đối chiến cao thủ, trực tiếp đem Chu Vi tiểu lâu la đưa hết cho giết. Nàng trước thực lực vốn là ép Sở Phàm một đầu, trải qua khoảng thời gian này Sở Phàm công lực tăng nhanh như gió, đè lại nàng một đầu, nhưng chênh lệch như cũ không lớn, Sở Phàm nếu muốn giết Đông Phương Bất Bại, coi như không phải đồng quy vu tận, cũng phải bị thương nặng. Lấy Đông Phương Bất Bại lợi hại như vậy thân thủ đi giết tiểu lâu la, hoàn toàn chính là thu gặt, tùy tiện vung tay lên, liền có thể mang đi vài người. Này ngăn ngắn thời gian, Đông Phương Bất Bại cũng đã thành công chém giết đối phương hơn nửa người. Đồng Hoàng Ngữ lúc này đã lại không chiến ý, chỉ muốn mau mau lui lại. Những người khác cũng bị sợ vỡ mật. Sở Phàm dễ dàng giết chết bọn hắn cao thủ hàng đầu, Đông Phương Bất Bại càng là giết người như cắt cỏ. Cũng không ai biết, một giây sau chính mình có thể hay không bị bọn họ thuận lợi liền cho giết. Trong lúc nhất thời, Đồng Hoàng Ngữ thủ hạ người hầu như tan tác như chim bông, chỉ cần có cơ hội liền chạy. Điều này cũng cho Sở Phàm bọn họ càng tốt hơn cơ hội, hầu như thành một phương diện tàn sát. Ai dám giết thiên hạ hội người, lão phu định để cho các ngươi nợ máu trả bằng máu. Một cái thanh âm trầm thấp truyền đến, chỉ nghe thấy thanh âm này liền có thể đoán được, người nói chuyện cũng là một cái có bệ nghệ thiên hạ khí thế người. Theo âm thanh rơi xuống đất, một cái giữ lại râu dài nam tử nhanh chóng mà tới. Người đến chính là Hùng Bá. Đông Phương Bất Bại nhìn Hùng Bá một ánh mắt, đúng là khá là tán thưởng. Mặc dù là đối thủ, nhưng Hùng Bá khí thế trên người sát thực mạnh phi thường. Ở Hùng Bá bên cạnh, còn có Giang Biệt Hạc, Âu Dương Phong mọi người. Lẫn nhau so sánh Hùng Bá, Giang Biệt Hạc cùng Âu Dương Phong cũng không đội vã. Mà sốt ruột Hùng Bá thì lại đi đầu một bước. Hừ, giết liền giết. Sở Phàm nói quăng cái kiếm hoa, đem hỏa lân kiếm trên máu tươi vung đấy. Băng lạnh kiếm ý quanh quẩn, hàn khí bức người. Hùng Bá không nghĩ đến Sở Phàm lại lớn lối như thế, chính mình tại đây lại còn ăn nói ngông cuồng. Lời còn chưa dứt, Hùng Bá đã ra tay, một chiêu bài vân trưởng trực công Sở Phàm. Đến hay lắm. Sở Phàm cũng muốn nhìn một chút, chính mình cùng Hùng Bá đến cùng ai mạnh ai yếu. Trong tay hỏa lân kiếm triển khai tự nghĩ ra công phu, kiếm khí tung hành, đem Hùng Bá làm cho liên tiếp lui về phía sau. Hùng Bá không nghĩ đến, Sở Phàm tuổi còn trẻ, lại có thực lực như thế, bị đánh trở tay không kịp. Ta ngược lại thật ra coi khinh ngươi, tam phân quy nguyên khí. Hùng Bá hét lớn một tiếng, thiên sư quyền, bài vân trưởng, phong thần tối hợp nhất, tốc độ cực nhanh không nói, uy lực cũng là trực ép Sở Phàm. Kiếm đãng bắt hoang. Sở Phàm cũng hét lớn một tiếng, kiếm khí đón Hùng Bá tam phân quy nguyên khí mà trên. Tam phân quy nguyên khí cùng kiếm khí va chạm. Sở Phàm kiếm khí, Hùng Bá tam phân quy nguyên khí bốn đẩy ra đến. Hai người đều thối lui ba bước, ngoại trừ số ít cao thủ ở ngoài, đều bị này năng lượng cho đẩy lui. Ta Hoàng tuy rằng cũng không lui lại, cũng không nhịn được cảm khái. Sở Phàm chậm rãi giơ tay lên, đối với Hùng Bá thủ đoạn khá là tán thưởng. Hùng Bá không có phản ứng Sở Phàm, hắn là tiền bối, để một cái hậu bối thổi phồng chính mình không sai thực tại là có chút mất mặt. Nơi này phát hiện cái gì, lại để cho các ngươi dùng thủ đoạn đặc thù lan truyền tin tức. Hùng Bá quay đầu xem Đồng Hoàng Ngữ. Đồng Hoàng Ngữ lúc này âm thầm thở phào nhẹ nhõm, có Hùng Bá ở, mệnh chí ít là bảo vệ. Ban chủ, chúng ta tại đây phát hiện hoàng đế mộ, khả năng ẩn dấu. Đồng Hoàng Ngữ lời nói còn chưa nói hết, bởi vì tại đây còn có rất nhiều người ngoài. Nhưng hắn lời đã nói đến đây cái mức độ, những người khác cũng đại khái đoán được. Hoàng đế nhưng là khắp thiên hạ đều biết đại nhân vật a. Chương 214, cao thủ tập hợp chương 214, cao thủ tập hợp hoàng đế mộ. Hùng Bá hai mắt híp lại, dư quang nhìn Âu Dương Phong mọi người một ánh mắt. Hoàng đế mộ, như vậy nói cách khác, trong này khả năng có long mạch. Âu Dương Phong kinh ngạc thốt lên. Hắn là cố ý, cũng là đang nhắc nhở Hùng Bá, kẻ thấy đều có phần. Giang Biệt Hạc càng là hai mắt lộ ra tinh quang, chỉ là không có hé răng, thực lực của hắn cùng Hùng Bá, Âu Dương Phong lẫn nhau so sánh, vẫn có chênh lệch nhất định. Lúc này vẫn phải là biết điều, tùy cơ ứng biến. Các vị, long mạch can hệ trọng đại, thậm chí quan hệ đến ta Thiên Hạ hội có hay không có thể nhất thống Hoang Châu. Vì lẽ đó, nếu như này lăng mộ bên trong có long mạch, Thiên Hạ hội tình thế bắt buộc. Những bảo vật khác, chúng ta có thể để cho để. Hùng Bá lập tức cho thấy thái độ. Lúc này nếu như vẫn cùng bùng loãng, e sợ càng phiền toái. Còn không bằng cho thấy thái độ, buộc Âu Dương Phong mọi người tỏ thái độ. Âu Dương Phong mọi người coi như còn có ý nghĩ khác, lúc này cũng không thể rời đi. Nếu như bọn họ đơn độc hành động, hình thành thứ ba cỗ thế lực, bọn họ chính là yếu nhất, tối không thể nào được long mạch. Thậm chí còn khả năng có bị rất nguy hiểm. Biện pháp tốt nhất chính là cùng Thiên Hạ hội hợp tác. Dù sao, Sở Phàm mọi người bày ra thực lực có thể không thể khinh thường. Âu Dương Phong cùng Giang Biệt Hạc liếc mắt nhìn nhau, cũng rất rõ ràng, thế cục trước mắt đối với bọn họ là phi thường bất lợi. Đây là tự nhiên. Như vậy cũng là tốt nhất. Giang Biệt Hạc lập tức tỏ thái độ. Ta cũng không có ý kiến. Âu Dương Phong biết mình một người một cây làm chẳng lên non, trong lòng lại có không cam lòng, nói chuyện ngựa khí cũng sẽ không quá tốt, nhưng cuối cùng cũng coi như thừa nhận Hùng Bá yêu cầu. Sở Phàm bên này, đệ tam chư hoàng đã nhận ra Âu Dương Phong. Xong xuôi. Đó là Âu Dương Phong. Có Hùng Bá cùng Âu Dương Phong này hai đại cao thủ, còn có Thiên Chỉ thập nhị sắt cùng cái khác hảo thủ. Chúng ta e sợ không phải là đối thủ a. Đệ tam chư hoàng sốt ruột không ngớt. Bọn họ này một phương tuy rằng có vài vị cao thủ, Sở Phàm là lợi hại nhất, có thể đánh với Hùng Bá một trận. Đông Phương Bất Bại cùng Tà Hoàng ai lợi hại khó nói, nhưng Đông Phương Bất Bại nên cũng có thể cùng Hùng Bá thế lực ngang nhau. Sở Phàm, Đông Phương Bất Bại đối phó Hùng Bá cùng Âu Dương Phong. Ta Hoàng có thể ứng phó Đồng Hoàng Ngữ loại cao thủ này bốn cái khoảng trường, trái phải, Đao Hoàng lẽ ra có thể ứng phó ba cái khoảng trường, trái phải. Chư Hoàng cùng Nhiếp Phong đại khái chính là một chọi một chiếm thượng phong thực lực. Nhưng này nhiều lắm cũng là có thể ứng phó Thiên Trì thập nhị sát. Ngoài ra còn có Giang Biệt Hạc cùng với Thiên Hạ hội cái khác cao thủ. Toàn thể mà nói, Sở Phàm mọi người cá thể sức chiến đấu vẫn là càng mạnh hơn. Nhưng Thiên Hạ hội người đông thế mạnh, thực lực nhược vừa nãy đã bị Đông Phương Bất Bại chém giết, còn lại thực lực tuy rằng không phải rất mạnh, nhưng cũng là có thể ở tại bọn hắn thủ hạ chống đỡ cái mười mấy chiêu hảo thủ. Bất luận thế nào, Long Mạch cũng không thể bị bọn họ phải đến. Đệ nhất Tà Hoàng trầm giọng nói rằng, hắn mất đi hai tay, nếu như hai tay ở, đối đầu Đông Phương Bất Bại cũng không sợ hãi. Hiện tại nhưng là không tốt lắm nói rồi. Đao Hoàng hoàn toàn không thèm để ý, đối với hắn mà nói, chỉ cần Hùng Bá bọn họ độc thủ, vậy thì đánh. Chỉ đơn giản như vậy. Thiên Hạ hội, Hùng Bá, không có gì đáng sợ, giết sạch là được rồi. Sở Phàm biết đệ Tam Chư Hoàng đang lo lắng cái gì, nhưng đây đối với Sở Phàm tới nói, không có cái gì tốt lo lắng. Hùng Bá sát thực lợi hại, nhưng Sở Phàm còn có ma nhãn, chỉ cần mở ra ma nhãn, thực lực của hắn còn có thể hướng về nâng lên nhấc lên. Khẩu khí thật là lớn. Hùng Bá không nghĩ đến Sở Phàm khẩu khí càng lúc càng lớn, liền thiên hạ của hắn gặp đều không để vào mắt. Nhưng nghĩ tới vừa nãy giao thủ, Hùng Bá không thừa nhận cũng không được, Sở Phàm đúng là vô cùng lợi hại. Hơi suy nghĩ, Hùng Bá nhìn về phía Nhất Phong. Phong Nhi, ngươi là làm sao tới đây? Hùng Bá cố ý rời đi đề tài. Một là muốn từ Nhiếp Phong trong miệng tìm hiểu ra hư thực, hai là thăm dò một hồi Sở Phàm. Dù sao nghĩ kỹ lại, này Sở Phàm đúng là phi thường không đơn giản. Sở Phàm khẽ hừ một tiếng, không có ngăn cản đối thoại của bọn họ. Sở Phàm trong lòng rất rõ ràng, lấy Nhiếp Phong tính cách, Hùng Bá không đem hắn bước đến tuyệt lộ, hắn là sẽ không quên Hùng Bá ân tình. Này hay là cũng là Nhiếp Phong nhân cách bị lực, đặc biệt biết cảm ơn. Nhiếp Phong nhìn Sở Phàm một ánh mắt, vẫn là trước tiên đối với Hùng Bá khẽ không người. Ta là cùng Sở huynh cùng đến. Sở huynh? Chính là hắn. Ta nguyên tưởng rằng, ngươi chỉ là bị bộ kinh vân mê hoặc. Lẽ nào ngươi vẫn đúng là muốn liên hợp người ngoài đến ngăn cản vi sư kế hoạch lớn bá nghiệp? Hùng Bá ngữ khí trầm thấp, rất nhiều bức bách Nhiếp Phong làm quyết định ý tứ. Ta cùng Sở Phàm huynh tới đây cũng không biết sư phó sẽ đến. Nhiếp Phong giải thích. Sở Phàm, Bạch Di kiếm tiên. Hùng Bá bên cạnh một người kinh ngạc thốt lên. Sở Phàm vẫn ở nhận Hùng Bá lần này mang đến người, trong đó có không ít trên người khí thế không kém, tất nhiên là giang hồ nhân vật nổi danh, chỉ là Sở Phàm không hẳn từng thấy, coi như biết bọn họ tên cũng chưa chắc có thể nhận ra. Sở Phàm quan sát tỉ mỉ người nói chuyện. Ngươi chính là ở Đại Tống cùng Đại Minh cất bước Bạch Di kiếm tiên, Sở Phàm. Người kia lại lần nữa dò hỏi Sở Phàm. Thượng quan Kim Hồng. Sở Phàm mơ hồ đoán ra thân phận của đối phương. Thượng quan Kim Hồng hơi ôm quyền. Sở Phàm chỉ là ừ một tiếng, không có đáp lễ ý tứ. Hắn đối với Thượng quan Kim Hồng cũng không có hảo cảm gì. Hiện tại hai bên lại là đối lập. Hà tất đi chú ý những người không đáng kể lễ tới đây. Hùng Bá nghe được Bạch Di kiếm tiên danh hiệu, trong lòng cũng là hơi kinh hãi. Không nghĩ đến, là gần nhất nổi danh Bạch Di kiếm tiên, thiếu niên anh hùng Sở Phàm. Thất kính. Thất kính. Sở thiếu hiệp còn trẻ thành danh, thực lực bất phàm, sao không vào ta Thiên Hạ hội, thành tựu một phen bá nghiệp đây? Hùng Bá lúc này cũng không hy vọng Sở Phàm liền nhất định sẽ cùng chính mình. Nhưng nếu như Sở Phàm đáp ứng, tự nhiên là tốt đẹp. Hắn nếu như không đáp ứng, cũng có thể để Sở Phàm bọn họ gái này đoàn thể xuất hiện một ít ngăn cách. Dẫu gì, không có bất kỳ tác dụng gì, đối với Hùng Bá tới nói, cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Trên thực tế, Hùng Bá lời này vẫn đúng là liền gây nên Chư Hoàng, Đao Hoàng cùng Tà Hoàng lo lắng. Bọn họ tuy rằng nghe Sở Phàm lời nói, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ liền triệt để tin tưởng Sở Phàm. Dù sao, bọn họ cùng Sở Phàm nhận thức thời gian còn chưa đủ trường, hiểu rõ cũng là phi thường có hạn. Nhiếp Phong người này khá là đơn thuần, dễ dàng tin tưởng người khác, tự nhiên không có cái gì lo lắng. Đông Phương Bất Bại thì lại căn bản là không để ý những thứ này. Nàng nhận chỉ là Sở Phàm người này thôi. Ha ha, không nghĩ tới Đường Đường Thiên Hạ hội Hùng Bá lại còn dùng kế ly gián. Dùng loại thủ đoạn này, có phải là có chút mất mặt ta? Sở Phàm khá là xem thường. Hắn không lo lắng Hùng Bá ly gián, chỉ cần hắn không lựa chọn quá khứ, coi như Tà Hoàng cùng Đao Hoàng, Chư Hoàng ba người trong lòng có nghi ngờ, cũng sẽ kiên trì cùng chính mình cùng. Sở thiếu hiệp, ngươi cũng thật là có thể nói thiện biện a. Ta lòng tốt xin mời ngươi, ngược lại là ta không đúng. Hùng Bá trong lòng cũng khá là căm tức. Sở Phàm cảnh giác tính quá mạnh mẽ. Chính mình thuận miệng một câu nói, hắn ngay lập tức sẽ nhận ra được. Xem ra, cái này Sở Phàm so với mình suy nghĩ còn khó hơn đối phó mấy phần a. Nếu như không thể là chính mình sử dụng, vậy thì nhất định phải diệt trừ đi, miễn cho sau này vướng chân vướng tay. Chương 215, quyết đấu chương 215, quyết đấu ngược lại không là Hùng Bá không chịu nổi nhân vật thiên tài. Chỉ là Sở Phàm hiện tại đã với hắn có xung đột. Vậy thì gia tăng thật lớn sau này trở thành đối thủ khả năng. Nếu như chỉ là không chút nào có liên quan một người thiếu niên thiên tài, Hùng Bá tuyệt không cho tới như vậy. Có phải là chính ngươi trong lòng rõ ràng nhất có điều? Sở Phàm đối với Hùng Bá người này vẫn tương đối hiểu rõ. Không phải người tốt lành gì, thế nhưng cái tiêu hùng, giết người không chớp mắt, âm mưu quỷ kế nhiều, đến tuyệt cảnh, co được giãn được. Ta nghĩ Sở thiếu hiệp khả năng là hiểu lầm ta. Hùng Bá tiếng nói vừa dứt, đột nhiên ra tay. Ngoại trừ Sở Phàm cùng Đông Phương Bất Bại, ai cũng không nghĩ tới Hùng Bá lại gặp đột nhiên ra tay. Hắn ra tay quá đột nhiên, hầu như tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng. Nhưng Sở Phàm sớm có phòng bị, ngay ở chờ hắn ra tay. Cũng thật là không biết xấu hổ a. Sở Phàm lúc nói chuyện đã ra tay. Hỏa Lân kiếm vung dậy, kiếm khí bắn ra bốn phía, thậm chí còn mang theo ý tứ máu tanh bình thường màu đỏ. Tam phân quy nguyên khí. Hùng Bá hét lớn một tiếng, kiếm ra vung ngã. Sở Phàm cũng khẽ quát một tiếng. Sở Phàm chính là một cái mâu thuẫn thể. Kiếm chiêu của hắn đại thể bắt nguồn từ đạo gia, chú ý chính là một cái công chính ôn hòa. Nhưng hắn lại tu luyện ma công, bây giờ đạo tâm trùng ma đại pháp đại thành, xuất thủ thời điểm lại dẫn theo mấy phần ác liệt. Hơn nữa hỏa lân kiếm có thể ảnh hưởng người tâm trí, càng làm cho Sở Phàm kiếm pháp nhiều thêm mấy phần sát ý. Hai người người tới ta đi, người của song phương đều nhìn ra lo lắng không thôi. Dù sao Sở Phàm cùng Hùng Bá thực lực kém không nhiều, liền ngay cả Âu Dương Phong, Đông Phương Bất Bại, Tà Hoàng bọn người không nhìn ra trên dưới. Hai người phạm sai lầm bất kỳ một chiêu, thì có khả năng bại trận. Hùng Bá tam phân quy nguyên khí đã có phi thường cao địa hỏa hậu, mỗi lần ra tay đều là đánh thẳng chỗ yếu. Sở Phàm vẫn sử dụng tự nghĩ ra võ học, đồng thời phát động ma nhãn, rất nhiều lúc có thể nhìn thấy trong không khí có một ít không biết tên khí thể cùng tế không thể nhận ra hạt tròn bơi lội. Này hay là chính là tự do ở trong không khí, có thể để võ giả tu luyện năng lượng nào đó. Thông qua quan sát những này, Sở Phàm liền có thể sớm dự đoán được Hùng Bá chiêu tiếp theo. Tuy rằng không nhất định hoàn toàn chuẩn, có thể rất có giá trị tham khảo. Liên tục mấy trăm chiêu đối kháng, cũng còn tốt nơi này đối lập rộng rãi, nếu không thì đem sơn động cho đánh sụp đều có khả năng. Hai người cứng đối cứng. Sở Phàm liền lùi lại 4-5 bước, cuối cùng lấy hỏa lân kiếm xen vào địa bên trong, mới miễn cưỡng đứng vững. Hùng Bá chỉ lui 2 bước. Bang chủ lợi hại, cái gì bạch tí kiếm tiên, không đỡ nổi một đòn. Trở về tu luyện 100 năm e sợ cũng không phải chúng ta bang chủ đối thủ. Văn Sửu Sửu lúc này đã bắt đầu giúp Hùng Bá trợ uy. Âu Dương Phong, Thượng Quan Kim Hồng mọi người nhưng thấy rõ. Sở Phàm sát thực lui 5 bước, nhưng cũng không có bị bất cứ thương tổn gì, chỉ là mượn lực lùi về sau thôi. Ngược lại là Hùng Bá, hắn bị Sở Phàm kiếm khí đánh trúng. Nay một đạo kiếm khí không đến nỗi trọng thương, vết thương nhẹ nhưng là khẳng định. Liên vừa nãy quyết đấu tới nói, Hùng Bá đã thua một chiêu nửa thức. Bất quá bọn hắn cũng không để ý Hùng Bá có phải hay không có thể thắng, bọn họ chỉ là kinh ngạc Sở Phàm thực lực cường hãn như vậy. Những người này ngoài miệng nhưng vẫn là cho Hùng Bá trợ uy. Hùng bang chủ lợi hại. Sở Phàm, tuổi còn trẻ, kinh nghiệm trung quy không đủ, trường đấu nữa, ngươi chiêu thức dùng hết, vậy thì là Hùng bang chủ đắc thắng thời gian. Bọn họ nói là có đạo lý. Làm chiêu thức của chính mình bị kẻ địch xem toàn, thậm chí tìm ra một ít phương pháp phá giải, sơ ý một chút liền sẽ bị công kích được nhược điểm. Những người này lại còn có mặt nói là cao thủ võ lâm, hành vi như thế vô liêm sỉ. Đệ Tam Trư Hoàng tức giận không ngớt. Thực lực của hắn tuy rằng không yếu, lại không thấy rõ tình huống vừa rồi. Hắn chỉ có thể xác định Sở Phàm không có bị thương, lại không nhìn thấy Hùng Bá trúng rồi Sở Phàm một đạo kiếm khí. Hơn nữa, đệ Tam Trư Hoàng cũng nhìn ra rồi, Sở Phàm tình huống bây giờ có chút không đúng. Đơn giản tới nói chính là, Sở Phàm hiện tại đã tiến vào một loại giữa nhập ma trạng thái. Trạng thái như thế này đến cùng có thể chống đỡ bao lâu, đệ Tam Trư Hoàng không biết. Nếu như lui ra trạng thái như thế này, Sở Phàm xác suất cao liền muốn rơi vào hạ phong. Thời gian dài đấu nữa, thật sự có khả năng bị đánh bại. Sở Phàm nhưng căn bản không thèm để ý, bởi vì chiến đấu mới vừa rồi hắn lại có cảm ngộ. Thiên Sư Quyền, Phong Thần Thối, Bài Vân Trưởng tổ hợp phương thức, sát thực phi thường tinh diệu. Nếu này ba bộ không liên hệ võ công có thể kết hợp, đao và kiếm có phải là cũng có thể đây? Sở Phàm đối với vũ khí nhưng là hiểu rõ vô cùng. Vũ khí lý lẽ chính là đối với rất nhiều binh khí lý giải. Vì lẽ đó đao kiếm dung hợp là có khả năng. Còn nữa, Sở Phàm có thể vẫn duy trì trạng thái như thế này. Thực lực bây giờ của hắn chính là ép Hùng Bá một đầu. Cho tới Văn Sửu Sửu cùng Âu Dương Phong mọi người lời nói, hắn coi như đánh giấm. Hùng Bá, ngươi này tam phân quy nguyên khí, trung quy vẫn là chênh lệch một ít ta. Ba bộ võ công nối liền, có một ít vấn đề. Đối phó bình thường cao thủ tự nhiên là được rồi. Có thể đối thủ của ngươi là ta. Này tam phân quy nguyên khí, ngươi không có học đủ chứ? Sở Phàm bắt đầu sử dụng công tâm kế sách. Vạch ra Hùng Bá kẽ hở, hắn liền sẽ có kiêng dè. Ngang nhau thực lực người so chiêu, chỉ cần tâm thái chịu đến một chút ảnh hưởng, thì có khả năng ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Coi như không có học đủ, đối phó ngươi loại này nhóc con miệng còn hôi sữa, vậy cũng được rồi. Hùng Bá nói chuyện vẫn là phi thường trầm ổn. Sở Phàm rất rõ ràng, Hùng Bá năm đó bái sư Tam Tuyệt lão nhân. Tam Tuyệt lão nhân truyền cho hắn Thiên Sư Quyền, Bài Vân Trưởng, Phong Thần Thối. Cuối cùng còn kém Tam Phân Quy Nguyên Khí. Lại có các loại nguyên nhân, Hùng Bá không thể học được Tam Phân Quy Nguyên Khí, liền đem Tam Tuyệt lão nhân giết. Không thể không nói, Hùng Bá là một thiên tài. Coi như không có được Tam Phân Quy Nguyên Khí, hắn cũng mạnh mẽ dựa vào thiên phú của chính mình, đem này ba bộ võ công dung hợp, tự nghĩ ra Tam Phân Quy Nguyên Khí. Nhưng hắn không phải này ba bộ võ công người sáng tạo, lý giải hơi hơi có thể khác biệt, Tam Phân Quy Nguyên Khí cũng không có triệt để hoàn mỹ. Điều này cũng làm cho dẫn đến hắn đang sử dụng thời điểm, đều sẽ có từng kia một cái hở. Người bình thường tự nhiên là không thấy được, nhưng Sở Phàm nhìn ra được. Hùng Bá lúc nói chuyện, lại lần nữa độc thủ, lần này thậm chí còn lấy cục đá đánh lén, ngăn chặn Sở Phàm, không cho hắn có thời gian chuẩn bị ứng đối chính mình. Sở Phàm chỉ cần tránh né cục đá, vậy sẽ phải thời gian. Thời gian này rất ngắn, một cái hô hấp cũng chưa tới, nhưng cao thủ xóa chiêu, dù cho chỉ là mảy may, cũng sẽ quyết định thắng bại. Đánh lén, lao thất phu. Sở Phàm nhưng là có tiểu lý phi đao, thiện tay một cái phi đao ra tay, phi đao bổ ra cục đá, tiếp tục hướng về Hùng Bá mà đi. Hùng Bá không nghĩ đến Sở Phàm lại còn có võ công vô dụng, chính mình đánh lén, trái lại bị đánh trở tay không kịp. Có điều Hùng Bá kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thực lực siêu quần, lập tức quyết định nửa đường cải chiêu, lấy Phong Thần Thối tách ra, đồng thời tiếp tục lấy Phong Thần Thối công kích Sở Phàm. Đã như thế, còn có thể có ý định không nghĩ tới hiệu quả. Sở Phàm thấy Hùng Bá tốc độ phản ứng nhanh như vậy, mặc dù đối với Hùng Bá không quá để mắt, nhưng không được không thừa nhận, hắn ở võ học phương diện tuyệt đối có thể được xưng là một cái kỳ tài. Sở Phàm vận công triển khai Kim Cương Không Thần Công chuẩn bị toàn lực ứng phó. Chương 216, lùi vào Hoàng Đế Mộ. Chương 216, lùi vào Hoàng Đế Mộ. Theo hắc tử hồng ba màu ma văn hiện lên ở Sở Phàm trên người, Sở Phàm cả người đều lộ ra một cô ác liệt. Đồng thời, ma đao, nạo hàn lục quyết cũng hòa vào kiếm pháp bên trong. Nếu như dựa theo kiếm pháp xáo lộ lý giải bộ võ học này, cái kia tất nhiên là muốn thua. Hùng Bá liền bị thiệt lớn, nhiều lần tấn công, lại không có cách nào tạo thành hữu hiệu thương tổn. Sở Phàm trước tiên có thần hành bách biến tranh né, lại có kim cương bất phôi thần công hộ thể, còn có thần chiếu kinh chữa thương. Đây cơ hội chính là vô địch bố trí. Hùng Bá bị bức ép đến chỉ có thể nhảy nhót tương bừng tranh né, tình cờ tìm tới cơ hội liền phản công mấy chiêu, nhưng dùng không được mấy chiêu, lại muốn rơi vào đồng dạng tuần hoàn. Hùng Bá, ngươi tốt xấu cũng là thiên hạ hội ban chủ, hiện tại cũng chỉ gặp xem con chuột như thế nhảy nhót tương bừng. Phong thần thối ở trong tay ngươi, cũng thành chạy trốn thần công a. Sở Phàm một bên tấn công, một bên dùng ngôn ngữ xỉ nhục. Hùng Bá lúc này sắc mặt rất khó nhìn. Nếu như chỉ có hắn cùng Sở Phàm, vậy hắn có thể nhịn được. Hiện tại hai bên đều có nhiều người như vậy nhịn, bị Sở Phàm như vậy chế nhạo, làm sao nhịn được? Tiểu tử, ngươi đây là muốn chết. Hùng Bá cắn răng gào thét. Lao thất phu, ngươi đây là chịu chết. Sở Phàm căn bản là không sợ Hùng Bá. Hùng Bá rốt cục không còn cầu ổn, mà là tích cực tấn công. Sở Phàm cũng là phòng thủ thiếu công nhiều. Hỏa Lân kiếm dưới ảnh hưởng, Sở Phàm tấn công cũng là càng ngày càng ác liệt. Lúc này Sở Phàm cũng khá là kinh ngạc, bởi vì Tam Vân Quy Nguyên khí đúng là cực kỳ lợi hại. Phong Vân không thể nghi ngờ có thật nhiều phiên bản. Ở trong đó một cái phiên bản, Hùng Bá sư phó Tam Tuyệt lão nhân lai lịch cũng không nhỏ. Tam Tuyệt lão nhân nhưng là Tiếu Tam Tiếu đồ đệ. Phong Thần Thối, Bài Vân Trưởng, Thiên Sương Quyền, này ba bộ võ công cũng không tính là hàng đầu, nhưng kết hợp với nhau thời điểm, uy lực tuyệt đối không thể khinh thường. Coi như Hùng Bá tu luyện có một ít vấn đề, vậy cũng không ảnh hưởng nó uy lực. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Hùng Bá lúc này đã rất rõ ràng, chỉ bằng vào chính mình, coi như đem Sở Phàm cho giết, vậy cũng nhất định trọng thương. Những người khác sẽ phải kiếm lầu. Hơn nữa, mình muốn thắng Sở Phàm, độ khó cũng lớn vô cùng. Trừ phi Sở Phàm lộ ra đại cái hở, nhưng mà khả năng này nhỏ vô cùng. Hùng Bá này một gọi, Âu Dương Phong, Thượng Quan Kim Hồng mọi người đồng thời động thủ. Mục tiêu của bọn họ chính là Sở Phàm. Bọn họ cũng rất rõ ràng, cũng giải quyết đối phương, cái kia nhất định phải trước tiên đem Sở Phàm giải quyết. Khi chúng ta không ở sao? Ta Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn ra tay. Đông Vương bất bại nhưng không đội ra tay, trái lại lùi về sau một bước nhỏ. Sở Phàm hét lớn một tiếng, nhanh chóng hướng về Hùng Bá tới gần. Sở Phàm dùng chính là Hỏa Lân kiếm, Hùng Bá là tay không. Bất kỳ binh khí đều có một cái thích hợp sử dụng độ dài. Áp sát quá gần, có Hỏa Lân kiếm còn không bằng tay không. Vì lẽ đó lúc trước chiến đấu, Sở Phàm đều sẽ duy trì một chút khoảng cách, cũng sẽ không quá xa, chính là vì thuận tiện sử dụng kiếm. Hùng Bá muốn tiếp thân, nhưng không có biện pháp. Lúc này Sở Phàm đột nhiên gần người, Hùng Bá sợ hắn có quỷ kế, lại cảm thấy đây là một cơ hội. Mạnh mẽ cắn răng, Hùng Bá vẫn là quyết định đánh cuộc một lần. Liên đánh cược gần kề sau đó, Sở Phàm không phải là mình đối thủ, hắn Hỏa Lân kiếm chẳng khác nào phế bỏ. Hùng Bá hét lớn một tiếng, nhanh chóng ra tay, một chưởng đánh vào Sở Phàm trên người. Sở Phàm mạnh mẽ chống đỡ một chiêu, thân thể nhanh chóng bay ngược. Hùng Bá lập tức ý thức được không tốt, bởi vì Sở Phàm bay ngược ra ngoài phương hướng là Hoàng Đế Mộ. Hơn nữa chính mình một chưởng này uy lực, chính Hùng Bá phi thường rõ ràng, tuyệt đối không đến nỗi để Sở Phàm có nhanh như vậy rút lui tốc độ. Đông Phương bất bại nhắc nhở Tà Hoàng mọi người một câu, đã sắp tốc hướng về Hoàng Đế Mộ mà đi. Tà Hoàng, Đao Hoàng mọi người sửng sốt một chút, đội vàng đuổi tới. Đảo mắt công phu, Sở Phàm đoàn người đã toàn bộ tiến vào Hoàng Đế Mộ. Có sao không? Đông Phương bất bại đã sớm nhìn thấu Sở Phàm tâm tư, nhưng ngạnh đã trúng Hùng Bá một trường, khẳng định cũng không phải việc nhỏ. Vết thương nhỏ, không lo lắng. Sở Phàm có thần chiếu kinh chữa trị, một chút vết thương nhỏ, rất nhanh sẽ có thể khôi phục. Phong, mượn Tuyết Ẩm đao dùng một lát. Sở Phàm nhìn về phía Nhiếp Phong. Này vốn là ngươi cho ta, tại sao mượn nói chuyện? Nhiếp Phong lập tức đem Tuyết Ẩm đao đưa cho Sở Phàm. Ngươi cũng thật làm mưu mô a. Có điều, hợp ta tính khí. Đông Phương bất bại biết Sở Phàm phải làm gì. Bọn họ đi vào, Hùng Bá bọn họ khẳng định cũng sẽ đi vào. Đánh lén lời nói, sử dụng kiếm không bằng dùng đao. Kiếm bản thân cũng chỉ thích hợp đâm, chọn, điểm, bắt những động tác này. Đao càng thích hợp phách, chém, quét những chiêu thức này. Những người này đều không đúng người tốt lành gì, càng quan trọng chính là, bọn họ chọc ta. Sở Phàm từ trước đến giờ không phải là quân tử gì. Nếu là đối địch, mặc kệ có hay không đối lập độc thủ, có phải là có cựu oán. Đến thời điểm, thì đừng trách ta hạ tử thủ. Sở Phàm hai tay cầm đao, chân nguyên cùng ma khí tràn vào thân đao bên trong. Hùng Bá thấy Sở Phàm vào Hoàng Đế Mộ, trong lòng giận dữ. Nhưng hắn lúc này còn có lý trí. Âu Dương Phong, Thượng Quan Kim Hồng, Giang Biệt Hạc đám người đã hướng về Hoàng Đế Mộ phóng đi. Lúc này sớm một bước tiến vào, thì có càng nhiều khả năng được chỗ tốt. Hùng Bá nhìn bọn họ từ bên cạnh mình nhanh chóng mà qua, cố ý bụng lực, làm bộ bị thương, khoe miệng lại làm giấy lên từng kia một mỉm cười. Làm Âu Dương Phong mọi người nhảy vào Hoàng Đế Mộ, xông tới mặt chính là một đao đao cương. Này một đao tràn ngập thô bạo, sát ý, mang theo quyết chí tiến lên bá đạo. Âu Dương Phong kinh hãi, đội vàng lùi về sau. Mặc kệ có thể ngăn trở hay không này một đao, cái kia cũng không thể liều lĩnh. Bởi vì ngăn trở này một đao, vậy cũng nhất định nguyên khí đại thương. Thượng Quan Kim Hồng tốc độ phản ứng cũng không chậm. Giang Việt Hạc cũng không có hai người bọn họ tốc độ phản ứng, mới vừa nhìn thấy cái kia đao cương, cũng đã bị chặn ngang chặt đứt. Đao cương hầu như là sát Âu Dương Phong cùng Thượng Quan Kim Hồng thân thể chém qua. Hai người trong lòng đều là kinh hãi không ngớt. Chớp nháy mắt bọn họ coi như bất tử, chặn lại rồi, vậy cũng đến trọng thương. Giang Việt Hạc nằm trên đất, hầu như không dám tin tưởng tất cả những thứ này. Hắn bị chém đứt vị trí tại hạ phúc, trong thời gian ngắn căn bản là chết không được, nhìn mình nửa người dưới đang ở trước mắt, ruột, nội tạng chảy đầy đất, loại kia cảm giác chỉ có vô tận địa tuyệt vọng, chỉ có thể chờ đợi tử vong đến. Đáng tiếc, chỉ chết rồi một cái. Sở Phàm khá là cảm khái, đây chính là hắn tụ lực một đao. Coi như hùng bá chúng vào một đao, không chết cũng tàn. Tranh đấu quá trình, căn bản không thể tụ lực. Nhưng vừa nãy Sở Phàm có thời gian. Cảm khái, Sở Phàm bắt chuyện mọi người, nhanh chóng hướng về bên trong mà đi. Tiểu Vương bắt đàn này, thực sự là nham hiểm. Thượng Quan Kim Hồng cùng Âu Dương Phong cũng không dám lại truy. Hùng bá lúc này chậm rãi đi vào. Hai vị, không có sao chứ? Hùng bá liếc mắt nhìn trên đất Giang Biệt Hạng, khẽ khẽ thở dài. Âu Dương Phong ngữ khí không quá thiện. Các vị, ta để cái kiến nghị. Ta trước đã nói, long mạch chúng ta Thiên Hạ Hội tình thế bắt buộc, những vật khác chúng ta có thể không muốn. Hiện tại đại gia cũng nhìn thấy, này Sở Phàm thực lực bất phàm, bên cạnh hắn lại có rất nhiều cao thủ, đặc biệt là Tà Hoàng cùng cái kia cô gái áo đỏ, so với Sở Phàm cũng kém không được bao nhiêu. Đại gia đơn độc hành động, khẳng định không chiếm được lợi ích. Không bằng tạm thời trước hết nghe ta chỉ huy, làm sao? Hùng Bá chậm rãi nói, tựa hồ không một chút nào gấp. Chương 217, phụ tử quen biết nhau. Chương 217, phụ tử quen biết nhau. Thượng Quan Kim Hồng đang muốn nói chuyện, đột nhiên cảm nhận được Âu Dương Phong ánh mắt, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Âu Dương Phong đối với mình chậm rãi lắc đầu. Thượng Quan Kim Hồng lập tức hiểu ý, gật đầu ra hiệu. Được, ta nguyện ý nghe Hùng Bang chủ điều hành. Thượng Quan Kim Hồng trước tiên tỏ rõ thái độ rồi, ta cũng không có ý kiến. Âu Dương Phong cũng mở miệng nói rằng, Hùng Bá mọi người tự nhiên cũng biết ý nghĩ của bọn họ, nhưng này không đáng kể. Hùng Bá cũng chỉ là coi bọn họ là thành quân cờ, cuối cùng là kẻ thắng, ai là quân cờ, liền xem đại gia từng người thủ đoạn. Chí ít hiện tại, Hùng Bá cần bọn họ cũng cần Hùng Bá. Nếu như hai nhóm người tách ra, đều không đúng Sở Phàm đối thủ của bọn họ. Sở Phàm mọi người tiến vào Hoàng Đế mộ sau, phát hiện nơi này cùng bên ngoài kỳ thực cũng gần như hoàn toàn là bốn phương thông suốt, địa hình hết sức phức tạp. Sở Phàm đống nhiên dừng bước lại. Làm sao? Trải qua vừa nãy tranh đấu, Đao Hoàng đối với Sở Phàm đánh giá lại muốn cao mấy phần, đối với Sở Phàm nhân phẩm cũng nhiều hơn mấy phần khẳng định. Vậy đại khái suất là hỏa kỳ lân vết chân. Sở Phàm chỉ vào trên đất một cái đại ấn tử, còn hơi có chút cháy đen. Nghe nói như thế, ngoại trừ Đông Phương Bất Bại, những người khác đều không nhịn được vẻ mặt đại biến. Hoang Châu người đối với hỏa kỳ lân càng sợ sệt hoảng sợ. 12 kinh hoàng hỏa kỳ lân. Đệ nhị Đao Hoàng ngữ khí đều trở nên hơi có chút sốt sáng lên. Nhiếp Phong càng là hoàn toàn biến sắc. Bởi vì nhà bọn họ máu điên hãy cùng hỏa kỳ lân có quan hệ, tổ tiên cũng là bởi vì hỏa kỳ lân trọng thương không chừng trị mà chết, phụ thân Nhiếp Nhân Vương càng là nhân hỏa kỳ lân mất tích. Hỏa kỳ lân hẳn là sẽ không tại đây lăng mộ bên trong chứ? Muốn thật ba bảo, chúng ta không nhất định là đối thủ a. Thứ ba Đao Hoàng trong lòng vô cùng lo lắng. Những người khác không nói, kỳ thực trong lòng cũng là lo lắng. Dù sao hỏa kỳ lân không phải là đùa giỡn a. 12 kinh hoàng một trong, truyền thừa nhiều năm như vậy, sinh ở Hoang Châu người, bao nhiêu đều nghe qua. Càng quan trọng chính là, muốn thật gặp gỡ hỏa kỳ lân, mặt sau còn có Hùng Bá mọi người truy đuổi gắt gao. Mặc kệ là hỏa kỳ lân hay là Hùng Bá bọn họ, gặp gỡ bất kỳ bên nào cái kia đều là ác chiến. Nếu như hai cái đều gặp gỡ, trước sau thù địch, vậy coi như thảm. Không cần quá lo lắng. Hỏa kỳ lân chỉ là đi qua từ nơi này, chúng ta cũng chưa chắc liền nhất định sẽ gặp gỡ. Từ vết chân này đến xem, đã có một quãng thời gian. Sở Phàm an ủi mọi người. Bất cứ lúc nào, sợ nhất chính là mất đi tự tin. Sở huynh đệ nói không sai, là ta buồn lo vô cớ. Đệ Tam Chư Hoàng cũng chỉ có thể an ủi mình. Nhiếp Phong, cha ngươi nên ngay ở bên trong này. Năm đó cha ngươi cùng đoàn soái giao đấu, tiến vào Lăng Vân quận sau, nên chính là phát hiện nơi này. Bọn họ nên cũng đem nơi này xem là hoàng đế mộ, đây rốt cuộc có phải là hoàng đế mộ còn có nói. Đúng là có khả năng phát hiện long mạch, chỉ cần bọn họ phát hiện long mạch, rất có khả năng liền sẽ ở đây bảo vệ long mạch. Sở Phàm lúc ở bên ngoài vẫn không có giải thích nguyên nhân, chủ yếu cũng là không muốn ngày càng rắc rối. Sở Phàm cũng không cảm thấy nơi này là hoàng đế mộ, hơn nữa xác suất cao không phải Tam Hoàng Ngũ Đế một trong, mà là cái khác nhân hoàng. Có điều, long mạch khẳng định ở trong này. Đây chính là một cái thứ tốt, nếu như được nhưng là chỗ tốt nhiều. Nhiếp Phong nghe được phụ thân khả năng ở bên trong bảo vệ long mạch, cũng là mừng rỡ. Sở huynh, nếu có thể tìm được phụ thân ta, như vậy đại ân đại đức, ta Nhiếp Phong đời này định không dám quên. Nhiếp Phong ôm quyền tuyên thể, đều là bằng hữu, vẫn là ngươi đến dẫn đường đi. Sở Phàm cũng không quá để ý những thứ này, hắn sẽ không cố ý mang Nhiếp Phong đến tìm cha, đây chỉ là thuận thế mà làm. Sở Phàm không ở ý người khác có phải hay không ký chính mình nhân tình, giúp Nhiếp Phong, hắn không cảm ơn, cái kia không đáng kể. Thế nhưng, nếu như chịu chính mình nhân huệ người còn dám phản bội, Sở Phàm hai lòng bàn tay tát đến hắn không tìm được bắc, để hắn biết vậy chẳng làm sao, lại đưa hắn đi một lần nữa là người. Sở Phàm không phải ma, không phải đạo, càng không phải Phật. Không cần người khác tới định nghĩa hắn là tốt hay xấu, cũng không cần người khác tới định nghĩa hắn có phải hay không thánh mẫu. Hắn có thể vì mình yêu thích đi mạo hiểm, là mất đi mệnh cũng là chuyện của chính mình. Hắn cũng có thể bởi vì chính mình không thích một người hạ sát thủ, chớ cùng ta nói cái gì hiểm nghĩa. Để Nhiếp Phong dẫn đường, chỉ vì Nhiếp Phong trên người tựa hồ thật sự có khí vận vật này, hơn nữa đây là tìm hắn cha. Ở Nhiếp Phong chỉ đường dưới, đoàn người dần dần thâm nhập. Đông nhiên, bên trong truyền đến một trận lất pha lất phất tiếng đánh nhau, phòng trừng là khoảng cách quá xa duyên cớ, chỉ có ở âm thanh trọng đại địa thời điểm nghe được. Nhân hoàng lăng mộ bên trong tại sao có thể có tiếng đánh nhau? Đệ Tam Chư Hoàng cảm thấy kỳ quái. Nhiếp Phong nhưng nghĩ đến cái gì, lập tức tìm âm thanh đuổi theo. Sở Phàm đội vàng đuổi tới. Những người khác cũng phản ứng lại. Thanh âm này có khả năng là Nhiếp Nhân Vương bọn họ phát ra. Hùng Bá còn ở phía sau, không thể vượt qua bọn họ. Âm thanh càng lúc càng lớn, xuyên qua mấy cái cửa ngã ba, đã có thể xa xa nhìn thấy có hai người chính đang tỉ thí. Tuy rằng hai người đều là tay không, nhưng từng chiêu từng thức đều lộ ra to lớn uy lực. Nhiếp Phong nhìn một người trong đó nam tử, vẻ mặt có chút kích động, cũng mang theo một chút không dám xác định. Dù sao hắn đã nhiều năm chưa từng thấy Nhiếp Nhân Vương, khi còn bé ký ức đã bắt đầu mơ hồ. Cái kia hai tên nam tử cũng phát hiện có người đi vào rồi, quay đầu lại nhìn mọi người. Một tên cùng Nhiếp Phong tướng mạo có chút tương tự nam nhân cũng có chút không thể tin tưởng nhìn Nhiếp Phong. Ngươi là Phong Nhi? Nam nhân có chút kích động, có chút không dám xác thực tin. Dù sao hắn đã nhiều năm không thấy nhi tử. Nhi tử ở trong trí nhớ của hắn vẫn là một đứa bé. Cha, ta là Phong Nhi. Nhiếp Phong nhanh chân đi qua khứ, một phát bắt được Nhiếp Nhân Vương cánh tay. Không thể. Ngươi khi còn bé ngủ ở chỗ nào? Nhiếp Nhân Vương cũng không đốc, cũng không thể bởi vì Nhiếp Phong cùng chính mình dài đến giống nhau đến mấy phần liền triệt để tin. Hai cha con đối chiếu rất nhiều tình huống, bởi vì Nhiếp Phong lúc đó tuổi còn nhỏ, có một ít ký không thái thanh, nhưng toàn thể là đối đầu. Ngươi thực sự là Phong Nhi, chuyện này, những thứ này đều là bằng hữu ngươi. Nhiếp Nhân Vương đối với Sở Phàm mọi người vẫn còn có chút cảnh giác. Nhiếp Phong đem sở hữu sự đều nói một lần, càng làm Sở Phàm đối với bọn họ suy đoán nói rồi một lần. Nhiếp Nhân Vương cùng Đoàn Soái hai người đều có chút hoài nghi. Sở Phàm sáng sớm liền biết tình huống của bọn họ. Cái này căn bản không thể. Không có ai biết bọn họ ở đây, Sở Phàm là làm sao biết? Càng quan trọng chính là, Sở Phàm còn biết Long Mạch việc, lần này đến xác suất cao cũng chính là Long Mạch. Cha, ngoại trừ chúng ta còn có Hùng Bá, bọn họ cũng theo ở phía sau đến rồi, lần này bọn họ đến rồi đông đảo cao thủ. Thiên Chỉ Thập Nhị Sát, còn có đem địa phương cao thủ võ lâm. Bọn họ là hướng về phía Long Mạch đến. Nhiếp Phong đội vàng đem Hùng Bá sự nói ra. Hùng Bá, nhất định không thể để cho bọn họ đến thành. Nhiếp Nhân Vương nói như đinh chém sát. Lúc trước Hùng Bá đoạt vợ mối hận còn sờ ở trước mắt, nếu để cho hắn được Long Mạch, Hoàng Châu thay đường à. Chương 218, Long Mạch chương 218, Long Mạch bọn họ đến rồi. Truy còn rất nhanh. Sở Phàm đống nhiên mở miệng, ánh mắt nhìn về phía lai lịch. Lăng Vân quận địa hình phức tạp, Nhân Hoàng Lăng mộ địa hình thậm chí càng muốn phức tạp mấy phần. Người bình thường một đường đi tới, muốn toàn bộ tuyển thích hợp tuyến sát suất cực thấp. Dọc theo con đường này, Sở Phàm vì sợ bị lần theo, thậm chí ngay cả ký hiệu đều không có làm thế nào. Bọn họ không thể là theo ký hiệu tiến vào. Đồng thời, Đệ Tam Chư Hoàng còn tận lực đem trên đường dấu vết cho xóa đi. Trên đường còn cố ý đi rồi mấy lần đường rẽ, đi một tiết sau, lại đi vòng trở về. Tình huống như vậy, Hùng Bá bọn họ còn có thể đuổi theo, phổ thông lần theo thủ đoạn khẳng định không làm được. Vậy cũng chỉ có hai cái khả năng. Loại thứ nhất, khả năng là bọn họ có đặc thù lần theo thủ đoạn. Thứ hai, chính là cái gọi là vận mệnh, hoặc là khí vận. Hùng Bá khí vận cũng không thấp, đuổi theo cũng vô dụng, Long Mạch ta lấy chắc. Sở Phàm trong lòng âm thầm xem thường. Đang lúc này, Hùng Bá đám người đã đuổi tới. Nhìn thấy Nhiếp Nhân Vương cùng Đoàn Soái, Hùng Bá, Âu Dương Phong bọn người lấy làm kinh hãi, bọn họ không nghĩ đến nơi này lại còn có người. Bọn họ trước có thể đã sớm nhớ rõ, Sở Phàm bọn họ có mấy người. Nhiếp Nhân Vương, Đoàn Soái, các ngươi mất tích nhiều năm như vậy, mọi người đều cho rằng các ngươi chết rồi. Không nghĩ tới lại đều còn sống sót, hai vị, có khỏe hay không a? Hùng Bá một ánh mắt liền nhận ra hai người. Hùng Bá tính cách từ trước đến giờ đều là nhìn khách khí, trên thực tế trong lòng không biết đánh cái gì ý đồ xấu. Hừ, hiện tại các ngươi Thiên Hạ Hội thế lực không kém chứ, có thể coi là đem ngươi cho đắc ý hỏng rồi. Có điều, ông trời sớm muộn muốn mở mắt. Nhiếp Nhân Vương đối với Hùng Bá nhưng là 100 không hợp mắt. Có thể Nhiếp Nhân Vương càng là tức giận, Hùng Bá liền càng là cao hứng. Nhiếp Nhân Vương, không nghĩ đến đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là đối với ta có rất nhiều thành kiến. Lúc trước, nhưng là chính Nhan Doanh muốn theo ta. Việc này cũng chỉ trách chính ngươi vô dụng, không giữ được mỹ nhân tâm a. Hùng Bá lời nói này có thể nói là giết người chu tâm. Nhan Doanh vốn là Nhiếp Nhân Vương trong lòng thương. Lời này quả thực chính là đem hắn vết sẹo vừa tàn nhẫn xé ra. Hùng Bá, ta muốn giết ngươi. Nhiếp Nhân Vương nổi giận gầm lên một tiếng. Như thế đâm một cái kích, Nhiếp Nhân Vương trên người máu điên liền muốn phát tác, đoạt lấy Nhiếp Phong trong tay Tuyết Ẩm đao liền cùng Hùng Bá chiến đến đồng thời. Không phải không thừa nhận, Nhiếp Nhân Vương đúng là lợi hại, cũng là một cái có tuyệt đỉnh thiên phú người. Không chọn bện ngạo hàn lục quyết ở trong tay hắn làm cho uy phong lẫm lẫm. Coi như Hùng Bá cũng không thể không toàn lực ứng phó, cẩn thận ứng phó. Hơi không cẩn thận thì có khả năng bị chém. Đáng tiếc, Nhiếp Nhân Vương lúc này bị Hùng Bá kích đến lòng rối như tơ vò, thêm vào, hắn vốn là tốn Hùng Bá một bậc, hơi không chú ý liền bị Hùng Bá đánh trúng ngực, liền lùi mấy bước. Ha ha. Nhiếp Nhân Vương, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi cũng thật là một điểm tiến bộ đều không có a. Cũng có trách, Nhan Doanh như thế không lọt mắt ngươi. Hùng Bá trong lòng tuy rằng cảnh giác, ngoài miệng có thể không tỉnh, châm chọc Nhiếp Nhân Vương. Ta muốn giết ngươi. Nhiếp Nhân Vương gào thét, sự phẫn nộ của hắn để hắn càng thêm liều lĩnh. Xông lên chính là mạnh mẽ tấn công. Tình huống như vậy, Sở Phàm căn bản là không coi trọng. Nếu như Nhiếp Nhân Vương có thể ôn hòa nhã nhặn, toàn lực phát huy, hay là còn có thể có 3 phần 10 phần thắng. Coi như là bị Hùng Bá chém giết, cũng có thể trọng thương Hùng Bá. Liên tình huống bây giờ, dù cho bị giết, có thể hay không thương tổn được Hùng Bá đều là vấn đề. Hai người tranh đấu tuy rằng kịch liệt, nhưng Hùng Bá vững vàng chiếm cứ thượng phong. Mắt thấy Nhiếp Nhân Vương cũng sắp muốn không chịu được nữa, Sở Phàm trong tay Hỏa Lân kiếm vung lên, mấy đạo kiếm khí hướng về Hùng Bá mà đi. Hùng Bá vẫn luôn ở đề phòng Sở Phàm mọi người, ngay lập tức sẽ cảm giác được nguy hiểm, không thể không từ bỏ Nhiếp Nhân Vương, xoay người lại tránh né kiếm khí. Nhiếp Nhân Vương lúc này cũng dần dần khôi phục lý trí. Vừa nãy nếu không là Sở Phàm, hắn lạc cái tốt nhất hạ trạng chính là bị Hùng Bá giết. Nếu như không được, bị Hùng Bá bắt sống quá khứ, vậy cũng so với giết hắn còn khó chịu hơn. Hùng Bá âm thầm cắn răng. Vừa nãy tốt như vậy cơ hội liền bị Sở Phàm làm hỏng. Sở Phàm một phương nguyên bản lực nơi thế yếu, nhưng nếu như thêm vào Nhiếp Nhân Vương cùng đoàn soái, nhưng là khác rồi. Nhiếp Nhân Vương tuy rằng không bằng Hùng Bá lợi hại, nhưng hắn thực lực cũng không thể khinh thường. Chí ít cũng là đao hoàng cấp bậc. Đoàn soái có thể cùng Nhiếp Nhân Vương trở thành đối thủ, bọn họ quyết đấu vẫn là Nhiếp Nhân Vương phát sinh xin mời, giải thích đoàn soái thực lực cùng Nhiếp Nhân Vương gần như. Đoàn soái ánh mắt vẫn ở Sở Phàm trong tay Hỏa Lân kiếm trên. Hắn tự nhiên một ánh mắt liền có thể nhận ra mình Hỏa Lân kiếm. Càng rõ ràng, này kiếm có thể ảnh hưởng người tâm trí. Cũng không biết Sở Phàm đến cùng là làm sao chống đối Hỏa Lân kiếm phản vệ. Hai bên thế cuộc cũng đến dương cung bạt kiếm mức độ. Bất kỳ một chút gió thổi cỏ lay đều có khả năng để hai bên ra tay đánh nhau. Bang chủ, ngài xem cái kia, có phải là Nhân Hoàng Di Hải a? Văn Sửu Sửu chỉ về đằng trước. Văn Sửu Sửu người này nhìn như tiểu lâu la, kỳ thực là một người thông minh. Hắn ở Hùng Bá bên người tuy rằng nhỏ tâm cẩn thận, nhưng cũng là địa vị siêu quần. Hắn cũng chỉ là đối với thiên hạ hội nhân vật trọng yếu khách khí, địa vị cao hơn hắn người cũng không nhiều. Nay không chỉ muốn thông minh, còn phải mắt xem sáu đường thai ngay bắt phương, cho Hùng Bá sáng tạo nhất định giá trị. Hắn ở vũ lực trên không có cái gì cống hiến, vậy cũng chỉ có thể từ những phương diện khác bắt tay. Văn Sửu Sửu chỉ địa phương là một cái ghế đá. Ghế đá phong cách rất đơn giản, mặt trên ngồi một bộ khung xương, khung xương trong tay còn cầm một thanh trường kiếm. Người này trước khi chết hẳn là ngồi ở ghế đá bên trên, cầm trong tay trường kiếm, mũi kiếm đỡ đất tư thế, chỉ là hiện tại cái kia một cái trường kiếm đã mục nát, không nhìn ra nguyên lai rằng dốc. Hấp dẫn người nhất kỳ thực là cái kia một bộ khung xương xương sống lưng. Hắn khung xương cũng đã mục nát, chỉ có cái kia xương sống lưng còn như cũ cứng chắc, thậm chí còn tỏa ra kim quang nhàn nhạt. Đây chính là long mạch a, không phải hoàng đế mộ, đó là long mạch. Có người một ánh mắt liền nhận biết đi ra. Cái này nhân thủ bên trong nắm không phải hoàng đế hiên viên kiếm, hắn ghế dựa tuy rằng cũng đã bắt đầu phong hóa, nhưng toàn thể tạo hình vẫn là tốt vô cùng phân biệt. Này ghế đã không phải hoàng đế thời kỳ đó phong cách. Tổng hợp rất nhiều nhân tố, tất cả những thứ này cũng sẽ không khó suy đoán ra đến rồi. Đây là không phải hoàng đế mộ không trọng yếu, cái kia long mạch, ta thiên hạ hội muốn định. Chỉ cần chư vị giúp ta đoạt được long mạch, chư vị muốn cái gì thù lao, có thể cứ việc nói, thiên hạ hội có thể dốc hết sở hữu. Cái hứa hẹn này không chỉ đối với giang hồ bằng hữu, đối với thiên hạ hội thành viên hữu hiệu như cũ. Hùng Bá cái này đồng ý là cực kỳ trùng. Người bình thường nếu như được rồi cái hứa hẹn này, cái kia đều có thể cởi tình. Nhưng đối với Âu Dương Phong mọi người tới nói, cũng không tính cái gì quý giá hứa hẹn. Càng quan trọng chính là, long mạch đang ở trước mắt. Nhưng hôm nay, đối với Âu Dương Phong mọi người tới nói, biện pháp tốt nhất chính là đáp ứng trước hạ xuống, có cơ hội liền cướp đoạt long mạch, không có cơ hội phải thiên hạ hội hứa hẹn, dù sao không chịu thiệt. Nếu như bạn nhất đánh không lại, vậy thì đáy giày bôi dầu chạy trốn. Nhưng đối với thiên hạ hội thành viên, sức mê hoặc vẫn là lớn vô cùng. Bọn họ không có khả năng lắm đi cướp đoạt long mạch, nếu có thể vào lần này cơ hội bên trong, được một ít chỗ tốt, đó là không thể tốt hơn. Chương 219, một kiếm 3000 giáp chương 219, một kiếm 3000 giáp Hùng Bá thấy mọi người đã dục ra dục dịch, Âu Dương Phong mấy người cũng không có lập tức phản bội ý tứ, nhất thời quyết định tốc chiến tốc thắng. Lại mang xuống, vạn nhất Âu Dương Phong mọi người phản bội, vậy thì phiền phức. Các vị, lão phu kia liền đến đánh trận đầu. Hùng Bá tiếng nói vừa dứt, Tam Vân Quy Nguyên khí ra tay. Phong thần tối, bài vân trưởng, thiên xương quyền ở trong tay hắn thay đổi khó lường. Ta đến thử xem. Đông Phương Bất Bại chủ động tiến lên liên tiếp. Vốn chuẩn bị ra tay Sở Phàm cũng làm cho ra vị trí. Đông Phương Bất Bại cũng là cao thủ hàng đầu, thực lực của nàng cùng Hùng Bá cũng ở sàn sàn với nhau. Hùng Bá chiêu thức càng khuynh hướng liền bạo phát, Đông Phương Bất Bại càng khuynh hướng xảo diệu tránh né. Trong lúc nhất thời, hai người chiến đến khó bỏ khó phân, Hùng Bá cơ bản chiếm cứ thượng phòng, nhưng hắn không làm gì được Đông Phương Bất Bại. Đông Phương Bất Bại chỉ cần có cơ hội liền phi châm tấn công, phi châm tại trong tay Đông Phương Bất Bại tới vô ảnh đi vô tung, động tĩnh nhỏ vô cùng, mạnh mẽ đem Hùng Bá làm cho luống cuống tay chân. Đông Phương cô đương, ta đến giúp ngươi. Ta Hoàng hét lớn một tiếng, xông lên trên. Ta Hoàng nếu như hai tay kiệt toàn, thực lực hẳn là cùng Hùng Bá gần như, nhưng mất đi hai tay, so với Đông Phương Bất Bại còn muốn yếu đi mấy phần. Có điều, Ta Hoàng mất đi hai tay nhiều năm, mặc dù không có hai tay, thực lực cũng không thể khinh thường. Đông Phương Bất Bại tính tình cao ngạo, cũng không hy vọng Ta Hoàng đến trợ chính mình, nhưng cân nhắc đến tình huống bây giờ, cũng không tiện cự tuyệt. Hai người hợp lực, kỳ thực phát huy không được một thêm một đại với hai thực lực, thậm chí toàn thể mà nói, còn muốn so với hai người thực lực lẫn nhau yếu đi mấy phần. Nhưng hai người dù sao cũng là cao thủ, vẫn là chết chết áp chế lại Hùng Bá. Những người khác các tìm đối thủ, Sở Phàm thì lại đối đầu Âu Dương Phong. Âu Dương Phong thực lực cũng không thể khinh thường, cũng không biết này nội dung vở kịch là làm sao hướng đi, hiện tại hắn đã nghịch luyện cửu âm chân kinh nhưng không có phát lộ. Thực lực trái lại tiến thêm một bước. Cùng Hùng Bá lẫn nhau so sánh, Âu Dương Phong còn muốn chênh lệch một ít, đại khái như trước kia Đông Phương Bất Bại thực lực tương đương. Nhưng gần nhất Đông Phương Bất Bại thực lực tăng nhanh như gió, Âu Dương Phong đã không bằng Đông Phương Bất Bại. Lúc này Sở Phàm cầm trong tay thừa ảnh kiếm, dùng Hỏa Lân kiếm quá mức ảnh hưởng tâm trí. Coi như Sở Phàm có thể khống chế chính mình không nhập ma, vậy cũng có chút đến không đến mất. Dùng thừa ảnh kiếm càng có thể để Sở Phàm nắm giữ tất cả. Trường kiếm trong tay biến hóa thất thường, áp chế Âu Dương Phong liên tiếp lui về phía sau. Không nghĩ tới, tiểu tử này lợi hại như vậy. Âu Dương Phong trong lòng âm thầm thán phục. Hắn là vừa đội vừa giận, nhưng không có biện pháp gì tốt. Âu Dương Phong, ngươi không nên tới này. Sở Phàm cười gần nói. Kỳ thực Sở Phàm đối với Âu Dương Phong tính cách không thể nói được chán ghét. Âu Dương Phong là người tốt sao? Nhưng đối với hắn phong cách hành sự, Sở Phàm hơi có chút yêu thích. Có điều nếu đến rồi, trả lại cho mình thêm phiền phức, vậy sẽ phải vì thế trả giá thật lớn. Đánh đổi này, hay là chính là tính mạng? Thật sao? Ngươi xác thực rất lợi hại, đừng tưởng rằng ta chỉ sợ ngươi. Âu Dương Phong nói, triển khai thân pháp, cực kỳ linh hoạt, dường như gián trưởng. Liên này, e sợ còn chưa đủ. Sở Phàm thần hành bách biến hầu như có thể đem hắn áp chế gắt gao. Âu Dương Phong không có trả lời, mà là toàn lực chống lại. Đây chính là đi ngược chiều cửu âm chân kinh chứ. Sở Phàm cũng rõ ràng cảm giác được không giống nhau. Âu Dương Phong không nói gì, hắn biết mình tu luyện cửu âm chân kinh có vấn đề, thông thường không dám dùng, nhưng này có vấn đề cửu âm chân kinh uy lực to lớn, đến ghê gớm đã thời điểm, đúng là có thể dùng đến bảo mệnh. Sở Phàm cũng rõ ràng có thể cảm giác được, Âu Dương Phong thực lực quả thật có tăng lên trên diện rộng. Âu Dương Phong cũng không có lại cùng Sở Phàm ứng phó tâm tư, thừa dịp bây giờ còn có lý trí, vội vàng bước ra rời đi. Nhìn Âu Dương Phong nhanh chóng rời đi, Sở Phàm cũng không có đi ngăn cản. Ngược lại không là Sở Phàm thiện tâm, mà là Âu Dương Phong giữ lại, hay là còn có tác dụng nơi. Mặc dù không hề có tác dụng, chờ mình từ này đi ra ngoài, hắn e sợ cũng khó đối với mình sản sinh uy hiếp. Ở Sở Phàm đối chiến Âu Dương Phong thời điểm, Nhiếp Nhân Vương bởi vì bị Hùng Bá gây thương tích, hoàn toàn rơi xuống hạ phòng, những người khác đánh không xuất thân, Tà Hoàng không thể làm gì khác hơn là bước ra đi giúp đỡ, Lưu Đông Phương bất bại một người đối kháng Hùng Bá. Này ngược lại là như Đông Phương bất bại ý chỉ là, Đông Phương bất bại cùng Hùng Bá chính là lẫn nhau sốt ruột trạng thái, người này cũng không thể làm gì được người kia. Sở Phàm lập tức giết đi đến. Sở Phàm biết Đông Phương bất bại tuy là vì nữ tử, nhưng lòng háo thắng cường. Nàng xem thường để Tà Hoàng hỗ trợ, nhưng Sở Phàm nhưng không giống nhau. Tam phân quy nguyên khí cũng không phải yếu. Đông Phương bất bại có thể nói như vậy, vậy thì giải thích tam phân quy nguyên khí rất mạnh. Tự nhiên là không kém. Này tam phân quy nguyên khí là do bài vấn trưởng, phong thần thối, thiên xương quyền dung hợp mà thành. Hoặc là nói, tam phân quy nguyên khí tách ra thành này ba bộ võ công. Tam phân quy nguyên khí tách ra đi ra võ học, đều là mang sức mạnh đất trời, bản thân hắn càng là như vậy. Hùng Bá thấy hai người còn có tâm nói giỡn, hoàn toàn không đem chính mình để ở trong mắt, trong lòng giận dữ. Tam phân quy nguyên khí. Hùng Bá nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo tức giận ra tay. Tốc chiến tốc thắng. Sở Phàm nói với Đông Phương bất bại. Đông Phương bất bại đáp một tiếng, trong tay quăng ra phi châm. Hùng Bá biết này phi châm uy lực, không muốn gắng đón đỡ, có Sở Phàm ở một bên, cũng không có cách nào tránh né, bị ép bất đắc dĩ, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Ầm ầm ầm. Tuy rằng phi châm rất nhỏ, nhưng tạo thành thương tổn nhưng cũng không thấp. Mỗi một lần tựa hồ cũng mang theo thiên quân chi lực, để Hùng Bá liên tiếp lui về phía sau, khí huyết cuộn cuộn. Xem ra lần này là không được. Hùng Bá cũng bị này mấy lần cho đánh tỉnh rồi. Lại nhìn những người khác, hai bên cũng không tốt được. Tiên chỉ thập nhị sát cùng thượng quan Kim Hồng bọn người đã bị thương, nhưng Sở Phàm một phương người cũng không thoải mái. Chư Hoàng cùng Nhiếp Phong bị thương, Nhiếp Nhân Vương vì cứu Nhiếp Phong, càng là thương càng thêm thương. Đoàn Soái, Ta Hoàng cùng Đao Hoàng ba người tuy rằng không có những người khác bị thương nặng, nhưng trên người cũng đã nhiều chỗ bị thương. Hai cái nhóc con miệng còn hôi sữa, ngày khác ta định để cho các ngươi trả giá thật lớn. Hùng Bá nói xong, cũng không kịp nhớ cái khác, trực tiếp xoay người thoát đi. Một kiếm 3000 giáp. Sở Phàm hét lớn một tiếng. Này một chiêu kiếm pháp là hắn từ Việt Nữ kiếm pháp cùng Lục Mạch Thần kiếm bên trong chiếm được linh cảm, dung hợp lẫn nhau mà thành. Kiếm khí như mưa to, hướng về Hùng Bá đánh tới. Đông Phương bất bại cũng là quăng ra vài gốc phi châm. Phi châm động tính vốn là tiểu, hơi không chú ý liền sẽ bị tập kích. Hiện tại Đông Phương bất bại càng là thủ xảo, phi châm theo sát kiếm khí sau khi, để Hùng Bá không phát hiện được. Hùng Bá một bên chạy, một bên chống đối kiếm khí. Chạm 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 chạm. Liên tiếp đánh kích, Hùng Bá liền thổ mấy ngụm máu tươi, chân khí trong cơ thể càng là như thoát cương ngựa hoang giống như bốn phía lao nhanh. Hùng Bá hoàn toàn chính không lo nổi, chạy thủ mạng. Những người khác thấy thế, cũng cố không được cái khác, có thể chạy liền mau mau chạy. Về phần mình đồng bạn, đã sớm không ở cân nhắc của bọn họ bên trong phạm vi. Thừa dịp cơ hội này, những người khác dồn dập ra tay truy sát, liên tục chém giết mấy người, nhưng vẫn bị đại đa số trốn thoát. Mọi người cũng chỉ có thể nhìn những người này rời đi bóng lưng thở dài. Chương 220, hấp thu long mạch chương 220, hấp thu long mạch đáng tiếc, không thể lưu lại hắn. Đông Phương bất bại nhìn Hùng Bá rời đi bóng lưng, khá là thở dài, nhẹ nhàng vung phất ống tay áo. Chạy liên chạy. Này hay là chính là hắn mệnh được. Sở Phàm vẫn có chút không hiểu nổi Hoang Châu này cái gọi là vận mệnh và khí vận. Vật này quá ảo rồi, hoàn toàn không thể dùng bình thường logic đi suy nghĩ. Hay là khí vận có một bộ chính nó logic, chỉ là người bình thường căn bản là không hiểu. Chỉ ít hiện tại Sở Phàm xem không hiểu. Hắn nếu thật sự thấy rõ, cách phá toái hư không cũng sẽ không xa. Mẹ kiếp, ta bị thương nặng như vậy, liền giết như thế mấy cái tiểu lâu la. Đệ Tam Chư Hoàng ngồi dưới đất thở dài. Hắn là trong những người này bị thương khá nặng, chỉ so với Nhiếp Nhân Vương khá hơn một chút. Nhiếp Phong có Nhiếp Nhân Vương bảo vệ, trái lại không có thương nặng cỡ nào. Ngoại thương chính mình băng bó một chút, nội thương ăn một hạt cái này, cho đại gia phân một hồi. Sở Phàm nói, lấy ra một bình Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn ném cho Chư Hoàng. Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn, thứ tốt ta. Đệ Tam Chư Hoàng trong lòng nhưng giật mình, Sở Phàm lại cho bọn họ như vậy quý giá thánh dược chữa thương. Đệ Tam Chư Hoàng đội vàng phân phối viên thuốc, Sở Phàm cùng Đông Phương bất bại thì lại hướng về cái kia ghế đá đi đến. Tới gần cái kia một bộ khung xương thời điểm, đã ương ước có thể cảm giác được một ít sức mạnh. Đây chính là long mạch. Đông Phương Bất Bại hơi có chút thất vọng. Sở Phàm cũng đang quan sát này khung xương. "Tiểu tử, ngươi muốn làm gì?" "Nhân hoàng thi hải, Cửu Châu long mạch, không cho phép ngươi sảng bậy." Đoàn Soái hét lớn một tiếng. Sở Phàm căn bản sẽ không có quay đầu lại nhìn bọn họ, đưa tay nắm chặt thi hải xương sống lưng, dùng sức rút ra long mạch. Ào ào ào. Theo xương sống lưng bị rút ra, khung xương tán lạc khắp mặt đất. Mới vừa vào tay, Sở Phàm cũng cảm giác sâu sắc thất vọng, này với hắn suy nghĩ hoàn toàn khác nhau. Tuy rằng này long mạch có chút kỳ lạ, nhưng xa xa không phải hắn suy nghĩ như vậy. Phát hiện được Cửu Châu long mạch mảnh vỡ, chúc mừng ký chủ, thu được Cửu Châu long mạch mảnh vỡ lên kèm, thu được nhiệm vụ mới phát động trung cực nhiệm vụ, thu thập long mạch mảnh vỡ, thu được hoàn chỉnh long mạch theo gợi ý của hệ thống. Sở Phàm lúc này mới phản ứng lại, này căn bản liền không phải hoàn chỉnh long mạch, chỉ là long mạch mảnh vỡ. Này không phải hoàn chỉnh long mạch. Sở Phàm cười khổ lắc đầu. Không phải hoàn chỉnh. Đông Phương Bất Bại cũng có chút kinh ngạc. Ta suy đoán một hồi, long mạch hẳn là dung hợp một loại nào đó sức mạnh đất trời mà thành. Khả năng này còn muốn tìm hiểu đến Tam Hoàng Ngũ Đế thời kỳ. Đại Vũ vì trấn áp long mạch, đúc ra cửu đỉnh, cắt chí một phương. Sau đó, Hoang Châu cửu đỉnh chẳng biết vì sao phá toái, long mạch tứ tán, điều này cũng làm cho dẫn đến Hoang Châu cùng những nơi khác không giống nhau lắm. Thời đại mạt pháp nhân hoàng, vì trấn áp long mạch, đem long khí hút vào trong cơ thể, lấy chính mình thân thể vì là cửu đỉnh trấn áp. Đáng tiếc chính là, coi như vị này nhân hoàng địa vị cao quý, khí vận ngập trời, cũng không có cách nào trấn áp lại. Sở Phàm những thứ đồ này, kỳ thực đều là hệ thống nói cho hắn. Lẫn nhau so sánh long mạch, ta càng tò mò làm sao ngươi biết nhiều như vậy. Khi đến, ngươi cũng không biết những thứ này. Ngươi là ở bắt được long mạch sau khi mới biết. Đông Phương Bất Bại trong mi mục tựa hồ còn mang theo đủ cười. Sở Phàm đang muốn nói chuyện, Đoàn Soái đã vọt lên, khốn nạn, đem long mạch để xuống cho ta, ta liền biết các ngươi tới liền không phải chuyện tốt, lòng ngông giả thú. Đoàn Soái nói, cũng đã ra tay. Nhiếp Nhân Vương tuy rằng hiện tại bị thương nặng, nhưng cũng lập tức ra tay. Sở Phàm cười lạnh một tiếng, Đoàn Soái thực lực vốn là không bằng hắn, hiện tại lại có thương tích, căn bản là không phải là mình đối thủ. Thưa ảnh kiếm nhất đãng, đã đứng vững Đoàn Soái trong lòng, bất cứ lúc nào có thể muốn hắn mệnh. Đông Phương Bất Bại ngoại trừ lưu ý Sở Phàm, ở đây bất cứ người nào, nàng giết lên đều sẽ không có lưu tình chút nào. Hai cái phi châm ra tay, đứng vững Nhiếp Nhân Vương mi tâm cùng trái tim. Trong tay nàng hai cái dây đỏ dẫn dắt, để phi châm không rơi. Cha, Đông Phương cô nương, Sở Minh, không được. Nhiếp Phong nhất thời sốt sắng. Mặc kệ là Sở Phàm, Đông Phương Bất Bại vẫn là Nhiếp Nhân Vương, đều là Nhiếp Phong cực kỳ lưu ý Nhiếp Nhân Vương là phụ thân hắn. Sở Phàm đối với hắn có ân cứu mạng. Cho tới Đông Phương Bất Bại, tuy rằng không có trực tiếp đã cứu chính mình, nhưng ở Nhiếp Phong trong mắt, vậy cũng chính là chính mình xuất lực. Các vị, có chuyện từ từ nói. Sở huynh đệ chắc chắn sẽ không là đại gian đại ác người. Đệ nhất Tà Hoàng đối với Sở Phàm đó là cực kỳ tín nhiệm. Đúng đấy, có chuyện từ từ nói. Đệ Tam Chư Hoàng cũng ở bà phải. Đệ Nhị Đao Hoàng ánh mắt sắc bén, nhìn dáng dấp là bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Ở trong mắt hắn, Sở Phàm là bằng hữu, Nhiếp Nhân Vương cùng Đoàn Soái nhiều lắm chính là người quen. Bằng hữu cùng người quen muốn làm lựa chọn thời điểm, kỳ thực rất đơn giản. Hắn không phải là người như thế, còn chưa là muốn có được long mạch, sau đó xưng bá Hoang Châu. Đoàn Soái khá là tức giận. Xưng bá Hoang Châu? Hừ. Ta đối với các ngươi Hoàng Châu cũng không có bất kỳ hứng thú gì, nhưng ta đối với long mạch sát thực phi thường có hứng thú. Sở Phàm thoải mái thừa nhận ý nghĩ của chính mình. Mình quả thật chính là muốn long mạch, này không có cái gì tốt ẩn giấu. Ngươi xem, hắn đều thừa nhận. Nhiếp Nhân Vương tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Ta có thể nói cho các ngươi một cái tin tức. Này không phải hoàn chỉnh long mạch, chỉ có điều là một phần mà thôi. Các ngươi cũng có thể lý giải là một cái mảnh vỡ. Đệ nhất Tà Hoàng hơi kinh ngạc, lao lực lớn như vậy, này lại không phải hoàn chỉnh long mạch. Sở Phàm càng làm long mạch tin tức nói rồi một lần. Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Dựa vào cái gì? Ta vì cái gì muốn các ngươi tin tưởng ta? Sở Phàm một mặt kỳ quái. Hắn chỉ là với bọn hắn nói rõ ràng mà thôi. Có tin hay không đều là vấn đề của bọn họ. Coi như bọn họ không tin, Sở Phàm cũng không đáng kể. Coi như Nhiếp Phong đi giúp Nhiếp Nhân Vương đối phó chính mình, Sở Phàm cũng không đáng kể. Thật đến bước đi kia, quá mức chính là giết. Sở Phàm làm sự logic chính là đơn giản như vậy. Đang lúc này, Sở Phàm trong tay long mạch lại phát sinh ra biến hóa, từng sợi màu vàng tự quang, tự hạt tròn đồ vật bắt đầu tản mắt ra. Sau đó hòa vào Sở Phàm thân thể bên trong, hắn muốn hấp thu long mạch. Đoàn Soái gấp đến độ giống to, ngươi dám động một hồi thử xem. Đông Phương Bất Bại tiện tay vung một cái, một viên phi châm đứng vững Đoàn Soái huyệt thái dương, chỉ cần hắn có một chút điểm ra tay ý đồ, Đông Phương Bất Bại thì sẽ không có chút do dự. Xương sống lưng bên trong tản mát ra màu vàng xương mù càng ngày càng nhiều, sau đó chậm rãi giảm thiểu. Sở Phàm trực tiếp đem thừa ảnh kiếm cắm trên mặt đất, ngồi xếp bằng xuống, tiêu hóa vừa nãy đoạt được long mạch. Sở Phàm có thể rõ ràng cảm giác được những người long khí tiến vào trái tim của chính mình, mà ở Sở Phàm trong lòng vị trí, từng cái màu vàng hoa văn bắt đầu hiện lên. Đây chính là long mạch. Mà long khí trải qua từng tầng lộ sắc sau, biến thành mặt khác một loại năng lượng hình thái, không phải long khí, không phải chân khí, cũng không phải thần nguyên. Sở Phàm không biết đây là vật gì. Ngay ở hắn nghi hoặc thời điểm, gợi ý của hệ thống đến rồi. Chúc mừng ký chủ, thu được long khí. Chúc mừng ký chủ, thu được huyền hoàng chi khí. Chương 221, nhất thống Hoang Châu. Chương 221, nhất thống Hoang Châu. Sở Phàm không nghĩ đến, thứ này lại có thể là huyền hoàng chi khí. Sức mạnh đất trời, huyền hoàng chi khí. Những này có thể đều là trong truyền thuyết mới tồn tại đồ vật ta. Nhìn Sở Phàm đem long mạch toàn bộ hấp thu, Nhiếp Nhân Vương cùng Đoàn Soái hai người nhất thời liền buông vũ khí xuống. Trong lòng dù có tất cả bất mãn, cũng chỉ có thể tiếp thu hiện thực. Bọn họ rất rõ ràng, người ở chỗ này đều là hướng về Sở Phàm. Hiện tại Long Mạch đã không còn, bọn họ lại làm sao, cũng là không có tác dụng. Chỉ có thể chờ đợi Sở Phàm thật không phải loại kia nguy hại muôn dân người. Theo Sở Phàm hấp thu xong Long khí, lý giải đến cấp độ càng sâu sức mạnh, đối với các loại võ học cũng có cấp độ càng sâu lý giải. Sở Phàm hiện tại thiếu không phải công pháp, mà là đối với sức mạnh lý giải. Hắn tùy tiện một bộ công pháp, cũng có thể làm cho hắn đi tới thế giới này sức mạnh đỉnh điểm. Nhưng ở cái kia sau khi, nhất định phải muốn chính mình cảm ngộ. Nay cảm ngộ chính là làm sao vận dụng sức mạnh đất trời. Chờ Sở Phàm mở mắt ra, đã không biết quá bao lâu, những người khác đều ở xung quanh nghỉ ngơi nói chuyện phiếm. Nhiếp Phong càng là đem Nạo Hàn Lục Quyết hoàn chỉnh giao cho Nhiếp Nhân Vương. Đoàn Soái cùng Nhiếp Nhân Vương hai người những năm này cũng không có đi thăm dò Lăng Vân Quận, chỉ là tại đây chu vi hoạt động. Hỏa Kỳ Lân không phải hai người bọn họ người có thể đối phó, nhưng bọn họ tử thủ nơi này vẫn không có vấn đề quá lớn. Hỏa Kỳ Lân chỉ là táo bạo lại không phải ngốc, mặc dù gặp gỡ mấy lần, biết nơi này không có chỗ tốt, còn có hai cái với hắn liều mạng ra hỏa, dù sao cũng sẽ không quá ảnh hưởng chính mình, cũng sẽ không đến giàn vặt. Sở Phàm lần này tới, vẫn là vì cái kia một bức tranh tường. Có điều lúc này hắn đã không còn thăm dò tâm tư. Sở Phàm không còn thăm dò, Đông Phương Bất Bại khẳng định cũng sẽ không, những người khác tự nhiên cũng không có thăm dò tâm tư, chỉ có thể theo rời đi. Đông Phương Bất Bại cũng không có trực tiếp đơn độc rời đi. Lại không nói Sở Phàm biết đến các loại bí ẩn, chính là hiện tại, Đông Phương Bất Bại trong lòng cũng là coi Sở Phàm là thành bằng hữu. Đối với Đông Phương Bất Bại tới nói, chuyến này cũng không có quá nhiều tiếng mới. Thật muốn tính lời nói, đại khái chính là không có nhìn thấy Hỏa Kỳ Lân. Hùng Bá không có chết ở Lăng Vân Quật bên trong, mà là thành công chạy ra ngoài. Sở Phàm cùng Thiên Hạ Hội là địch sự, cũng không biết làm sao liền chuyển ra ngoài. Toàn bộ Hoang Châu đều đang truyền những việc này. Sở Phàm này nhóc con miệng còn hôi sữa, còn có trên giang hồ những người bỏ sát, Thiên Hạ Hội có điều gặp một lần thất bại nho nhỏ, liền bắt đầu dục giả dục dịch. Hùng Bá lúc này thân thể có chút suy yếu, nhưng ở lâu thượng vị khí chất, căn bản cũng không cần thực lực đến tôn lên. Coi như là bị thương, lời nói ra, như cũng mang theo từng trận sát khí. Đặc biệt là Sở Phàm, thật là làm cho Hùng Bá hận vào cốt tủy. Không giết Sở Phàm, không đủ để đánh tan này một luồng ác khí. Bang chủ, một cái nho nhỏ Sở Phàm, lợi hại đến đâu, cũng có điều là một người. Chỉ cần có cơ hội, giết chết hắn còn chưa là chuyện dễ dàng. Văn Sửu Sửu ở một bên phụ họa. Ngươi nói ngược lại cũng có mấy phần đạo lý. Hùng Bá sắc mặt tâm trầm. Tại đây trong giang hồ, một người lợi hại đến đâu, cũng chung quy lực nghèo thời gian. Nhưng mà, là một người thực lực đạt đến một mức độ, khả năng chính là số lượng không có cách nào để đền bù. Chí ít không phải một chút số lượng có thể bù đắp. Lúc này cũng không có thiếu người giang hồ đang thảo luận Sở Phàm cùng Hùng Bá sự. Vô Danh cũng nghe được những tin đồn này. Cái này Sở Phàm đúng là có chút ý tứ, chỉ là không biết phẩm tính làm sao. Có điều, có thể cùng Hùng Bá đứng ở phía đối lập, nghĩ đến cũng sẽ không kém. Vô Danh lôi kéo đàn nhị, trong lòng âm thầm cân nhắc. Nghe đồn, cái bang ngoại trừ Kiều Phong ở ngoài, còn có một vị thần long thấy đầu mà không thấy đuôi cao thủ. Cái kia chính là xưng là cựu chỉ thần cái Hồng Thất Công. Mấy ngày nay, Hồng Thất Công mỗi ngày trốn ở một cái thương nhân nhà giàu bên trong phòng bếp van bụng uống trộm. Thực lực của hắn coi như là giang hồ bình thường cao thủ cũng không có cách nào phát hiện, càng không cần phải nói loại này phổ thông phú thương. Nghe được Âu Dương Phong tin tức sau, hắn lập tức đi tới một quán rượu. Lúc này, Đông Tà Hoàng Dược Sư, Nam Đế Nhất Đăng Đại Sư cũng đã đang đợi. Ta liền biết các ngươi tại đây. Lão độc vật tên kia muốn đi Hoàng Châu mỏ chỗ tốt, cuối cùng đem mình cho hãm hại đi vào. Ha ha, cũng thật là thoải mái. Hồng Thất Công cười đến rất vui sướng. Đúng là không nghĩ đến. Nhất Đăng Đại Sư cũng khá là cảm khái, nhưng không có Hồng Thất Công như vậy cười trên sự đau khổ của người khác. Âu Dương Phong người này, ngược lại cũng đúng là một nhân vật, nhưng không nghĩ đến rơi xuống như thế cái hạ tràng. Hắn ở Hoàng Châu ăn thiệt thòi lớn như thế, cũng là càng sống càng nhỏ lại. Hoàng Dược Sư trong lòng đối với Âu Dương Phong là không thích. Nhưng mấy người dù sao xưng là ngũ tuyệt, bao nhiêu còn có một chút cảm khái. Giữa bọn họ ân oán, nói sâu hay không, nói thiện cũng không cạn. Đông Tả, Nam Đế, Bắc Cái, ba người trong lúc đó dù sao cũng hơi giao tình. Nhưng cùng Tây Độc, mấy người là không có giao tình. Đặc biệt là Hồng Thất Công loại này tinh thần trọng nghĩa tăng cao người, đối với Âu Dương Phong còn khá là căm ghét. Nhưng bốn người lẫn nhau trong lúc đó bao nhiêu cũng có chút khâm phục. Không nghĩ tới, Hùng Bá lại sẽ ở Lăng Vân Quật ăn thiệt thòi lớn như thế. Vẫn là ở một cái hậu bối trong tay ăn thiệt thòi. Thực tại là khiến người ta có chút bất ngờ. Ở trống trải đại điện bên trong, một cái vóc người gầy gò, lộ ra một luồng bá khí nam tử trong giọng nói khá là kinh ngạc. Cung chủ, chúng ta hiện tại phải làm như thế nào? Phía dưới có người hỏi. Hiện tại không phải là chúng ta cơ hội tốt nhất sao? Hùng Bá bị thương, có điều là nhổ răng xỉ hổ. Lập tức hạ lệnh, tất cả mọi người chuẩn bị đi đến Hoang Châu. Lần này, chúng ta muốn nhất thống Hoang Châu. Tuyệt Vô Thần càng nói, càng là cao hứng. Hắn muốn cảm tạ cái kia gọi Sở Phàm người trẻ tuổi. Nếu không là hắn, cơ hội của chính mình làm sao có khả năng làm đến nhanh như vậy? Thêm vào bây giờ phong vân phản bội, Thiên Hạ Hội thực lực lại muốn nhược mấy phần. Chỉ cần lại truyền một ít lời đồn đi ra ngoài, giao động Thiên Hạ Hội bang chúng tự tin, cái kia không phải thế như trẻ tre. Mới xuống mệnh lệnh, một mỹ phụ nhân liền đi ra. Người mỹ phụ này nhìn hơn 20 tuổi dáng dấp, tướng mạo xinh đẹp, vóc người càng là nhất tuyệt, khí chất bên trong mang theo một luồng yêu mị, da rẻ trắng như tuyết. Cuối cùng phối hợp eo nhỏ phía trên quả lớn, làm sao có thể làm cho nam nhân không yêu. Người này chính là đã từng Hoàng Châu đệ nhất mỹ nhân, Nhan Doanh, cũng chính là Nhiếp Phong mẫu thân. Nếu là toán tuổi tác, e sợ cũng là khoảng 40, nhìn cũng chỉ có hơn 20 tuổi. Phu quân rốt cục muốn được thường mong muốn, lần này nhất định có thể nhất thống Hoang Châu. Nhan Doanh chậm rãi hướng đi Tuyệt Vô Thần, sau đó ngồi ở trên đùi hắn. Tuyệt Vô Thần ha ha cười to, lúc này, tâm tình của hắn rất tốt. Người phía dưới rất tự giác túi đầu không nhìn, Tuyệt Vô Thần một tay ôm Nhan Doanh, một tay ở nàng trên eo thăm dò. Mượn phu nhân chúc lành, lần này ta nhất thống Hoang Châu sau khi, ta liền xưng đế làm vua. Đến thời điểm liền cho phu nhân phong cái hoàng hậu. Tuyệt Vô Thần kỳ thực cũng không quá để ý này cái gọi là ngôi vị hoàng đế, dù sao hiện tại Hoàng Châu hoàng đế, thực tại không có cái gì tốt. Nhưng chỉ có ngươi có thực lực, có thể trấn áp lại những người khác, người hoàng đế này chính là một chỗ tốt. Chương 222, trao đổi chương 222, trao đổi Nhan Doanh rất là gặp làm cho nam nhân niềm vui. Dù sao nàng năng lực thấp kém, chỉ dựa vào gương mặt cùng thân thể này sinh sống. Nếu như không hiểu đúng mực, vẫn là rất dễ dàng khiến người ta phiền chán. Bất kể là Hùng Bá vẫn là Tuyệt Vô Thần, đối với nàng đều toán sủng ái rất nhiều, tuyệt đối không chỉ là bởi vì nàng khuôn mặt đẹp. Nhan Doanh rất rõ ràng kẽ hở cầu sinh tồn đạo lý, vậy thì là thuận theo, chính là làm cho nam nhân vui sướng. Phu quân có mệnh, thiếp thân không dám từ chối. Sau này, nếu là có tỉ muội, ta tuyệt không làm cho các nàng cho phu quân thêm phiền phức. Cho tới bên ngoài sự, ta cũng không hiểu, có Thiên Nhi giúp người, hắn năng lực xuất chúng, cũng có thể cho ngươi chia sẻ một ít. Nhan Doanh rất biết cách nói chuyện. Những câu nói này bên trong lại cho phép Tuyệt Vô Thần nhiều tìm nữ nhân, còn giúp hắn quản nữ nhân. Thuận tiện, còn đem Tuyệt Thiên cho nói ra một hồi. Mẫu thân yên tâm, ta nhất định sẽ toàn lực trợ phụ thân thành tựu bá nghiệp. Tuyệt Thiên vội vã tỏ thái độ. Một bên Tuyệt Tâm, sắc mặt thì có chút khó coi. Hắn muốn là Tuyệt Vô Thần con trai duy nhất. Chỉ cần Tuyệt Vô Thần vừa chết, hắn chính là người thừa kế duy nhất. Có thể từ khi Tuyệt Vô Thần cùng Nhan Doanh có một đứa con trai, địa vị của hắn có thể nói là thẳng tắp giảm xuống. Rất nhiều lúc đều chỉ có thể bị khúc cầu toàn. Mặc dù như vậy, còn chưa chắc chắn có thể an ổn. Đệ đệ nói tới là, Hải Nhi cũng đồng ý trợ phụ thân thành tựu bá nghiệp. Tuyệt Tâm vội vàng cướp cơ hội biểu hiện mình. Tuyệt Tâm lúc này rất không được đem Nhan Doanh cho chém thành muôn mảnh. Đáng tiếc chính là, hắn không dám. Nếu như hắn làm như vậy, Tuyệt Vô Thần nhất định sẽ giết hắn. Dù cho hắn là hắn con trai ruột. Hoàng Châu, Phượng Khê thôn. Sở Phàm từ Lăng Vân quật sau khi ra ngoài, liền mang theo Đông Phương Bất Bại đến rồi nơi này ẩn cư, thuận tiện tìm hiểu được. Sở Phàm cùng Đông Phương Bất Bại đúng là chơi thân, hai người lẫn nhau nghiên thảo võ học. Sở Phàm thậm chí đem Tiểu Lý Phi đao cùng Độc Cô Cửu kiếm bí tịch cho Đông Phương Bất Bại tìm hiểu. Đông Phương Bất Bại tuy biết những bí tịch này, nhưng cũng sẽ không toàn lực tu luyện, chỉ có thể lấy ra trong đó tinh hoa, hòa vào Quý Hoa Bảo Điện bên trong. Cho tới Bắc Minh Thần Công cùng Đạo Tâm Chủng Ma Đại Pháp đều không thích hợp Đông Phương Bất Bại con đường. Đúng là thần chiếu kinh Sở Phàm cũng cho Đông Phương Bất Bại. Hai người ngày ngày cùng luyện võ, thực lực đều là tăng nhanh như gió. Đông Phương Bất Bại nhìn cách đó không xa Sở Phàm kiếm chiêu ác liệt, đột nhiên cảm giác thấy, nếu như vẫn tại đây cái địa phương tiếp tục chờ đợi cũng rất tốt. Chỉ có hai người bọn họ, không có nhiều như vậy giang hồ hỗn loạn. Kiếm pháp của ngươi là càng ngày càng mạnh. Đông Phương Bất Bại cảm khái. Vẫn được, ngươi cũng không kém a. Vẫn là đẹp đẽ như vậy. Sở Phàm cười ha ha nói, nhìn thấy Đông Phương Bất Bại cái kia một bộ hồng y theo gió pháp phối, không nhịn được tán thưởng một câu. Ngươi đầu lưỡi này, là thật không bạch trường. Đông Phương Bất Bại lạnh lạnh nói một câu, trong lòng nhưng không nhịn được hơi có chút vui mừng. Thay đổi nam nhân khác nói nàng đẹp đẽ, nàng nhất định phải đối phương tính mạng, thậm chí còn gặp có một luồng tâm ghét cảm. Nàng là nữ nhân, cũng sẽ quan tâm dung mạo của chính mình, nhưng nàng cũng không cảm thấy dung mạo của mình nên bị nam nhân thưởng thức, chí ít không nên là bị những người nhìn liền để nàng cảm thấy đến buồn nôn nam nhân thưởng thức. Có thể Sở Phàm là một ngoại lệ, dài đến đẹp đẽ còn không cho người thổi phồng. Ngươi nói ngươi đẹp mắt như vậy, lợi hại như vậy, tính cách cũng cổ quái như vậy, sau đó ai dám muốn ngươi nha? Sở Phàm cảm khái nói rằng, có người đến rồi. Đông Phương Bất Bại lập tức cảm ứng được, Sở Phàm cũng hướng về một phương hướng nhìn lại. Một người trẻ tuổi chính nhanh chóng mà tới. Người này thực lực cũng không mạnh, Sở Phàm cùng Đông Phương Bất Bại rất dễ dàng liền có thể giết. Chờ người trẻ tuổi kia tới gần, hai người đều không nói gì. Dưới ánh mặt trời, Sở Phàm cùng Đông Phương Bất Bại ngồi ở trên tảng đá, gió nhẹ gợi lên hai người quần áo, một đỏ một trắng, đúng là có chút thần tiên quyến lữ răng rớp. Sở thiếu hiệp, người trẻ tuổi ôm quyền hướng về Sở Phàm chào hỏi. Cái thứ nhất tìm đến ta, lại là cái người trẻ tuổi, đúng là để ta có chút bất ngờ, ngươi tên là gì? Sở Phàm trong lòng đã đang suy đoán. Tại Hạ Đoạn Lãng, muốn mời Sở thiếu hiệp đem Hỏa Lân kiếm trả lại ta, bởi vì Hỏa Lân kiếm vốn là ta Đoạn gia đồ vật. Đoạn Lãng cao giọng nói rằng, không nghĩ tới là Đoạn Lãng. Có điều ngẫm nghĩ, ngược lại cũng hợp lý. Người trẻ tuổi bên trong, có thể với hắn bình thường, khả năng vẫn đúng là liền không phải rất nhiều. Đặc biệt là có thể tìm tới này, khả năng sẽ không có. Này kiếm là ta ở Lăng Vân quận tìm tới, liền như vậy trả lại ngươi. Ngươi cảm thấy có khả năng sao? Sở Phàm biết, lấy Đoạn Lãng tính cách, nhất định sẽ trả bất cứ giá nào đem đổi lấy này Hỏa Lân kiếm. Sở thiếu hiệp nói tới là, này kiếm mặc dù là ta Đoạn gia vật gia truyền, nhưng là ngươi đoạt được, lẽ ra nên dùng đồ vật để đổi. Ta thấy Sở thiếu hiệp dùng chính là kiếm, ta biết một bộ tuyệt thế kiếm pháp tam thích. Ta dùng bí mật này đổi với ngươi, làm sao? Đoạn Lãng dò hỏi. Ta biết tam phân quy nguyên khí tại trong tay của bá, ta dùng cái này đổi với ngươi cái đồ vật, làm sao? Sở Phàm cố ý trêu chọc. Nếu là Đoạn Lãng đem ra đổi bí mật, thì sẽ không đơn giản như vậy. Là thánh linh kiếm pháp, ta biết nó vị trí. Đoạn Lãng biết Sở Phàm là cố ý, cũng không sinh khí. Này cũng quả thật làm cho Sở Phàm hứng thú. Có thể nói ra vị trí, Hỏa Lân kiếm chính là ngươi. Sở Phàm nói, tiện tay vung một cái, Hỏa Lân kiếm bay ra, vừa vặn rơi vào Đoạn Lãng trước mặt, mũi kiếm xen vào thổ địa hai phần. Bây giờ, Vô Song Thành đã phá, kiếm thánh đã chết, Thánh linh kiếm pháp ngay ở kiếm thánh ẩn cư trong nhà lá. Đoạn Lãng thậm chí đem nhà tranh tỉ mỉ vị trí nói ra. Sau khi nói xong, nhìn Sở Phàm, hắn không dám đi cầm kiếm, bởi vì hắn rõ ràng, coi như kiếm ở trước mặt hắn, chỉ cần Sở Phàm không gật đầu, hắn liền nắm không đi. Có thể, tin ngươi, có điều ta đã nói trước, ngươi nếu dối gạt ta, mặc kệ ngươi trốn ở nơi nào, ta đều gặp thu hồi hỏa lần kiếm, đồng thời nhường ngươi trả giá thật lớn. Sở Phàm trầm giọng nói rằng, Sở thiếu hiệp yên tâm, tại hạ nói, những câu là thật, tuyệt không nửa câu nói dối. Cảm tạ Sở thiếu hiệp trả lại kiếm, tại hạ cáo từ. Đoạn Lãng lấy hỏa lần kiếm, xoay người ngay lập tức rời đi. Nhìn Đoạn Lãng rời đi bóng lưng, Đông Phương Bất Bại nói rằng, ngươi có kế hoạch gì? Hiện tại Đông Phương Bất Bại đối với Sở Phàm hiểu rõ vô cùng. Nếu như không có cái khác nguyên nhân, Sở Phàm không thể dễ dàng như vậy liền đem Hỏa Lân kiếm cho Đoạn Lãng. Nay Hỏa Lân kiếm cũng không thích hợp ta, nó có thể nói là không chính không tà, dễ dàng khiến người ta nhập ma. Ta tuy rằng có thể áp chế, nhưng không bằng Thừa Ảnh kiếm thuận lợi. Nay không phải lý do, coi như không cần, có thể bày đặt xem, đó là ngươi tìm tới. Đông Phương Bất Bại thuyết pháp này vẫn đúng là chính là Sở Phàm ý nghĩ. Ngươi đúng là hiểu rõ ta. Kỳ thực ta xác thực còn có mục đích khác, chủ yếu chính là mặt khác một thanh kiếm. Sở Phàm nghĩ đến cái kia một thanh kiếm, cảm thấy đến cũng khá. Cái gì kiếm? Đông Phương Bất Bại truy hỏi. Tuyệt thế hảo kiếm. Trước hay cùng ngươi đã nói 12 kinh hoàng, trong đó có tuyệt thế hảo kiếm. Hiện tại tuyệt thế hảo kiếm vẫn không có xuất thế, bởi vì nó còn thiếu hụt tế kiếm đồ vật. Sở Phàm biết cái gì là tế kiếm đồ vật, nhưng người khác không biết. Chương 223, Thánh linh kiếm pháp chương 223, Thánh linh kiếm pháp này cùng cái kia gọi Đoạn Lãng có quan hệ gì? Đông Phương Bất Bại đã sớm đoán được, Sở Phàm sự sẽ không như thế đơn giản. Bây giờ xem ra, quả thật là như thế. Bởi vì tế kiếm muốn chính là tham sân si ba máu độc. Đoạn Lãng si mê với Hỏa Lân kiếm, này Hỏa Lân kiếm có thể mê người tâm trí. Hắn được rồi sau đó, liền có thể thành tựu trong đó si huyết. Còn lại hai loại máu độc, đến thời điểm tự nhiên cũng sẽ xuất hiện. Hỏa Lân kiếm đối với ta vô dụng, còn không bằng đem ra thử xem. Nói không chắc được rồi Thánh linh kiếm pháp, còn có thể đến tuyệt thế hảo kiếm đây. Sở Phàm cười nói, ta liền biết, ngươi sẽ không như thế làm tốt. Có điều, ngươi vừa nói như thế, ta còn thực sự có chút ngạc nhiên. Đông Phương Bất Bại nói rằng, vậy ngươi sẽ chờ xem trọng. Đi thôi, chúng ta đi tìm cái kia Thánh linh kiếm pháp. Sở Phàm nói đứng dậy. Phượng Khê thôn chỗ này muốn tìm ngựa cũng không dễ dàng. Thật vất vả dùng giá cao tìm một thất thấp kém mã, hai người cũng chỉ có thể cùng cưới một tớt. Sở Phàm ôm Đông Phương Bất Bại eo nhỏ, thỉnh thoảng còn có thể cố ý làm chút ít động tác. Ngươi nếu như còn như vậy, ta liền chặt ngươi tay, có tin hay không? Đông Phương Bất Bại lạnh giọng nói rằng. Sở Phàm lại không tin tả, cố ý di động lên. Đông Phương Bất Bại không nghĩ đến Sở Phàm lại thật sự dám sảng bậy, trong lúc nhất thời còn liền không phòng bị. Sở Phàm âm thầm thán phục, Đông Phương Bất Bại vẫn rất có liêu. Ngươi, chán sống. Đông Phương Bất Bại tức giận mắng một tiếng, trở tay chính là một trường. Sở Phàm sớm có phòng bị, một cái ôm sát Đông Phương Bất Bại, làm cho nàng không triển khai được, sau đó áp chế lại nàng hai tay. Không muốn sinh khí a? Sở Phàm cười hì hì nói rằng, Đông Phương Bất Bại kỳ thực cũng không có như vậy sinh khí. Nàng nếu như quyết tâm, không đến nổi ngay cả Sở Phàm phong tỏa cũng dễ rủa không mở. Chỉ cần nàng động chân hỏa, này một tấc thấp kém nửa phải mất mạng tại chỗ. Ngươi buông tay. Đông Phương Bất Bại trong giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ. Đầy đủ thời gian nửa tháng, Sở Phàm cùng Đông Phương Bất Bại mới rốt cục chạy tới Vô Song Thành. Cái kia một thất thấp kém mã cũng đã sớm đổi thành bốn con cao đầu đại mã, một người hai con, có thể đổi chỗ ngồi, đi suốt đêm. Vô Song Thành đã từng nhưng là có thể cùng Thiên Hạ Hội đối kháng giang hồ thế lực. Trong thành thần công cũng không có thiếu, nhất làm cho Sở Phàm hiếu kỳ kỳ thực là Khuynh Thành Chi Luyến. Bây giờ Vô Song Thành bị hủy, Khuynh Thành Chi Luyến e sợ cũng không có cơ hội tái hiện. Nhìn bị hủy Vô Song Thành, đâu đâu cũng có bị hành tặc đi ra hô to, gần giống như bị sao băng mưa lửa hành tặc quá bình thường. Đây chính là trước ngươi nói tới Khuynh Thành Chi Luyến tạo thành. Đông Phương Bất Bại nhìn Vô Song Thành dáng dấp, cũng khá là kinh ngạc. Này dù sao cũng là một tòa thành a, bị hủy thành như vậy, bởi vậy có thể thấy được Khuynh Thành Chi Luyến uy lực. Đúng, đáng tiếc chính là sử dụng Khuynh Thành Chi Luyến điều kiện quá hà khắc rồi. Sở Phàm cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Khuynh Thành Chi Luyến không phải tu luyện thành, có thể nói là bị động phát động. Loại này võ công, xác thực khó tồn tại trên đời. Đông Phương Bất Bại cảm thán nói rằng, hai người xem qua Vô Song Thành sau, dựa theo Đoạn Lãng đưa cho địa chỉ đi tìm kiếm thánh nhà cỏ. Nhà cỏ rất nhanh sẽ tìm tới, nhưng trong này có hay không thánh linh kiếm quyết vẫn đúng là liền không nói được. Liền ngay cả Sở Phàm cũng không dám khẳng định. Này kiếm thánh đúng là vô dụng vô cầu. Đông Phương Bất Bại cảm thán một câu, đây quả thật là kiếm thánh nhận cư địa phương. Sở Phàm đánh giá chu vi, trung quanh đây tảng đá, cây cối trên còn giữ rất nhiều dấu vết. Từ những này dấu vết liền có thể phán đoán ra được rất nhiều tin tức. Tại đây chu vi, thậm chí còn có thể cảm giác được kiếm thánh lưu lại mạnh mẽ khí tức. Hai người tiến vào nhà cỏ sau, đồng thời nhạy cảm nhận ra được một góc. Mở ra vừa nhìn, bên trong quả nhiên cất giấu một bản kiếm phổ. Chỉ là hơi hơi lật xem vài tờ, hai người đều không khỏi cảm khái. Này Thánh linh kiếm pháp quả nhiên không tầm thường. Sở Phàm học này Thánh linh kiếm pháp, được cảm ngộ đặc biệt nhiều. Đông Phương Bất Bại học kiếm pháp này, tác dụng muốn giảm rất nhiều. Dù sao vũ khí của hắn cũng không phải kiếm. Đến bọn họ cảnh giới này, học đồ vật tự nhiên là đặc biệt nhanh. Thế nhưng muốn học đến cảnh giới nhất định, căn bản là không phải một bộ công pháp có thể giải quyết. Nhìn chung rất nhiều thiên tài, mặc dù bọn họ tinh thông nhiều môn võ công, thường thường dùng vẫn là cái kia một lạc bộ. Võ công nói cho cùng, kỳ thực chính là tấn công cùng phòng thủ chiêu thức. Các loại võ công có thể dùng đến phương pháp cũng chỉ có nhiều như vậy. Chỉ là xem ai dòng suy nghĩ càng tinh diệu. Làm một môn võ công đạt đến cảnh giới nhất định, các loại phòng thủ cùng tấn công cơ bản đã hoàn thiện, chính là xem từng người lý giải, còn có đối với sức mạnh khống chế. Hiện tại bất kể là từ chiêu thức bắt tay, vẫn là từ uy lực bắt tay, kỳ thực cũng đã đạt đến rất cao một cảnh giới, chỉ có thể chính mình đi cảm ngộ cùng lý giải. Hai người được kiếm pháp sau, cũng không hề rời đi, bởi vì nơi này lưu lại kiếm thánh rất nhiều dấu vết. Cái khác thì thôi là ở lui, khẳng định cũng sẽ luyện tập kiếm pháp. Chỉ cần hắn luyện tập kiếm pháp liền sẽ lưu lại dấu vết. Những này dấu vết thì tương đương với hắn đối với kiếm pháp cảm ngộ. Tuy rằng không bằng kiếm thánh nói thẳng làm đến rõ ràng sáng tỏ, cái này cũng là hiếm có thứ tốt. Đương nhiên, từ những này dấu vết trên cảm ngộ kiếm pháp, chỉ có đạt đến sở phàm bọn họ cảnh giới này mới được. Người bình thường là không thể. Ở hai người nghiên tập thánh linh kiếm pháp khoảng thời gian này, bên ngoài đã từ lâu trời đất xoay vần. Tuyệt Vô Thần dẫn người tấn công Hoang Châu, Thiên Hạ Hội liên tục bại lui. Cùng lúc đó, Bái Kiếm Sơn Trang cũng truyền ra tin tức, bọn họ có một thanh tuyệt thế thần kiếm sắp sửa xuất thế. Vô Song Thành nhà cỏ, Sở Phàm cầm trong tay Thừa Ảnh kiếm, thánh linh kiếm pháp ở trong tay hắn làm cho quỷ thần khó lường. Thánh linh kiếm pháp cũng gọi là kiếm 22 hoặc kiếm 23 bởi vì hắn có 23 chiêu. Phía trước 22 chiêu còn thuộc nhân gian võ học, đến kiếm 23 hầu như đã vượt qua nhân gian võ học phạm vi. Sở Phàm không lĩnh ngộ được kiếm 23, nhưng kiếm 22 đã gần đủ rồi. Bộ kiếm pháp kia cũng bị Sở Phàm hòa vào chính mình tự nghĩ ra võ học bên trong. Kiếm pháp của ngươi càng ngày càng hỗn tạp. Đông Phương Bất Bại nhìn Sở Phàm kiếm chiêu cảm thán. Đây là sự thực, Đông Phương Bất Bại tuy rằng nhìn Sở Phàm cho nàng rất nhiều võ học, cũng đều học. Có thể mục đích của nàng là cường hóa võ học của chính mình. Sở Phàm hiện tại chính là một cái lò nung lớn, cái gì đều tới bên trong dung. Cái biện pháp này xem ra phi thường lợi hại, kỳ thực cũng có rất lớn nguy hiểm. Nếu như một cái trong lò đung, món đồ gì đều tới bên trong ném, rất có khả năng gặp hoàn toàn ngược lại. Vậy thì dường như rèn đúc binh khí, ngươi cái gì cực phẩm vật liệu đều tới bên trong ném, không hẳn có thể rèn đúc xuất thần binh, coi như ra thần binh cũng là rất khó khống chế, bởi vì ngươi không biết sẽ là ra sao thần binh. Nếu như ngươi có mang tính lựa chọn đi vào trong ném, rèn đúc ra bản thân muốn thần binh, tỷ lệ thành công càng cao hơn. Sở Phàm tự nhiên là biết điểm này, nhưng hắn mục tiêu là sáng tạo ra một bộ không có thiếu sót thần công. Vậy thì nhất định phải toàn diện. Đông Phương Bất Bại bọn họ lợi hại đến đâu, cũng là có thiếu sót. Tỷ như Hùng Bá, am hiểu mạnh mẽ tấn công, Đông Phương Bất Bại liền am hiểu tận dụng mọi thứ, cáo nát chán. Mỗi người có mọi loại sở trường, nhưng cũng có chính mình quyết điểm. Chương 224, Bái Kiếm Sơn Trang chương 224, Bái Kiếm Sơn Trang ta cho mình để lại đường lui, dù gì, ta cũng có thể tùy tiện lựa chọn một bộ mình am hiểu kiếm pháp tu luyện. Sở Phàm đối với này cũng không phải quá để ý, nói thì nói như thế, nhưng nguy hiểm trùng bị rất lớn. Đông Phương Bất Bại cũng rõ ràng, nếu như Sở Phàm ý nghĩ thành, vậy tuyệt đối sẽ là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Nhưng nếu như không được, đánh đổi liền sẽ rất lớn. Coi như Sở Phàm thật sự một lần nữa lựa chọn một bộ kiếm pháp đi nghiên cứu, hắn trước đây làm sự, trước đây cảm ngộ, trước sau sẽ ảnh hưởng đến hắn, có thể hay không triệt để chuyển biến lại đây, cũng thật là chưa biết. Người quan tâm ta, đến thời điểm ta thật khó lấy tự vệ, hãy cùng ngươi hôn chứ. Sở Phàm cười ha ha nói rằng, là ta đi ngươi Thanh Tuyển Sơn Trang, vẫn là ngươi đến ta Hát Mộc Nhai. Đông Phương Bất Bại một mặt không quen nhìn Sở Phàm, lời này nhất thời để Sở Phàm có chút lúng túng. Tuy rằng Sở Phàm nhiều nữ nhân, nhưng thật muốn nói cảm tình, trước cùng Thủy Xanh hẳn là xấu nhất. Hiện tại Đông Phương Bất Bại rất khó nói có phải là nam nữ tình, nhưng Đông Phương Bất Bại coi như không phải là mình nữ nhân, Sở Phàm cũng sẽ vì nàng liều mạng. Thấy Sở Phàm không trả lời, Đông Phương Bất Bại tiếp theo mở miệng, nếu như có người muốn giết ngươi, ta liền giết hắn. Nếu như ngươi đã chết rồi, chỉ cần ta không chết, hung thủ còn có hắn sở hữu quan tâm người, cũng phải cho ngươi chôn cùng. Đông Phương Bất Bại lời này nói tới rất nhẹ, nhưng rất kiên định. Sở Phàm không hoài nghi chút nào, Đông Phương Bất Bại sẽ làm như vậy. Đông Phương Bất Bại người này, ngươi đừng nha nói với nàng đúng sai, nàng sẽ không phản ứng ngươi, thậm chí còn có khả năng trở tay muốn tính mạng ngươi. Có ngươi lời này, ta liền yên tâm. Thu dọn đồ đạc, chúng ta đi. Sở Phàm nói thu rồi Thừa Ảnh kiếm. Đông Phương Bất Bại vẫn là rất hoài niệm tại đây mấy ngày nay. Mặc kệ là Phượng Khê thôn hay là nơi này, đều chỉ có hai người bọn họ. Không có bất kỳ người nào quấy rối, cũng không có thế tục những người buồn phiền. Chỉ là đơn thuần nghiên cứu võ học, loại này cảm giác liền rất tốt. Tuyệt thế hảo kiếm nên muốn xuất thế, chúng ta đi tập hợp tham gia trò vui. Hai người đồ vật cũng không nhiều, hơi hơi thu thập một hồi, nên ném liền làm mất đi. Sở Phàm không gian chứa đồ cũng có thể gửi đồ vật, rất thuận tiện. Đông Phương Bất Bại biết Sở Phàm có cái không gian chứa đồ. Sở Phàm trực tiếp dụng trưởng nắm một phần phá toái cảnh giới năng lực cho dao động và khứ. Bái Kiếm Sơn Trang thực lực của bản thân cũng không tính mạnh mẽ, nhưng bọn họ có mạnh mẽ nhất rèn đúc đại sư. Ở toàn bộ trong giang hồ, rất nhiều người không muốn đắc tội đại phu cùng rèn đúc đại sư. Bởi vì có rất nhiều người thiếu nợ những người này ân tình, ngươi nếu như đắc tội bọn họ, chính bọn hắn bắt ngươi hết cách rồi, nhưng bọn họ đã giúp người, không chắc lúc nào liền tìm ngươi. Còn nữa, người trong giang hồ nhất định phải một cái vũ khí tốt, cũng không dám hứa chắc chính mình không bị thương. Khó tránh khỏi có chuyện nhờ đến bọn họ thời điểm. Vì lẽ đó, loại này thế lực cơ bản đều là trung lập phái. Chỉ cần không phải trên nguyên tắc vấn đề, bọn họ cơ bản đều sẽ không tỏ thái độ. Bây giờ, Bái Kiếm Sơn Trang phát sinh thì mời, các đường cao thủ được mời đến Bái Kiếm Sơn Trang tham gia trò vui. Tại đây phong cảnh tú lệ, cổ điển lại không ngừng nhã trí bên trong sơn trang, cũng sớm đã người ta tấp nập. Thiếu trang chủ Ngạo Thiên cùng Kiếm Ma rất sớm liền ra nên tiếp các đường cao thủ võ lâm. Đương nhiên, cái này cũng là phòng ngừa có người gây sự. Hoàng Châu bên này, một lời không hợp thì có khả năng đánh tới đến. Kiếm ma danh nghĩa kỳ thực không tính bái Kiếm Sơn Trang chủ nhân chân chính là Ngạo Thiên. Chỉ là Ngạo Thiên hiện tại rõ ràng vẫn không có đầy đủ kinh nghiệm. Thiên Nhi, hôm nay tới những người võ lâm nhân sĩ, ngươi đều biết sao? Kiếm ma mặt tươi cười, một mặt hiền lành hỏi Ngạo Thiên. Ngạo Thiên tuy rằng không phải hắn con trai ruột, nhưng hắn nhưng coi như con đẻ. Tại sao muốn biết bọn hắn? Ngạo Thiên từ nhỏ nuông chiều từ bé, cũng chưa từng thấy giang hồ hiểm ác, đối với người trong giang hồ liền không như vậy lưu ý hay là muốn nhận thức một hồi, bái Kiếm Sơn Trang nói thế nào cũng là giang hồ thế lực, sau đó vẫn phải là ngươi tới đón quản. Kiếm ma có thể nói là tận tình quyến đủ. Ngạo Thiên không đáng kể đáp một tiếng. Kiếm ma không thể làm gì khác hơn là chủ động vì là Ngạo Thiên làm lên giới thiệu. Người xem người kia, chính là bốn cái lông mày lục tiểu phượng. Bên này, đều là không đảng phái cao thủ. Bên kia là phái thiếu lâm, còn có mấy cái đời chữ huyền cao nhân. Người bên kia nhìn thấy không? Bọn họ chính là thiên hạ hội nhất phong cùng bộ kinh vân, có điều lúc này bọn họ đã phản lại đến rồi. Những người này có cái gì ân oán, chúng ta mặc kệ này rất nhiều, nhưng không thể để cho bọn họ ở đây gây sự. Kiếm ma cho Ngạo Thiên làm cụ thể giới thiệu. Ngạo Thiên mặc dù có chút thiếu kiên nhẫn, nhưng vẫn là chăm chú nghe. Trên thực tế, thật muốn nói đến, này Kiếm ma vẫn là Ngạo Thiên kẻ thù giết cha. Ngạo Thiên mẫu thân hình dạng cùng Nhan Doanh không phân cao thấp, cũng là giang hồ lừng lẫy có tiếng mỹ nhân. Sau đó, Kiếm ma coi trọng Ngạo phu nhân, đầu tiên là bỏ vợ bỏ con, lại giết Ngạo Thiên phụ thân. Mặt dày mày dạn ở Bái Kiếm Sơn Trang không đi. Bái Kiếm Sơn Trang vốn là đúc kiếm, vũ lực cũng không tính cường. Muốn nói, này Kiếm ma cũng là một kẻ hung ác, tuy rằng Ngạo phu nhân không lọt mắt hắn, thậm chí hận hắn, hắn cũng mặc kệ, chính là muốn đối với Ngạo phu nhân tốt. Còn đem Bái Kiếm Sơn Trang xử lý ngay ngắn rõ ràng, càng làm Ngạo Thiên đích thân nhi tử bồi dưỡng. Chỉ là, những này cũng không thể thay đổi Ngạo phu nhân đối với hắn sự thù hận. Ngạo Thiên đối với Kiếm ma đúng là không có cừu hận gì, hắn cũng không quá rõ ràng những thứ này. Nghe Kiếm ma giới thiệu, đặc biệt là những người trẻ tuổi kia, trong lòng hắn tràn đầy không phục. Ngay ở hai người giới thiệu thời điểm, một nam một nữ đi vào. Hai người này khí thế đều cực kỳ bất phàm. Nam nhân thanh ý trường sam, nữ nhân hồng ý quần đỏ. Hai người mắt nhìn thẳng, tựa hồ không đem tất cả mọi người tại chỗ để ở trong mắt. Những người khác nhìn thấy hai người này đều rất là kiêng kỵ, không dám lên trước. Sư phó, hai người này là ai? Ngạo Thiên rất là hiếu kỳ, hai cái như thế tuổi trẻ người, làm sao có thể để nhiều như vậy người giang hồ sợ sệt. Kiếm ma nhìn thấy hai người này, sắc mặt cũng là hơi đổi. Điều này làm cho Ngạo Thiên càng là hiếu kỳ. Dù sao Kiếm ma giới thiệu những người khác, mặc kệ là chính là tà, hắn đều không có này biểu hiện. Thiên Nhi, trước, ta cùng ngươi giới thiệu những người kia sát thực lợi hại. Nhưng cùng hai người kia so sánh, hay là muốn thua kém không ít. Sau đó ngươi phải nhớ kỹ, tuyệt đối không nên đi trêu chọc bọn hắn. Kiếm ma vẫn không có giải thích hai người này thân phận, cũng đã đối với Ngạo Thiên dặn dò rất nhiều lần. Bọn họ rất mạnh. Ta nhìn bọn họ cũng là khoảng chừng 20, nhiều lắm cũng là chừng 20. Ngạo Thiên vẫn là không phản đối. Tu luyện võ công vật này, thật phải tháng ngày tích lũy. Ngươi tính tình này muốn đổi cải, bọn họ sát thực mạnh phi thường. Nam nhân gọi Sở Phàm, xưng là gọi Bạch Y Kiếm Tiên. Nữ nhân gọi Đông Phương Bất Bại, là Hắc Mộc Nhai chủ nhân. Hai người này, tùy tiện một cái, đều là có thể đối kháng chính diện hùng bá người. Kiếm ma nhìn thấy Sở Phàm cùng Đông Phương Bất Bại cũng phải thận trọng mấy phần. Đối kháng chính diện cái hùng bá. Ngạo Thiên hiện tại cũng có thể hiểu được Kiếm ma vì sao lại như thế thận trọng. Ở đây nhiều người như vậy, có mấy người có thể đối kháng chính diện hùng bá? E sợ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chương 225, mặt trời mọc đông phương chương 225, mặt trời mọc đông phương Ngạo Thiên trong lòng cũng có chút ước ao, nếu như hắn có thể có Sở Phàm cùng Đông Phương Bất Bại thực lực như vậy, vậy cũng thật tốt. Thiên Nhi, đừng sững sờ, đi chiêu đãi hai vị này. Tận lực cùng bọn họ giao hảo, ngày sau khả năng vẫn là bằng hữu, chờ ngươi trưởng quản Bái Kiếm Sơn Trang, cũng có thể dùng giao tình. Kiếm ma có thể nói là khắp nơi vì là Ngạo Thiên cân nhắc. Cũng nên Sở thiếu hiệp, Đông Phương giáo chủ, hai vị đại giá quan lâm, Bái Kiếm Sơn Trang rồng đến nhà tốt a. Ngạo Thiên tuy rằng không thế nào quản sự, tốt xấu cũng là Bái Kiếm Sơn Trang thiếu trang chủ. Những thứ đồ này cái khác thì thôi không thế nào thường dùng, cũng là đã thấy rất nhiều. Chí ít ở lễ tiết phương diện, đối với Ngạo Thiên tới nói, vẫn là tập mãi thành quen, không có vấn đề lớn lao gì. Ở cách đó không xa vây xem rất nhiều người cũng chú ý tới. Hắn chính là Sở Phàm. Hắn là làm sao cùng ma giáo giáo chủ nhập bọn với nhau. Ai biết ta? Ta cảm thấy thôi, vẫn là bất lo chuyện vô bổ cho thỏa đáng, ta nhưng là nghe nói, Sở Phàm người này làm việc khá là tùy tâm, ai muốn là để hắn không cao hứng, trực tiếp liền xuống sát thủ. Những người này mặc kệ là nghi hoặc, vẫn là sợ sệt. Kỳ thực tất cả những thứ này đều là xây dựng ở Sở Phàm thực lực bên trên. Sở Phàm nếu như một cái không có thực lực được à, hiện tại không chắc cũng đã có người tới muốn đánh muốn giết, chủ trương chính nghĩa. Cũng có một chút giang hồ thiên tài văn bối, đối với Sở Phàm không có như vậy e ngại, càng nhiều chính là hiếu kỳ. Liên tỷ như Bộ Kinh Vân cùng Kiếm Thần, có thể bức lui hùng bá người, trong lòng bọn họ vẫn còn có chút kính nể. Ngạo thiếu trang chủ, tại hạ lần này đến đây, là muốn chứng kiến tuyệt thế hảo kiếm bộ mặt thật, không biết này tuyệt thế hảo kiếm khi nào xuất thế à? Sở Phàm hơi hơi khách khí một hồi, sau đó trực tiếp giải thích lý đồ đến. Có điều nói đi nói lại, lần này đến người lại có ai không phải vì đến xem tuyệt thế hảo kiếm? Sở thiếu hiệp, tuyệt thế hảo kiếm phải chờ tới đêm trăng tròn, đợi thêm một ngày là có thể. Ngạo Thiên trong lòng hơi có chút không thích Sở Phàm thái độ, nhưng hắn nghĩ đến Kiếm Ma căn dặn, vẫn là nhịn xuống bất mãn trong lòng. Hai vị, chúng ta đã an bài xong gian phòng, không bằng liền tạm thời trước tiên ở một đêm. Ngạo Thiên lại lần nữa nói rằng, được, vậy thì làm phiền. Sở Phàm ôm quyền cảm tạ. Lần này đi xa đến mục đích chính là tuyệt thế hảo kiếm, nếu còn muốn chờ, vậy thì chờ một ngày cũng không đáng kể. Ngạo Thiên lập tức gọi tới một cái hạ nhân, để hắn mang Sở Phàm cùng Đông Phương Bất Bại đi phòng khách. Hai vị, hôm nay sơn trang khách mời nhiều, ta liền không quấy rầy hai vị, mất buổi. Ngạo Thiên tìm cái lý do, trực tiếp tránh đi. Sở Phàm thuận miệng ứng phó rồi một câu. Hạ nhân mang người đi phòng nhỏ thời điểm, nhưng chỉ sắp xếp một gian. Liền một gian. Đông Phương Bất Bại trong giọng nói đã mang theo không thích. Hạ nhân sửng sốt một chút, bởi vì hắn thu được bàn giao, chính là sắp xếp một gian. Này đã là tốt nhất. Có điều những này hạ nhân tố chất đều còn tương đối cao, cũng không có lập tức đẩy trách nhiệm. Xin lỗi, là ta sơ sẩy, khả năng là nghe lầm sắp xếp, không bằng hai vị đi đầu ở bên trong phòng nghỉ ngơi một hồi, ta lập tức đi dò hỏi. Hạ nhân vội vàng nói rằng, kỳ thực, đây là Ngạo Thiên cố ý an bài. Từ Sở Phàm cùng Đông Phương Bất Bại vào Lăng Vân Quật đến hiện tại, đã qua nhỏ hơn mấy tháng thời gian. Sở Phàm cùng Đông Phương Bất Bại cô nam quả nữ cùng nhau thời gian dài như vậy. Ngạo Thiên cho rằng, quan hệ của hai người đã sớm không phải phổ thông nam nữ quan hệ. Một gian liền một gian đi, đều là giang hồ nhi nữ, bình thường ở bên ngoài cất bước, trời làm chăn đất làm chiếu, vậy cũng không phải như thế. Không cần thiết lưu ý những thứ này. Sở Phàm thuận miệng nói rằng, Đông Phương Bất Bại sững sờ, nhưng cũng không có phản bác. Hạ nhân liếc mắt nhìn hai người vẻ mặt, cảm tạ Sở thiếu hiệp, Đông Phương cô đương, vậy các ngươi nghỉ ngơi, ta liền không quấy rầy hai vị. Hạ nhân vội vàng rời đi. Gặp phải cao thủ như vậy, bọn họ những này hạ nhân chỉ sợ một cái không tốt không có hầu hạ đúng chỗ. Vậy coi như là phiền phức lớn. Hạ nhân sau khi rời đi, Sở Phàm lôi kéo Đông Phương Bất Bại tiến vào phòng. Đông Phương Bất Bại không có từ chối nguyên nhân ngược lại cũng đơn giản. Bọn họ tại bên ngoài Vô Song Thành nhà có tu luyện thời điểm, cũng chỉ có một cái phòng, hai người thường thường ngay ở một cái phòng nghỉ ngơi. Chỉ là không có vượt qua quá lôi chỉ. Đông Phương Bất Bại cũng coi như là quen thuộc. Trung gian, có người làm đưa một lần cơm nước lại đây, cũng vẫn toán hợp khẩu vị. Vào đêm, Đông Phương Bất Bại giường ngủ phô, Sở Phàm cũng không ngại ngủ đi cũng bị nhục, trên đất cũng không ngủ ngon cảm thấy, bàn quá nhỏ, chỉ có thể đả tọa tu luyện. Tới ngủ đi. Đông Phương Bất Bại nhìn Sở Phàm đầy đủ gần một cái canh giờ, cuối cùng vẫn là mở miệng, cũng chủ động nhường ra vị trí. Sở Phàm xác thực đang tu luyện, nhưng Đông Phương Bất Bại lời nói, hắn nhưng là nghe được rõ rõ ràng ràng. Sở Phàm nhiều như vậy nữ nhân, hắn hầu như đều dùng quá mê hồn nhiếp tâm thôi mộng đại pháp chỉ có không có đối với Đông Phương Bất Bại dùng. Ngược lại không là mê hồn nhiếp tâm thôi mộng đại pháp không có hiệu quả, chủ yếu vẫn là Sở Phàm không muốn dùng. Sở Phàm không nói hai lời, trực tiếp đứng dậy lên giường. Ngươi tốt nhất không nên cử động ý đồ xấu, nếu không. Đông Phương Bất Bại còn không quên uy hiếp Sở Phàm. Cái gì gọi là ý đồ xấu? Sở Phàm cũng sẽ không thành thật, mấy tháng này, hắn cùng Đông Phương Bất Bại có thể nói là thuộc như cháu tất. Lúc nói chuyện, Sở Phàm đã bắt đầu không thành thật, đem Đông Phương Bất Bại ôm. Ngươi làm cái gì? Đông Phương Bất Bại trở tay liền muốn động thủ, lại bị Sở Phàm một phát bắt được. Ngươi mưu sát chồng a? Sở Phàm giả vờ kinh hãi. Ngươi biết, ngươi đang làm gì sao? Đông Phương Bất Bại một mặt thận trọng hỏi. Đương nhiên biết. Ta yêu ngươi, ngươi sau đó chính là ta nữ nhân. Sở Phàm cũng rất trịnh trọng nói. Ta là ma giáo giáo chủ, thiên hạ chính phái, người người phải trừ diệt. Ngươi nếu như đi cùng với ta, thiên hạ này cái gọi là chính đạo, có thể không cho phép ngươi. Đông Phương Bất Bại nghiêm nghị nói rằng. Ngươi cảm thấy tôi, ta sẽ quan tâm những cái được gọi là chính đạo. Sở Phàm nói, đã đem Đông Phương Bất Bại kéo vào trong ngực, thấy nàng vẫn muốn nghĩ nói chuyện, lập tức dùng thân trụ nàng môi đỏ. Không biết là tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điện nguyên nhân, vẫn là Đông Phương Bất Bại thể chất, môi nàng có chút lương. Sở Phàm hai tay cũng không hàm hồ, dở trò. Đông Phương Bất Bại mặc dù là quát tháo phong vân ma giáo giáo chủ, nhưng chuyện như vậy, nàng cũng không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Rất nhiều lúc đều cực kỳ bị động. Cũng chính là bởi vì nàng là ma giáo giáo chủ, mặc dù là chuyện như vậy, nàng cũng không có chút nào không kém bao nhiêu, quen thuộc sau đó, liền bắt đầu cùng Sở Phàm tranh cướp quyền chủ động. Sở Phàm cũng thật là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy chủ động tích cực tình huống, cũng vừa vặn có chút không giống trải nghiệm. Đông Phương Bất Bại tuy rằng hung hăng, thực lực cũng mạnh mẽ, nhưng chúng quy là không chống đỡ được Sở Phàm có hệ thống bổ trợ. Coi như vẫn không có tiến vào đề tài chính, vẹn vẹn là trò vui khởi động, cũng đã để Đông Phương Bất Bại xuân thủy đông lưu, tràn ra tiểu đạo. Trên giường không một hồi thời gian, cũng đã bị mưa xuân thấm ướt. Đông Phương, ta đến rồi. Sở Phàm sợ Đông Phương Bất Bại không quen, cố ý không có dở mánh khóe. Đông Phương Bất Bại ngược lại cũng thẳng thắn, ôm lấy Sở Phàm, chủ động cho Sở Phàm mở ra con đường, cung cấp thuận tiện. Chương 226, phí lời thật nhiều chương 226, phí lời thật nhiều ngươi như phụ ta, Cửu Thiên Thập Địa ta cũng sẽ không buông tha ngươi. Đông Phương Bất Bại nói, lại chủ động lên tiếp. Sở Phàm ở một sát na kia, liền trải nghiệm đến hoàn toàn khác nhau cảm giác. Đông Phương Bất Bại ngọc môn nhỏ hẹp, dù cho có xuân thủy tràn đầy, như cũng cảm giác khá là khó khăn. Sau khi đột phá, trong vách tựa hồ tầng tầng lớp lớp. Nay một đường thẳng tiến, dường như vượt mọi chông gai. Làm đột phá vào trung quân, lại có từng trận rung động, thậm chí không tự chủ được co rút lại. Vốn là nhỏ hẹp, nay rút lại càng là sản sinh cường lực để ép trạng thái. Đông Phương Bất Bại vốn là chủ động, tầng kia trùng điệp, như núi non giống như cản trở càng là cho Sở Phàm rất mãnh liệt kích thích. Tại đây mấy mắt, Sở Phàm lại có một loại canh gác không được cảm giác. Đang muốn thủ vững, Đông Phương Bất Bại lại phát sinh như nói mê giống như lúng liệu. Có thể là Đông Phương Bất Bại cũng cực kỳ hưởng thụ loại này cảm giác, thân thể liên tục lúc đích. Sở Phàm lần thứ nhất nhanh như vậy đầu hàng. Lần này, Sở Phàm không có lùi lại, mà là đem Đông Phương Bất Bại toàn bộ lấp kín. Đông Phương Bất Bại không có kinh nghiệm, chỉ cảm thấy một dòng nước ấm nhanh chóng tràn ngập đầy người thể. Cú may Sở Phàm căn bản không sợ một lần bại trận. Tổng hợp lại, ở chiến xa trường, Đông Phương Bất Bại lúc này đã là tháng 3 đào hoa lãng. Sở Phàm đã không lo được cái kia rất nhiều, Đông Vương bất bại thực lực sát thực siêu hắn tưởng tượng. Hơn nữa, Đông Vương bất bại có mạnh mẽ nội lực chống đỡ, coi như Sở Phàm toàn lực triển khai, nàng cũng có thể có thừa lực, thậm chí còn thỉnh thoảng chiếm trước quyền chủ động. Liên tiếp hai cái canh giờ, Đông Vương bất bại rốt cục bại lui, cũng lại vô lực phản kháng. Sở Phàm lúc này mới hài lòng, chính mình trung quy vẫn là thắng rồi. Sở Phàm còn không nỡ đi ra, Đông Vương bất bại này nên nghĩ là thập đại danh khí đứng đầu tầng 10. Đông Vương bất bại nằm tại trên người Sở Phàm, tùy ý Sở Phàm thỉnh thoảng trên eo phát lực, giàn vật chính mình một hồi. Nghe được đáp lại, Sở Phàm không nói gì, chỉ là ôm chặt lấy Đông Phương bất bại. Đông Phương bất bại ngẩng đầu, chủ động tiến lên trước, ở Sở Phàm trên mặt mổ một hồi. Ngay kế, Đông Phương bất bại mở mắt ra, nhìn Sở Phàm, trong mắt lộ ra vẻ hề bại cùng tràn đầy yêu thương. Nàng là một cái phi thường thẳng thắn người. Nếu lựa chọn, vậy thì gặp đi thẳng xuống. Mặc kệ bất luận người nào hoặc sự ngăn cản, đối với Đông Phương bất bại tới nói, cái kia đều không đúng bất cứ vấn đề gì. Dù cho là lão thiên gia, nàng cũng sẽ đem ngày này cho chém ra. Sở Phàm lúc này cũng tỉnh rồi, đêm qua, Sở Phàm vẫn chưa rút quân đình chiến. Lúc này như cũ thâm nhập Đông Phương bất bại trung quân, tỉnh lại như thế chào buổi sáng. Sở Phàm đưa tay vỗ về Đông Phương bất bại tóc đen. Đông Phương bất bại đáp một tiếng. Nàng thanh âm này so với thường ngày nói chuyện đều phải ôn nhu mấy phần. Nếu như thế sớm, vậy chúng ta trở lại một phen làm sao? Sở Phàm nói, vươn mình liền đem Đông Phương bất bại ngăn chặn. Đông Phương bất bại chừng Sở Phàm một ánh mắt, nhưng không có từ chối. Lại lần nữa một phen mưa xuân, Sở Phàm cũng chưa từng có độ. Tất cả bình tĩnh lại sau, Sở Phàm chủ động giúp Đông Phương bất bại lau chùi thân thể, mặc quần áo vào. Sở thiếu hiệp, Đông Phương cô nương, thiếu trang chủ mệnh ta đến nói cho hai vị, tuyệt thế hảo kiếm liền muốn xuất thế, muốn mời hai vị đi đến phòng khách. Ngoài cửa truyền đến người hầu âm thanh. Được, chúng ta biết rồi. Sở Phàm đáp một tiếng. Tiểu nhân xin cáo lui. Theo sát, chính là người hầu rời đi tiếng bước chân. Bái kiếm sơn trang, bên trong đại sảnh đã có thật nhiều cao thủ võ lâm đến rồi, những người này còn từng người tạo thành từng cái vòng nhỏ. Những này vòng nhỏ mục đích là cái gì, đại gia rõ ràng trong lòng. Tới nơi này, không phải chính là cái kia tuyệt thế hảo kiếm sao? Những này vòng tròn đại thể là môn phái hoặc là tương đồng vương triều võ lâm nhân sĩ liên minh. Ngạo Thiên nhìn đến đây người, muốn ở bên trong tìm tới Sở Phàm cùng Đông Phương bất bại, nhưng vẫn không có thể toàn nguyện. Đoạn Lãng lúc này cũng không có đến. Để Ngạo Thiên đau đầu chính là, đã có người bắt đầu đưa ra muốn xem tuyệt thế hảo kiếm. Các vị, kính xin đại gia không cần phải gấp. Khoảng cách tuyệt thế hảo kiếm xuất thế, còn cần một ít thời gian. Xin mọi người kiên trì chờ một chút. Ngạo Thiên lúc này phụ trách chiêu đãi ở đây tất cả mọi người. Kiếm Ma chỉ là ở phụ tá, cũng là muốn tất cả biện pháp đến bồi dưỡng Ngạo Thiên. Chúng ta chỉ là nhìn một chút, lại không phải phải như thế nào. Có người nói tới lẽ thẳng khí hùng, dường như cái kia tuyệt thế hảo kiếm là bọn họ bình thường. Ta có thể hiểu được các vị cấp thiết, chúng ta còn cần chờ Sở thiếu hiệp cùng Đông Phương cô nương. Ngạo Thiên ngược lại cũng toán thông minh, hắn không có nói Đông Phương giáo chủ, mà là nói Đông Phương cô nương, thì tương đương với đem Đông Phương bất bại cái này giáo chủ thân phận cho cách ly mở ra. Loại này trò vật trong con mắt người bình thường, thực tại không coi là cái gì. Thế nhưng, rất nhiều lúc, nói chính là một ân tình lõi đời cùng mặt ngoài công tác. A, ta còn tưởng rằng là ai, nguyên bản chính là hai cái nhóc con miệng còn hồi sữa. Một người bỗng nhiên bất mãn quá lớn, chỉ thấy người này trên người mặc đạo phục, các bên trong cấp kia, hào hoa phú quý vô cùng, đạo quan trên còn có một khối bạch ngọc, hào quang bắn ra bốn phía. Gánh bắt trường kiếm, lâng lâng có xuất chân khí. Đặt ở bên ngoài, đây chính là vạn người kính ngưỡng đạo gia đại sư, Ngọc Chân Tử tiền bối. Ngạo Thiên cũng không muốn gây chuyện, chỉ muốn dùng tốt nói lừa gạt. Lại đợi một hồi, Sở Phàm cùng Đông Phương bất bại mới đến. Ngọc Chân Tử đã sớm chờ đến thiếu kiên nhẫn, nhìn thấy hai người liền bắt đầu ác nói đối mặt. Thật là tự đại a, để chúng ta nhiều người chờ như vậy lâu như vậy. Không biết, xem các ngươi này quần áo, không biết còn tưởng rằng các ngươi là trắng đỏ ba sát đây. Ngọc Chân Tử trong miệng cũng không có lời hay gì. Trắng đỏ ba rất là một loại đại hung dấu hiệu, đơn giản tới nói, chính là việc vui cùng tang sự đụng vào nhau, tình huống như thế, bất luận làm sao cũng không thể coi là chuyện tốt. Sở Phàm cùng Đông Phương bất bại vẫn đúng là thì có ngoại hiệu này. Có điều đều là người giang hồ hí gọi. Bởi vì Đông Phương bất bại thích mặc hồng y liễu, Sở Phàm kỳ thực cũng không thường mặc áo trắng, nhưng tình cờ cũng sẽ xuyên, tỉ như hôm nay liền mặc vào. Thêm vào chính Sở Phàm danh hiệu lại là Bạch Y Kiếm Tiên này ngược lại là đối đầu trắng đỏ va sát trắng đỏ hai chữ. Về phần tại sao nhất định là va sát đó là bởi vì hai người phong cách hành sự đều là khá là tàn nhẫn cái kia một loại. Ai trêu chọc Sở Phàm, mặc kệ ngươi là chính tà, Sở Phàm đều sẽ không cho các ngươi khỏe trái cây. Trực tiếp liền có thể lạnh lùng hạ sát thủ. Nhờ ngươi cơ hội hối hận đều không có. Cho tới Đông Phương bất bại, vậy thì càng không cần phải nói, nàng thành danh sớm, giết người không chớp mắt danh tiếng đã sớm truyền đi. Phí lời thật nhiều. Sở Phàm giơ tay, Ngọc Chân Tử trường kiếm như chịu đến thu hút, chủ động bay đến Sở Phàm trong tay. Một giây sau, kiếm đã đứng vững Ngọc Chân Tử mặt. Tất cả mọi người đều không có thấy rõ Sở Phàm động tác, này một chiều, liền để tất cả mọi người rõ ràng biết một chuyện, bọn họ không phải là đối thủ của Sở Phàm. Bọn họ không biết Sở Phàm lợi hại bao nhiêu, nhưng liền Sở Phàm ra tay chiêu thức đều không thấy rõ liền biết. Bọn họ căn bản không tiếp nổi Sở Phàm chiêu. Chớ nói chi là cùng Sở Phàm giao thủ. Vậy cũng chỉ có một con đường chết. Nhiều. Tha mạng. Ngọc Chân Tử nhất thời cũng chịu thua. Chương 227 Ao kiếm chương 227, ao kiếm Sở Phàm cười lạnh một tiếng, không muốn quá nhiều phí lời. Hàn quang lóe lên, máu bắn tung tóe, Ngọc Chân Tử muốn né tránh, nhưng hắn chân vừa mới nâng lên, hắn cũng đã chết rồi. Ngọc Chân Tử thân thể chậm rãi ngã xuống, hai mắt vẫn không có nhắm lại, trong cổ họng phát sinh từng trận kỳ quái tiếng vang. Thật không tiện, để mọi người đợi lâu. Sở Phàm đối với mọi người ôm quyền. Những người khác nào dám nói tiếp, chỉ có thể miễn cưỡng bỏ ra một điểm nụ cười thành tựu đáp lại. Sở thiếu hiệp, Đông Phương cô nương. Ngạo Thiên trong lòng cũng có chút khiếp sợ, trong lòng hắn nghĩ tới Sở Phàm là cái gì dạng người, nhưng tuyệt đối không nghĩ đến, Sở Phàm ra tay gặp gọt như thế sạch sẽ lưu loát. Thậm chí ngay cả nói cũng không muốn nói nhiều một câu, trực tiếp liền xuống sát thủ. Thiếu trang chủ, còn có người muốn tới sao? Có lời nói, chúng ta có thể chờ một chút, chỉ cần không bỏ qua thời gian là được. Sở Phàm liếc mắt nhìn, Đoạn Lãng tựa hồ còn chưa tới. Kỳ thực, coi như Đoạn Lãng đến rồi, Sở Phàm cũng không ngại chờ một chút. Đối với Sở Phàm tới nói, tâm tính là bắt buộc. Hắn giết người, không phải hắn tâm tính cũng được, chỉ là hắn muốn giết. Nếu như thật muốn các loại, hắn cũng là có thể chờ đợi. Sở thiếu hiệp nguyện ý chờ, đó là không thể tốt hơn. Ngạo Thiên lập tức ôm quyền cảm tạ. Bái kiếm sơn trang, ao kiếm. Nay tuy rằng có cái trì tự, nhưng cùng nước không có quan hệ gì, trái lại rất nóng bức. Ao kiếm bên trong ẩn chứa vô số kiếm thai. Mọi người theo Ngạo Thiên đi đến ao kiếm, tiến vào trong nháy mắt, Sở Phàm trong mắt liền lóe qua một đạo hàn quang. Ngay lập tức sẽ cảm ứng được, nơi này là một cái thiên nhiên địa hỏa phát tiết nơi. Hậu thiên lại bồi dưỡng được kiếm đạo sát khí, này sát khí cũng không biết là bị người cố ý rời đi tới được, vẫn là chế tạo rất nhiều danh kiếm sau khi tự nhiên hình thành. Bất luận nguyên nhân gì, này đều cho ao kiếm cung cấp đạo thứ hai thiên nhiên điều kiện, càng dễ dàng rèn đúc ra bảo kiếm. Hơn nữa, nơi này kiếm thai cũng là một món tiền bạc. Tùy tiện tuyển một cái đi ra, đặt ở trên giang hồ, cái kia cũng có thể coi là trên cao cấp nhất kiếm tốt, số ít thậm chí có thể xưng tụng thần binh. Đông Phương Bất Bại nhìn ao kiếm, cũng không nhịn được than thở. Trong này đúng là có không ít kiếm tốt. Có thể để Đông Phương Bất Bại tán thưởng một tiếng kiếm tốt, nhưng là ghê gớm đơn giản. Những này kiếm cũng chỉ có thể xưng tụng kiếm tốt, có thể không xưng được bảo kiếm, càng không tính là thần binh lợi nhận. Cũng chỉ có cái kia tuyệt thế hảo kiếm, đúng là tuyệt thế thần kiếm. Sở Phàm ánh mắt ở ao kiếm bên trong càng quét. Ta ngược lại thật ra rất tò mò, cái kia một thanh kiếm đến cùng là cái gì dạng. Đông Phương Bất Bại nhìn Sở Phàm đem Tuyết Ẩm đao cùng Hỏa Lân kiếm đều cho đưa đi. Hắn dần bật đến bái kiếm sân trang, liền vì này tuyệt thế hảo kiếm. Đúng là để Đông Phương Bất Bại đối với này kiếm có rất cao chờ mong. Nàng dâu, ngươi còn chưa tin tưởng vi phu ánh mắt. Sở Phàm nói, đưa tay dắt tay Đông Phương Bất Bại. Đông Phương Bất Bại nhìn Sở Phàm một ánh mắt. Này kiếm vẫn không có nhìn thấy, làm sao ngươi biết? Đông Phương Bất Bại không như bình thường nữ tử. Bình thường lời chót lưỡi đầu môi vẫn đúng là liền lửa không tới nàng. Nàng muốn tính toán sự, ngươi liền rất khó lừa gạt. Nghe đồn, này tuyệt thế hảo kiếm là nữ hoa vá trời lúc kỳ thạch gen đúc, có hấp thu sức mạnh đất trời biến hóa để cho bản thân sử dụng hiệu quả. Lại kém, cũng sẽ không kém đến nơi nào đi. Sở Phàm giải thích. Ta muốn là nhớ không lầm lời nói, Tuyết Ẩm đao cũng là nữ hoa vá trời lưu lại kỳ thạch gen đúc chứ? Đông Phương Bất Bại hỏi ngược lại. Đúng, đơn tử dùng nguyên liệu tới nói, kỳ thực không có phân chia cao thấp. Nhưng ta dùng chính là kiếm, không phải đao. Sở Phàm kỳ thực đối với này tuyệt thế hảo kiếm cũng không phải như vậy lưu ý coi như không chiếm được, cũng sẽ không có bao nhiêu đáng tiếc. Chỉ là đến Hoang Châu, cái kia thế nào cũng phải thử xem. Trong tay hắn có thừa ảnh kiếm, trước còn có xích tiêu trở kiếm, căn bản là không lo thần binh lợi nhận. Hai người lúc nói chuyện, cái khác võ lâm nhân sĩ ánh mắt đã phóng tới ao kiếm bên trong, mỗi người rục rà rục dịch. Nay tuyệt thế hảo kiếm, chỉ có người có duyên có thể thôi, ai nếu có duyên, được rồi này tuyệt thế hảo kiếm, bãi kiếm sơn trang không trả giá tặng cho. Một thanh này tuyệt thế hảo kiếm, liền nấp trong này ao kiếm vô số kiếm thai bên trong. Các vị nếu là có ý, là có thể triển khai thủ đoạn. Ngạo Thiên cao giọng nói. Sở Phàm đối với Ngạo Thiên không có hảo cảm gì. Hai người tiếp xúc đúng là không nhiều, nhưng Sở Phàm đối với nguyên bản Ngạo Thiên nhưng là rất rõ ràng. Một cái kẻ ngốc thôi. Có điều chính mình đến bãi kiếm sơn trang sau khi, Ngạo Thiên đúng là khắp nơi chăm sóc, Sở Phàm cũng không có đạo lý trứng gà bên trong chọn xương. Nếu như Ngạo Thiên có phiền phức, việc này còn chưa lớn, Sở Phàm kỳ thực là sẽ xuất thủ hỗ trợ. Được, vậy ta liền đến thế đại gia đánh trận đầu. Ngạo Thiên lời mới vừa nói xong, lập khắc liền có người nhảy ra ngoài. Có một người đi ra thì có cái thứ hai, cái thứ ba, thậm chí còn có người suýt nữa đánh tới đến. Trong lúc nhất thời, mọi người dồn dập ra tay, cùng dùng thần thông, cướp đoạt này tuyệt thế hảo kiếm. Coi như là kiếm thần cùng bộ kinh vân, lúc này cũng không nhịn được ra tay. Nhưng cũng có một nhóm người không hề động thủ. Tỷ như Sở Phàm cùng Đông Phương Bất Bại, chỉ là đứng ở một bên xem trò vui. Đông Phương Bất Bại nhìn những người kia ngươi kiếm ta đoạn, cảm thấy đến phát chán. Sở Phàm không xem kiếm chỉ, trái lại nhìn Đông Phương Bất Bại. Ngươi luôn xem ta làm cái gì? Đông Phương Bất Bại hơi có chút không thích. Xem chính mình nàng dâu sao? Sở Phàm nói tới lẽ thẳng khí hùng, nắm chặt Đông Phương Bất Bại tay, nhẹ nhàng xoa nắn. Đông Phương Bất Bại bỗng nhiên quay đầu lại nhìn Sở Phàm một ánh mắt, nở nụ cười. Nụ cười này tuy rằng không có thủy xanh ngọn, nhưng lộ ra một luồng sủng địch. Sở Phàm hầu như coi chính mình nhìn lầm, nụ cười kia bên trong thật sự có một loại sủng địch cảm giác. Điều này làm cho Sở Phàm trong lòng khá là bất mãn. Sủng, cũng là chính mình sủng nàng a. Sở công tử, Đông Phương cô nương, nghĩ đến các ngươi cũng chính là tuyệt thế hảo kiếm mà đến, vì sao không đi thử xem bất khí? Lấy hai vị thực lực, nếu là ra tay, khẳng định so với phổ thông cao thủ càng dễ dàng đoạt được tuyệt thế hảo kiếm. Một bên Ngạo Thiên đi tới, thời điểm chưa đến. Sở Phàm hơi hơi giải thích một câu. Kiếm Ma cùng Ngạo Thiên nghe nói như thế, đều là hơi sững sờ. Theo thời gian trôi qua, có không ít người đã mất mạng tại chỗ. Mọi người cũng phát hiện một cái thượng hạng kiếm thai, dồn dập ra tay tranh cướp. Chỉ cần là võ lâm tranh cướp, liền khó tránh khỏi sẽ xuất hiện thương vong, chớ nói chi là lớn như vậy quy mô địa xung đột. Không nghĩ tới một đám người tại đây, chỉ vì tranh cướp một cái còn chưa hoàn thành kiếm. Liên nay kiếm, còn dám xưng là tuyệt thế hảo kiếm. Ở ta Đoạn Gia Hỏa Lân kiếm trước mặt, có điều sắt vụn thôi. Theo âm thanh, một người trẻ tuổi nhảy vào ao kiếm bên trong, cầm trong tay một thanh toàn thân trường kiếm màu đỏ. Đoạn Lãng trong tay Hỏa Lân kiếm liên tục vung đẩy, chặt đứt không ít kiếm thai. Thấy sở hữu kiếm thai đều không đỡ nổi một đòn, Đoạn Lãng cười đến càng ngày càng cao hứng, càng rỡ. Ha ha, ta liền nói, các ngươi những này kiếm đều là sắt vụn. Ta Đoạn Gia Hỏa Lân kiếm mới có thể xưng tụng tuyệt thế hảo kiếm, mới là đệ nhất thiên hạ kiếm. Các ngươi những cái được gọi là bảo kiếm, ở ta Hỏa Lân kiếm trước mặt, đều có điều là một cái chuyện cười lớn thôi. Đoạn Lãng nói xong ngửa mặt lên trời ha ha cười to, hiện lộ hết vẻ đắc ý. Chương 228, tranh cướp. Chương 228, tranh cướp. Đoạn Lãng sát thực rất ngông cuồng, nhưng hắn cũng có nhất định thực lực thành tiểu y chống đỡ. Có Hỏa Lân kiếm ở tay, ai thấy đều muốn nhượng bộ lui binh. Hơn nữa, có Hỏa Lân kiếm ở tay, Đoạn Lãng tính cách cũng phát sinh lớn vô cùng biến hóa. Tuy rằng Đoạn Lãng trước tính cách liền khá là âm trầm, nhưng toàn thể tới nói, hắn không phải một cái kích động người. Hỏa Lân kiếm phóng to Đoạn Lãng trong lòng sở hữu tâm tình tiêu cực. Ngay ở Đoạn Lãng chém vào thoải mái tràn trề lúc, chợt phát hiện bộ kinh vân. Theo bản năng liền dừng bước, lẫn nhau so sánh sở phạm, Đoạn Lãng trong lòng càng hận bộ kinh vân. Đang lúc này, kiếm ma bỗng nhiên ra tay, hơn nữa là tuyệt học của hắn, Đoạn Mạch kiếm khí. Bởi vì lúc này kiếm tham, bộ kinh vân, Đoạn Lãng ba người cách nhau cũng không xa, hầu như liền ở cùng nhau. Kiếm ma, ngươi làm cái gì? Ngươi lại đánh lén? Ta thực sự là nhìn sai rồi các ngươi bái kiếm sơn trang. Ba người phẫn nộ nhìn về phía kiếm ma. Những người khác cũng không nghĩ tới, kiếm ma gặp đống nhiên ra tay. Bái kiếm sơn trang lật lọng, là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Ba người một hồi không có phòng bị, tuy không đánh lén thành công, nhưng cũng dồn dập bị thương chảy máu. Giọt máu rơi vào địa, sau đó hướng về đao kiếm chạy tới. Không, phải nói là thật giống có sự sống, ở hướng về đao kiếm bỏ đi. Rốt cục, muốn bắt đầu rồi. Sở Phàm nhìn cái tia tham sân si ba máu độc chảy vào đao kiếm, ánh mắt cũng rốt cục tìm đến phía đao kiếm. Nếu không thì trước đó, hắn hầu như không có nhìn thẳng xem kiếm chỉ một ánh mắt. Có tham sân si ba máu độc mở ra, này tuyệt thế hảo kiếm rốt cục muốn xuất thế. Kiếm ma lúc này rất là đắc ý, tất cả những thứ này có thể đều là kế hoạch của hắn. Cao thủ võ lâm môn nghe được tuyệt thế hảo kiếm muốn xuất thế, cũng không kịp nhớ đi tìm kiếm ma phiền phức, lại lần nữa hết sức chăm chú đi tìm này tuyệt thế hảo kiếm. Ngạo Thiên lúc này cũng nhảy vào ao kiếm, hắn cũng muốn đoạt này tuyệt thế hảo kiếm. Một đám võ lâm nhân sĩ kinh hãi, bái kiếm sơn trang người gia nhập, bọn họ những người võ lâm nhân sĩ cơ hội tự nhiên liền thiếu. Kiếm ma cũng không có ngăn cản Ngạo Thiên, trái lại theo nhảy vào ao kiếm. Hắn đây là muốn vì là Ngạo Thiên hộ pháp. Muốn nói tới kiếm ma, vậy cũng tuyệt đối là trong thiên hạ một cái tuyệt thế liếm cầu. Hảo hảo lão bà hài tử không muốn, muốn bỏ vợ bỏ con. Đến này, đối với Ngạo Thiên so với con trai của chính mình cũng còn tốt. Đáng tiếc chính là, Ngạo phu nhân đối với kiếm ma là không thể sinh ra cảm tình. Sở Phàm lúc này cũng đã ra tay. Sở Phàm cũng lo lắng, Ngạo Thiên đem tuyệt thế hảo kiếm cho cầm. Võ công phương diện, Sở Phàm không một chút nào lo lắng. Bởi vì Ngạo Thiên cái kia công phu nhỏ quạo, hoàn toàn không có bất kỳ uy hiếp. Nhưng chú kiếm sơn trang chính là đúc kiếm mà sinh. Bọn họ đối với kiếm hiểu rõ cùng võ lâm nhân sĩ không giống nhau lắm, thậm chí có khả năng còn muốn càng sâu. Kiếm ma nhìn thấy Sở Phàm ra tay, cũng là vẻ mặt khẽ biến. Kiếm ma cũng không biết chính mình có hay không có thể thắng được Sở Phàm, nhưng vì Ngạo Thiên, hắn vẫn là không thèm đến xỉa. Kiếm ma hét lớn một tiếng, Đoạn Mạch kiếm khí hướng về Sở Phàm mà đi. Vô kiếm vô ngã. Sở Phàm thậm chí không có xuất kiếm, chỉ là vung lên ống tay áo, mấy đạo kiếm khí liền phá không mà đi. Kiếm ma Đoạn Mạch kiếm khí hầu như trong nháy mắt liền bị Sở Phàm cho đánh tan. Kiếm ma bản thân tựa hồ cũng chịu đến nội thương nghiêm trọng, liên tiếp lui về phía sau vài bước mới chật vật đứng vững. Sở Phàm nhanh chóng gần người. Ngạo Thiên kinh hãi, nhưng mà hắn nơi đó là Sở Phàm đối thủ. Sở Phàm chỉ là nhẹ nhàng phất tay, Ngạo Thiên liền bay ra xa mấy chục mét, cũng còn tốt có Sở Phàm chân khí nâng, cũng không có vấn đề gì. Vậy cũng là Ngạo Thiên mấy ngày nay chăm sóc thù lao. Ngạo Thiên mấy ngày nay đối với Sở Phàm cùng Đông Phương Bất Bại chăm sóc vẫn có chút chú đáo. Tuy rằng chỉ có một ngày không tới, nhưng Sở Phàm ký hắn này tình cảm. Vì lẽ đó xuất thủ thời điểm, cố ý lưu thủ, Ngạo Thiên liền một điểm thương đều không có. Kiếm ma biết tuyệt thế hảo kiếm đại khái phương vị, Sở Phàm cũng có thể cảm ứng được. Bộ Kinh Vân rất nhanh cũng nhìn ra đầu mối, lập tức xông lên trên. Nhiếp Phong muốn ngăn cản, nhiều lần khuyên can, nhưng hắn nơi nào ngăn được Bộ Kinh Vân. Bộ Kinh Vân xông lên, chiếm cứ cái thứ ba vị trí. Ba người vừa vận thành tam giác trận hình. Những người khác cũng nhìn ra rồi, ba người bọn họ vị trí mới là tốt nhất, cũng muốn giết tới đến. Một ít người thông minh quả đoán từ bỏ tuyệt thế hảo kiếm, đồ chơi kia cấp giật quá nhiều người, một người muốn cấp đến, tỷ lệ thực sự là quá nhỏ, bọn họ quay đầu liền đi lấy cái khác kiếm thay. Nắm một cái đều là kiếm được, nếu có thể nắm cái 180, vậy khẳng định cũng có thể đổi đến không ít thứ tốt. Bộ Kinh Vân, hai người chúng ta đều không đúng đối thủ của hắn, không bằng chúng ta liên thủ đối phó hắn, sau khi thành công, bằng bản lãnh của mình cấp đoạt, làm sao? Kiếm ma nhưng là tại trong tay Sở Phàm bị thiệt thòi, hắn biết rõ, mình coi như ra tay toàn lực, cũng còn lâu mới là đối thủ của Sở Phàm. Coi như liên hợp Bộ Kinh Vân, vậy cũng không thể đánh qua. Thế nhưng, kiếm ma mục tiêu không phải đánh thắng Sở Phàm, mà là ngăn cản Sở Phàm chốc lát, chỉ cần có cướp đoạt tuyệt thế hảo kiếm thời gian là được. Bộ Kinh Vân cũng đáp ứng rất thoải mái, còn trong lòng hắn có hay không tiểu cửu cửu, cũng không ai biết. Hai người các ngươi là cố ý tìm chết, đúng hay không? Sở Phàm không dự định giết người nào, nhưng nếu như bọn họ thật muốn cho mình tạo thành quá to lớn phiền phức, vậy coi như không thể trách chính mình hạ sát thủ. Tuyệt thế hảo kiếm, ta cũng muốn. Bộ Kinh Vân lúc nói chuyện, trong mắt mang theo vài phần kiên định. Ha ha, Sở huynh đệ, nay tuyệt thế hảo kiếm người có duyên chiếm được, đại gia bằng bản lãnh của mình a. Thật muốn tính lời nói, cái này cũng là bãi kiếm sân trang, có đúng hay không? Kiếm Ma lúc này tâm tình thật tốt, còn cùng Sở Phạm thảo luận nổi lên thuộc về quyền vấn đề. Các ngươi đã cố ý muốn tìm chết, vậy ta sẽ tắt thành các ngươi. Sở Phạm lần này là thật sự có chút phát hỏa. Trong tay thừa ảnh kiếm hàn quang bắn ra bốn phía, Sở Phạm bóng người như quỷ mị. Tình cơ dừng lại, vậy thì như trích tiên. Bộ Kinh Vân cùng Kiếm Ma hai người đứng tại chỗ, vẻ mặt căng thẳng, toàn bộ tinh thần đề phòng. Bọn họ rất rõ ràng, chỉ cần Sở Phạm động thủ, bất kỳ một chiêu đều có khả năng mệnh. Ào ào rào. Hàn quang lóe lên, Sở Phạm ra chiêu. Bộ Kinh Vân cùng Kiếm Ma hai người đều là vẻ mặt kinh hãi. Này một kiếm uy lực không thể khinh thường, thậm chí có loại như bẻ cành khô cảm giác. Bộ Kinh Vân hét lớn một tiếng, bài vân trưởng sử dụng. Bộ Kinh Vân bài vân trưởng kỳ thực đã tu luyện đến một cảnh giới, sử dụng ra uy lực không thể khinh thường. Hơn nữa có kỳ lần ý, uy lực tăng thêm mấy phần. Kiếm Ma cũng không có nhàn rỗi, sử dụng đoạn mạch kiếm khí của hắn một tầng điểm một tầng. Thật giống như trong biển bọt nước. Có điều Kiếm Ma coi như toàn lực làm, cũng chỉ có thể dùng ra bốn đạo kiếm khí. Này bốn đạo kiếm khí đã là hắn cực hạn. Kỳ thực đoạn mạch kiếm khí cũng là một môn không kém võ công. Hùng Bá cũng từng muốn chiếm được. Có thể vào Hùng Bá mắt võ công coi như yếu, cũng được không tới nơi nào đi. Tuy rằng chỉ có bốn đạo kiếm khí, lại làm cho không ít cao thủ võ lâm đều âm thầm tặc lưỡi. Này Kiếm Ma đoạn mạch kiếm khí quả nhiên lợi hại. Tuy tiện một đạo kiếm khí chỉ sợ cũng có thể mở kim liệt thạch. Bộ Kinh Vân thực lực cũng không kém. Nay Sở Phàm lấy một địch hai, e sợ không hẳn là đối thủ a. Một đám người nghị luận sôi nổi. Chương 229, đoạt kiếm chương 229, đoạt kiếm nhưng mà, chân chính cao thủ tuyệt đỉnh nhìn thấy cảnh tượng này, nhưng không có phát sinh bất kỳ bình luận. Bởi vì bọn họ đã nhìn ra ai mạnh ai yếu. Rầm rầm rầm. Hai bên kinh khí va chạm. Bộ Kinh Vân cùng Kiếm Ma đều cảm thấy thôi, lần này lẽ ra có thể miễn cưỡng chống lại Sở Phàm tấn công. Là miễn cưỡng chống lại. Có thể mặc dù là như vậy thấp kém dự đoán, vẫn bị làm mất mặt. Sở Phàm cái kia nhìn như với bọn hắn thế lực ngang nhau kiếm khí, thế như trẻ che đem kiếm khí của bọn họ cùng trường lực cho đánh tan. Tiếp theo sau đó hướng về bọn họ đánh tới. Ung dung như vậy liền phá. Người chung quanh kinh hãi. Không ai từng nghĩ tới, Sở Phàm thực lực cường hãn như vậy. Bộ Kinh Vân cùng Kiếm Ma hai người lúc này có thể không dễ chịu, còn muốn chống đối kéo tới kiếm khí. Bộ Kinh Vân hét lớn một tiếng, bài vân trưởng đội vàng đánh ra. Kiếm khí bị suy yếu rất nhiều, nhưng vẫn bị kiếm khí đánh trúng. Làm kiếm khí xuyên qua hắn thân thể, Bộ Kinh Vân chỉ cảm thấy thân thể thật giống như bị cắt ra, từng trận vỡ ra. Phun ra một ngụm máu tươi, liên tục lùi về sau 4-5 bước, mới coi như miễn cưỡng ổn định bước chân. Kiếm Ma so với Bộ Kinh Vân, cũng không có thật đến nơi nào đi, một ngụm máu tươi suýt chút nữa bắt hắn cho thổ phế bỏ. Chuyện này, cái này không thể nào. Kiếm Ma không dám tin tưởng, kiếm khí của chính mình dễ dàng như thế liền bị Sở Phạm cho phá. Này trong thiên hạ có thể phá hắn kiếm khí rất nhiều người, nhưng có thể dễ dàng như vậy, ung dung như vậy phá hắn kiếm khí người, tuyệt đối không nhiều. Vân Sư Minh, Nhiếp Phong thấy Bộ Kinh Vân bị thương, vội vàng xông lên trên. Sở Phạm nhìn Bộ Kinh Vân cùng Kiếm Ma một ánh mắt, đừng tưởng rằng ta không giết người. Lưu tính mạng các ngươi, một là xem Nhiếp Phong trên mặt, hai là xem đây là bãi kiếm sơn trang địa bàn. Có điều nói thật, thật muốn bàn về đến, Kiếm Ma, ngươi vẫn đúng là liền hưởng thụ bãi kiếm sơn trang dư ấm. Sở Phạm nói, bỗng nhiên vung kiếm, một đạo kiếm khí bén nhọn chém ở Kiếm Ma bên cạnh, xuống đất vài thước. Hiện tại Kiếm Ma là tuyệt đối không cách nào gánh vác này một đạo kiếm khí. Vây xem tất cả mọi người cái chán đưa ra mồ hôi lạnh, Sở Phàm người này, tính tình khó có thể dự đoán a. Kiếm Ma trong lòng cũng âm thầm vui mừng, Sở Phàm không có hạ tử thủ, nếu không, hắn có thể không chịu được nữa a, nhưng vào lúc này, Sở Phàm cảm giác được lạnh lẽo kiếm khí. Sở Phàm biết tuyệt thế hảo kiếm là cái gì dáng dấp, nhưng loại này dáng dấp kiếm, ở ao kiếm bên trong lên tới hàng ngàn, hàng vạn, cơ bản đại khái giống nhau. Nhưng này kiếm khí rất dễ phân biệt, có thể phát sinh lạnh lẽo như vậy kiếm khí kiếm, khẳng định không đơn giản. Sở Phàm tìm kiếm khí nhìn lại, cái kia một thanh kiếm ngay ở chính mình cách đó không xa. Sở Phàm không chút do dự nào, một cái nắm đi đến. Nhất thời, bàn tay bị kiếm khí gây thương tích. Sở Phàm càng kinh ngạc chính là, này một thanh kiếm lại còn sẽ tự động hút máu tươi, thậm chí còn gặp từ trong cơ thể mình lấy ra chân nguyên hút. Đông Phương Bất Bại đi về phía trước hai bước. Nếu như Sở Phàm gặp nguy hiểm, nàng thật bất cứ lúc nào ra tay giúp đỡ. Nếu ai dám ra tay với Sở Phàm, Đông Phương Bất Bại cũng sẽ không cho hắn bất kỳ sống sót cơ hội. Không thẹn là hắc hàn thép đúc tạo kiếm, lại muốn hút chủ nhân huyết mới có thể mở phong. Sở Phàm rất rõ ràng, nay tuyệt thế hảo kiếm mặc dù nói là kiếm tốt, kỳ thực càng như là một cái ma kiếm. Dù sao, nó tiền thân cũng là một cái giết chóc hung kiếm. Sở Phàm đối với này đúng là không đáng kể, kiếm bản thân liền là dùng để giết chóc. Muốn thật khó dùng, quá mức bỏ vào chính mình không gian bên trong ăn đuổi, dù sao còn có thừa ảnh kiếm có thể dùng. Theo Sở Phàm dòng máu cùng chân nguyên bị hút, nó cũng lộ ra nguyên bản dáng dấp. Nay kiếm cùng Hỏa Lân kiếm có một cái khác nhau rất lớn, vậy thì là nó nhận chủ, chỉ có Sở Phàm mới có thể sử dụng. Mọi người thấy tuyệt thế hảo kiếm xuất thế, mỗi người trong mắt lộ ra tham lam. Như vậy một cái thần binh, ai không muốn? Quả nhiên là thứ tốt, như vậy thứ tốt, vậy thì nên có duyên phận người chiếm được. Có người đã không nhịn được nhảy ra ngoài. Tuyệt thế hảo kiếm tựa hồ có một loại nào đó ma lực thần kỳ, làm cho tất cả mọi người đều ngắm trông. Đông Phương Bất Bại quay đầu liếc mắt nhìn người nói chuyện. Ở trong mắt của nàng, người kia đã là cái người chết. Ngay ở Đông Phương Bất Bại muốn xuất thủ thời điểm, Sở Phàm nói chuyện. Nàng dâu, ngươi nhìn là tốt rồi. Ngày hôm nay ta ngược lại muốn xem ai dám động thủ, ta này kiếm cũng vừa vặn có thể thấy máu tanh. Sở Phàm cầm trong tay tuyệt thế hảo kiếm, ngắm nhìn bốn phía mọi người. Những người này đều sợ, có thể càng muốn cái kia một thanh kiếm. Ngông cuồng. Hôm nay ai cùng này kiếm hữu duyên, còn chưa biết được. Có người hét lớn một tiếng, lập tức có bao nhiêu người mở miệng phụ họa. Được. Vậy ta ngược lại muốn xem, này kiếm với ai hữu duyên. Nếu như các ngươi hiện tại không ra tay, ta nhưng là đi rồi. Sở Phàm nói, vẫn đúng là liền làm ra muốn rời khỏi dáng vẻ. Những người kia nhất thời cũng gấp, không ít người dồn dập ra tay. Đến hay lắm, vậy thì tiếp ta một kiếm. Xung Lâm Dương. Sở Phàm sử dụng vẫn là tự nghĩ ra chiêu thức. Những chiêu thức này đều lấy đạo gia làm nội tình, đặt tên tự nhiên cũng gần kề đạo gia. Hai đạo kiếm khí quấn quanh mà ra, nơi đi qua nơi, người ngã ngựa đổ, còn có hai người bị mất mạng tại chỗ. Nhưng này còn chưa đủ lấy kinh sợ những người này. Sở Phàm vung kiếm giết vào đoàn người. Trong lúc nhất thời, chết chết, thương thương. Tuyệt thế hảo kiếm thấy máu liền hấp, đại đại ăn no nê một trận. Sở Phàm giết mấy cái qua lại, những người này là gan cuối cùng bị dọa phá, dồn dập lùi về sau. Còn để lại, hoặc là thi thể, hoặc là bị thương nặng, không cách nào thoát đi. Tuyệt thế hảo kiếm cũng là hấp được rồi máu tươi, thân kiếm hàn quang lấp lóe. Sở Phàm cũng thuận thế thu rồi kiếm. Đúng vào lúc này, một cái vóc người hiểu địa phụ nhân. Chỉ xem vóc người, tuyệt đối là trong chốn võ lâm cao cấp nhất mỹ nhân. Đáng tiếc chính là phụ nhân trên mặt mang theo khăn che mặt, căn bản là thấy không rõ lắm tướng mạo. Nhưng Sở Phàm một hồi liền đoán đi ra, đây chính là ngạo phu nhân. Này ngạo phu nhân cũng coi như là cái người cơ khổ, cùng ngạo thiên phụ thân cũng coi như là tình đầu ý hợp, tháng ngày trải qua cũng rất mỹ mãn. Đông nhiên nhảy ra một cái kiếm ma, giết mình trợ phu, còn chết sống không rời đi. Muốn cảm động chính mình. Chuyện như vậy bất luận nói như thế nào đi ra ngoài, cái kia đều là khiến người ta nổ tung. Ngạo phu nhân, thậm chí toàn bộ bãi kiếm sơn trang đều không làm gì được kiếm ma, vậy cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Duy nhất còn nói qua được, đại khái chính là kiếm ma còn chưa là loại kia cứng rắn người. Tuy rằng mạnh mẽ ở lại sơn trang, nhưng không có làm ra cái gì quá mức hòa sự. Nhưng ngạo phu nhân không thể tha thứ một cái giết mình trượng phu người. Liền, ngạo phu nhân phá hủy dung mạo của mình. Bạn cảm thấy đến kiếm ma là mơ ước chính mình khuôn mặt đẹp, hủy dung sau hắn liền sẽ rời đi. Có thể kiếm ma như cũng không rời không bỏ. Nói rất êm hay, là không rời không bỏ, khó mà nói nghe chính là thuốc cao bôi trên da chó, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Sở công tử, nay tuyệt thế hảo kiếm chính là ta bái kiếm sơn trang đồ vật. Ngươi liền như vậy lấy đi, có phải là quá mức vô lễ? Ngạo phu nhân cao giọng nói rằng. Nàng lời này nói ra, người chung quanh đều là kinh hãi. Sở Phàm không phải là người tốt lành gì a? Một cái không cao hứng liền sẽ giết người. Hiện tại với hắn giảng đạo lý, cái kia không phải muốn chết là cái gì? Ngạo Thiên mặc dù là cái công tử bột, đối với mẫu thân vẫn là phi thường hiếu thuận, cũng không kịp nhớ sợ sệt, vội vàng xông lên trên. Chương 230, yêu cầu chương 230, yêu cầu Sở Phàm không có xem ngăn ở trước mặt Ngạo Thiên. Lấy Ngạo Thiên thực lực, vẫn chưa thể gây nên Sở Phàm lưu ý có điều, Sở Phàm trong lòng vẫn có chút đáng thương Ngạo phu nhân. Phu nhân nói có lý. Nay tuyệt thế hảo kiếm, đúng là bái kiếm sơn trang đồ vật. Ta sẽ đến đây, cũng là bởi vì bái kiếm sơn trang rộng rãi phát thiệp mời, tuyên bố tuyệt thế hảo kiếm người có duyên chiếm được. Có điều nói toạc tiền, ta cũng là thừa bái kiếm sơn trang ân tình, mới được rồi này thần minh. Trả lại kiếm là không có khả năng lắm, kiếm này nhận chủ, đã không phải ta không thể sử dụng. Không bằng, phu nhân để cái điều kiện, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định không chối từ. Sở Phàm cũng không phải hoàn toàn không nói đạo lý người. Trong lòng hắn cũng rõ ràng, phát này thiệp mời không phải bái kiếm sơn trang, mà là kiếm ma. Kiếm ma muốn lợi dụng võ lâm hiệp sĩ, tìm được tuyệt thế hảo kiếm cho Ngạo Tiên. Hiện tại, Ngạo phu nhân đưa ra yêu cầu, Sở Phàm cũng đồng ý dùng cái giá đáng kể để đổi. Thậm chí làm tốt nắm vạn lạng hoàng kim hoặc một lạng bộ tuyệt đỉnh thần công để đổi, nếu không thì dùng cái hứa hẹn cũng được. Dùng độc cô cửu kiếm hoặc là thánh linh kiếm pháp đổi lấy tuyệt thế hảo kiếm, bái kiếm sơn trang cũng không tính chịu thiệt. Nếu như bọn họ cần, Sở Phàm thậm chí còn có thể cho một bộ nội công tâm pháp. Tỷ như thần chiếu kinh hoặc tiểu vô tướng công những thứ đồ này đối với người giang hồ tới nói hiếm có, nhưng đối với Sở Phàm tới nói cũng không phải nhiều quý giá. Người chung quanh thấy Sở Phàm dễ nói chuyện như vậy, cũng cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ đối với Sở Phàm hiểu rõ, đại thể là giang hồ nghe đồn, cùng với vừa nãy Sở Phàm giết người không chớp mắt dáng dấp. Ngạo phu nhân cũng có chút bất ngờ. Nàng vốn là ôm ngựa sống cho rằng ngựa chết ý tâm thái mở miệng. Không nghĩ đến, Sở Phàm lại đáp ứng thống khoái như vậy. Bất kỳ điều kiện gì cũng có thể sao? Ngạo phu nhân hỏi. Sở Phàm lấy ra hai bộ bí tịch, phân biệt là độc cô cửu kiếm cùng thánh linh kiếm pháp. Nếu như phu nhân đồng ý, ta có thể dùng trong đó một bộ kiếm pháp trao đổi này tuyệt thế hảo kiếm. Nhìn thấy độc cô cửu kiếm khiếp sợ người không coi là nhiều, bởi vì người biết liền không nhiều. Độc cô cửu kiếm vì mọi người biết, chính là lệnh hồ xung thành tài sau, trước lúc này, người biết ít đòi. Thánh linh kiếm pháp lại làm cho không ít người kinh hãi. Đây chính là Hoang Châu kiếm pháp. Người biết cũng không tính rất nhiều, hay là có người biết đến. Lại là kiếm 22. Hắn lại đồng ý dùng bộ kiếm pháp này để đổi, bái kiếm sơn trang ngược lại cũng không thiệt thòi. Cũng không biết, hắn kiếm pháp này là thật hay giả. Mọi người ở đây suy đoán thời điểm, Ngạo phu nhân nhưng lắc đầu. Sở công tử quả nhiên là cái bất phàm người. Ngày sau nhất định đứng ở võ lâm đỉnh. Này hai bộ kiếm pháp, ta bái kiếm sơn trang cũng không thiệt thòi. Nhưng ta còn muốn thay cái điều kiện, không biết Sở công tử có thể hay không đáp ứng. Ngạo phu nhân lúc này đã có chút tự tin. Sở Phàm hoàn toàn không phải nàng nguyên bản suy nghĩ dáng vẻ. Có thể, phu nhân có thể nói, nhưng ta không nhất định đáp ứng. Ta muốn là từ chối, phu nhân vẫn là có thể từ này hai bộ kiếm pháp chọn một mà thôi. Sở Phàm hiện tại đúng là rất dễ nói chuyện. Được,
Ta nghĩ rõ công tử giết hắn. Ngạo phu nhân ngón tay kiếm ma, giọng nói mang vẻ tràn đầy phẫn nộ. Phu nhân, kiếm ma kinh hãi đến biến sắc. Hắn vẫn cảm thấy mình coi như không thể để cho ngạo phu nhân yêu chính mình, cũng có thể cảm động nàng. Kết quả hiện tại, ngạo phu nhân bày đặt hai bộ tuyệt thế bí tịch không chọn, cũng phải xin mời Sở Phàm giết mình. Người câm miệng. Ngạo phu nhân không muốn nghe kiếm ma nói chuyện, chỉ cảm thấy làm bẩn lỗ tai của chính mình. Ngạo Thiên cũng là kinh hãi đến biến sắc. Kiếm ma vẫn là hắn sư phụ, đối với hắn cũng là vô cùng tốt. Ngạo Thiên đối với kiếm ma cũng cực kỳ kính trọng. Tuy rằng sư phụ cùng mẫu thân tựa hồ có hơi bất hòa, nhưng cũng chưa từng xảy ra cái gì xung đột. Ngược lại là sư phụ còn đối với mẫu thân cực kỳ tốt. Ở Ngạo Thiên trong lòng, kiếm ma cũng coi như nửa cái phụ thân. Ai? Phu nhân, nhiều năm như vậy, ngươi vẫn không có thả xuống. Có điều cũng có thể hiểu được. Ngươi nhất định phải ta giết hắn sao? Sở Phàm kiếm chỉ kiếm ma. Tuy rằng kiếm ma người này có chút vô liêm sỉ, nhưng không thể không nói. Kiếm ma cũng là Bái Kiếm Sơn Trang người thủ hộ. Bái Kiếm Sơn Trang bản thân không có cái gì vũ lực cao cường người. Không được. Mẫu thân, không muốn a. Ngạo Thiên không hiểu, chỉ có thể cầu xin Ngạo Phu Nhân. Ngạo Phu Nhân không mở miệng được giải thích chuyện năm đó. Ngạo Thiên, nhiều năm trước, mẹ ngươi cùng phụ thân phu thê tình thâm. Kiếm ma nhìn thấy mẹ ngươi sau, giết ngươi phụ thân, mạnh mẽ làm chủ Bái Kiếm Sơn Trang. Cũng là xuất phát từ đối với ngươi mẫu thân cảm tình, muốn có được mẹ ngươi, mới đối với ngươi che chở chăm bề. Mẹ ngươi vì ép hắn đi, tự hủy dung mạo. Sở Phàm đem sự tình đại khái nói rồi một lần. Ngạo Thiên nghe được đứng chết chân tại chỗ. Không, không thể. Ngạo Thiên đối với sự thực này rất khó tiếp thu. Dù sao, hắn đối với kiếm ma vẫn luôn là rất có cảm tình. Thiên Nhi, Sở công tử nói đều là thật sự. Chính là hắn giết ngươi cha ruột. Không cùng ngươi nói, cũng là sợ ngươi gặp nguy hiểm. Ngạo phu nhân chỉ vào kiếm ma, tự nghiến răng nghiến lợi. Hắn không thể đem kiếm ma ăn tươi nuốt sống mới được. Kiếm ma lúc này có chút tâm cho ý lạnh, càng là đau lòng không thôi. Hắn cảm thấy thôi, chính mình làm hết thảy đều chính là ngạo phu nhân. Ngạo phu nhân coi như tâm địa sắt đá, cũng bị chính mình ô nhiệt một chút. Phu nhân, hắn là tên rác rưởi, không xứng với ngươi. Ta giết hắn, đều là ngươi a. Ta những năm này làm hết thảy đều chính là ngươi. Kiếm ma nhìn ngạo phu nhân, tương đương bị thương. Ta cùng phu quân hai bên tình nguyện, hắn chính là trong mắt ta đàn ông tốt nhất. Ngạo phu nhân kiên định giữ gìn chính mình chết đi nhiều năm trợ phu. Ngạo phu nhân, giết này kiếm ma, tại hạ không tốn sức chút nào. Yêu cầu này cũng không tính là cái gì. Này tuyệt thế hảo kiếm đúng là hy thế thần binh. Không bằng như vậy, ta giết kiếm ma, lại truyền Ngạo Thiên một bộ võ học, cũng không đến nỗi để Bái Kiếm Sơn Trang sau này không chỗ nương tựa. Sở Phàm nói, trường kiếm trong tay vừa múa may, trực tiếp đem kiếm ma chém giết. Ngạo phu nhân nghe nói lại hỉ, nàng báo thù xuất ruột, đồng ý trả giá sở hữu, không nghĩ đến Sở Phàm đúng là hào phóng. Không chỉ có hỗ trợ báo thù, còn nguyện ý truyền thụ con trai của chính mình võ học. Sở công tử đại nghĩa, thiếp thân vô cùng cảm kích, Thiên Nhi, còn không mau bái sư. Ngạo phu nhân vừa bắt đầu, cảm thấy đến Sở Phàm không coi là người tốt. Nàng chỉ là muốn mượn Sở Phàm lực lượng giết kiếm ma báo thù. Trải qua này một phen sự, Ngạo phu nhân hoàn toàn thay đổi ý nghĩ của chính mình. Nếu để cho Ngạo Thiên bái sư, cái kia Bái Kiếm Sơn Trang cũng có dựa vào. Ngạo Thiên lúc này ngơ ngác đứng ở tại chỗ, nhìn kiếm ma thi thể. Trong lòng ngũ vị tạp trần, cả người hắn đều có chút không phản ứng kịp. Nghe được Ngạo phu nhân lời nói, chỉ là theo lời quỳ xuống. Cả người gần giống như không còn tư tưởng. Sở Phàm cũng có thể hiểu được Ngạo Thiên, chỉ là không muốn được hắn lễ. Bái sư liền không cần, chúng ta tuổi tác sắp xỉ, cũng không thích hợp. Ta chỉ truyền cho ngươi võ học là tốt rồi. Sở Phàm nhẹ nhàng quát tay, một nguồn sức mạnh đem Ngạo Thiên cho nâng lên. Sở Phàm không muốn tu đồ đệ, những người khác tự nhiên không dám nói gì. Chương 231, truyền thụ võ học. Chương 231, truyền thụ võ học đã như vậy, vậy thì mời Sở công tử ở Bái Kiếm Sơn Trang ở lại một ít tháng ngày. Ngươi cũng thuận tiện giáo dục Tiên Nhi, Bái Kiếm Sơn Trang cũng có thể tốt hảo cảm tạ Sở công tử. Ngạo phu nhân vẫn còn có chút nhãn lực, biết muốn đem Sở Phàm lưu lại, chỉ cần Sở Phàm lưu lại, đôi kia Bái Kiếm Sơn Trang cùng Ngạo Thiên cũng chỉ có chỗ tốt. Sở Phàm cũng không có từ chối, lập tức đồng ý. Ngạo phu nhân lập tức sắp xếp người Sở Phàm ở lại, còn cố ý thay đổi cái tiểu viện. Ta rất hiếu kỳ, tại sao Ngạo phu nhân đưa ra yêu cầu sau, ngươi còn muốn truyền thụ Ngạo Thiên vũ công? Coi như ngươi truyền thụ, cho bọn họ một bản bí tịch là được, không cần thiết chính mình ở lại đây đi. Đông Phương Bất Bại hiểu rất rõ Sở Phàm. Ngạo phu nhân nói ra điều kiện, Sở Phàm nhất định sẽ tận lực thỏa mãn nàng. Nhưng cái này đánh đổi giá trị, cùng tuyệt thế hảo kiếm là gần như đồng giá, cũng sẽ không hạn chế dành cho. Ở Ngạo phu nhân đưa ra giết kiếm ma sau, coi như Sở Phàm cảm thấy đến cái điều kiện này quá mức đơn giản, hắn nhiều lắm chính là cho một bộ coi như không tệ võ học, sau đó liền thành toàn xong. Tuyệt đối không thể tự mình lưu lại giáo. Chế tạo tuyệt thế hảo kiếm vật liệu kỳ thực không có tác dụng xong, mà khắc còn rèn đúc một thanh kiếm. Chỉ là, này kiếm quá mức hung liệt, hiện tại còn chưa là lúc xuất thế. Sở Phàm đúng là có chính mình mưu tính nhỏ. Nếu như Ngạo phu nhân không tìm đến hắn, Sở Phàm cũng sẽ không hành hạ như thế, trực tiếp liền rời đi. Mà khắc một thanh kiếm gọi Bại Vong chi kiếm, nguyên bản là Bái Kiếm Sơn Trang trọng điểm chế tạo. Nhưng chế tạo này một cái Bại Vong chi kiếm thời điểm, chết rồi quá nhiều đúc kiếm sư. Bái Kiếm Sơn Trang lúc này mới lùi lại mà cầu việc khác, bắt đầu chế tạo tuyệt thế hảo kiếm. Vì lẽ đó, ngươi là đang vì sau đó được này một thanh kiếm làm chuẩn bị. Đông Phương Bất Bại cũng coi như là rõ ràng Sở Phàm dự định cùng kế hoạch. Sở Phàm nói, cũng đã bắt đầu không thành thật, quay về Đông Phương Bất Bại bắt đầu dở trò. Cái kia một cái Bại Vong chi kiếm đến cùng là cái gì dạng? Đông Phương Bất Bại trong lòng có chút ngạc nhiên. Cái này tối nay nói, hiện tại thời gian cũng không còn sớm, chúng ta không bằng nghỉ ngơi trước. Sở Phàm nói là nghỉ ngơi, nhìn như đang trưng cầu ý kiến, nhưng trên tay nhưng không một chút nào khách khí. Đông Phương Bất Bại tính cách liền khá là đặc biệt. Nàng có nữ nhân nhu tình một mặt, nhưng ở rất nhiều chuyện trên, càng yêu thích tận lực nắm giữ quyền chủ động. Trở tay, liền so với Sở Phàm càng thêm chủ động. Sở Phàm có lúc thật là có điểm không chịu được Đông Phương Bất Bại. Nàng vốn là có thập đại danh khí đứng đầu, thêm vào nàng còn đặc biệt chủ động, lại có mạnh mẽ nội lực chống đỡ, cảm giác này đúng là hoàn toàn khác nhau. Có điều, Đông Phương Bất Bại cũng chỉ có thể tiền kỳ chống đỡ một hồi, đến trình độ nhất định, nàng cùng Thủy Xanh các nàng cũng không có quá to lớn khác nhau. Người trả lại, người không biết mệnh. Đông Phương Bất Bại cũng khá là bất đắc dĩ. Loại này mệnh cùng luyện công không giống nhau. Luyện công lại khổ lại mệt, nàng có thể kiên trì. Chuyện như vậy, cuối cùng chính là một loại mềm yếu, rõ ràng có sức lực, nhưng không dùng được, không cần. Bởi vì yêu thích người a. Sở Phàm nói chuyện còn không quên nỗ lực cải tấy. Ngay kế, Bái Kiếm Sơn Trang, Sở Phàm cùng Đông Phương Bất Bại chỗ ở sân. Ngạo Thiên rất sớm liền bị Sở Phàm gọi tới. Tuy rằng không cần bái sư, nhưng Ngạo Phu Nhân vẫn là dặn dò rất nhiều lần, để Ngạo Thiên tôn trùng Sở Phàm, coi như không có thầy trò danh phận, cũng muốn làm đến đối với sư phụ tôn kính. Đối với Ngạo Thiên biểu hiện, Sở Phàm cũng là khá là thỏa mãn. Chỉ ít, thái độ lấy ra. Ta ở trên giang hồ danh tiếng làm sao người cũng biết. Tính ra, ta cũng là một cái nhàn vân giã hạc, không môn không phái. Sở học còn khá tạm. Đao pháp, ám khí, quyền pháp, kiếm, khinh công đều có liên quan đến. Nhưng người ham nhiều chi tiêu không nát, ta xem tư chất ngươi tuy rằng cũng tạm được, đặt ở trong giang hồ, cũng là thượng hạng. Nhưng cùng những thiên tài đó lẫn nhau so sánh, còn có một chút chênh lệch. Ta liền truyền cho ngươi một bộ nội công, còn có một bộ chiêu thức. Chiêu thức liền tuyển kiếm đi. Các ngươi bái kiếm sơn trang cùng kiếm, cũng rất có ngọn nguồn. Sở Phàm trầm rãi nói. Ngạo Thiên ở một bên đàng hoàng nghe phát biểu. Đông Phương Bất Bại ngồi ở cách đó không xa dưới bóng cây, đôi mắt đẹp nhàn nhạt nhìn tất cả những thứ này. Một phen phát biểu sau, Sở Phàm cho Ngạo Thiên diễn luyện chiêu thức. Độc Cô Cửu Kiếm, Việt Nữ Kiếm Pháp, Thánh Linh Kiếm Pháp vân vân. Vị này hà một bộ kiếm pháp, đều là tuyệt đỉnh kiếm pháp. Làm sao, chính ngươi tuyển, muốn học cái nào một bộ? Sở Phàm hỏi Ngạo Thiên. Ngạo Thiên nhất thời có chút khó có thể lựa chọn. Đừng truyền cho hắn kiếm pháp, ta xem, cái kia kiếm ma đối với hắn hầu như có thể nói là móc tim móc phổi. Ta nghĩ, hắn xác suất cao học được kiếm ma cái kia một bộ kiếm chiêu. Kiếm ma kiếm chiêu tuy rằng bị ngươi đánh bại dễ dàng, thực tế cũng không thua ở chiêu thức trên, mà là thua ở nội lực trên. Ngươi không bằng đem Kim Cương Bất Phôi Thần Công truyền cho hắn, để hắn tự vệ. Đông Phương Bất Bại đống nhiên mở miệng. Này ngược lại là một cái phi thường đúng trọng tâm đề nghị. Bởi vì Ngạo Thiên thiên phú, theo Đông Phương Bất Bại xác thực bình thường, hay là đặt ở trong mắt người bình thường, hắn là một thiên tài. Nhưng ở Đông Phương Bất Bại cùng Sở Phàm trong mắt, có thể kém quá xa. Sở Phàm suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy có thể, cố ý cho Ngạo Thiên diễn luyện một hồi Kim Cương Bất Phôi Thần Công uy lực. Này ngược lại là để Ngạo Thiên phi thường hài lòng. Nếu như tu luyện thành công, cái kia hoàn toàn chính là thiết rùa đen a. Cuối cùng, Sở Phàm truyền tiểu vô tướng công cùng Kim Cương Bất Phôi Thần Công cho Ngạo Thiên. Cho tới Sở Phàm tự nghĩ ra huyền kinh còn có cái kia một bộ không có mệnh danh chiêu thức, không thể truyền cho Ngạo Thiên. Sau đó tháng ngày, Sở Phàm chính là liên tục chỉ điểm Ngạo Thiên, thuận tiện giúp hắn tăng lên đoạn mạch kiếm khí cảnh giới. Sở Phàm đối với kiếm pháp lý giải đã đạt đến một cái phi thường cao cảnh giới, đoạn mạch kiếm pháp hắn xem mấy lần, liền có thể rõ ràng cái thất thất bát bát, chỉ điểm Ngạo Thiên, đó là thừa sức. Ngạo phu nhân là một người thông minh, biết Sở Phàm là cái không sai chỗ dựa, nhiều lần mời tiệc. Vốn định từ Đông Phương Bất Bại ra tay, dù sao nữ nhân càng tốt hơn lập quan hệ. Nhưng Đông Phương Bất Bại là cái gì người? Căn bản không thể phản ứng nàng. Vài lần chăm trọng, Ngạo phu nhân chỉ có thể đi theo Sở Phàm thấy sang bắt quàng làm họ. Sở Phàm vì tương lai thuận tiện đạt được bại vong chi kiếm, thái độ đối với nàng đúng là vô cùng tốt. Ngạo phu nhân tâm tư hắn cũng rất là rõ ràng, đơn giản chính là muốn cho chính mình trở thành bãi kiếm sơn trang chỗ dựa. Tuy rằng, Sở Phàm ở trên giang hồ danh tiếng chê khen trộn lẫn giữa, có người cảm thấy cho hắn hành hiệp trượng nghĩa, giết đều là người đáng chết. Nhưng cũng có người cảm thấy cho hắn ra tay tàn nhẫn, không phải người tốt lành gì. Mặc kệ là cái gì cái nhìn, đều không có ai sẽ chủ động đi tìm Sở Phàm phiền phức. Bởi vì Sở Phàm không chính không tà, coi như giết cũng sẽ không được rất tốt danh tiếng, nhiều lắm chính là để cho người khác biết người tu vi cao hơn Sở Phàm. Thật sự có năng lực khiêu chiến Sở Phàm người, muốn thành danh cũng không khó khăn. Bái Kiếm Sơn Trang tình huống lại khá là đặc thù, không thuộc về vũ lực môn phái, đại gia đối với bọn họ đều khá là khoan dung. Nếu như cùng Sở Phàm xử lý tốt quan hệ, đối với Bái Kiếm Sơn Trang tới nói, bách lợi không một hại. Chỉ là Sở Phàm nhìn thấu tất cả những thứ này, cũng có ý định cùng Bái Kiếm Sơn Trang duy trì nhất định quan hệ, lại không đến nỗi quá gần. Như vậy loáng một cái chính là hơn một tháng. Chương 232, tín nhiệm chương 232, tín nhiệm Sở Phàm muốn rời khỏi, Ngạo phu nhân tự nhiên là mọi cách giữ lại. Nhưng nàng giữ lại chỉ có thể là công việc vô ích, Sở Phàm cũng sẽ không bởi vì nàng lời nói liền thay đổi kế hoạch. Ngạo phu nhân cố ý xếp đặt tiệc rượu, lại bị Tuấn Mã cùng Ngân Lượng mang theo Ngạo Thiên, cung cung kính kính đưa Sở Phàm cùng Đông Phương Bất Bại rời đi. Lần này rời đi, chỉ là tạm thời, Hoang Châu bên này, nhưng còn có không ít thứ tốt. Kim Lăng, Thanh Tuyển Sơn Trang. Sở Phàm đi tới thời gian dài như vậy cũng không trở lại, thử. Nhạc Linh San bĩu môi bất mãn đoán giận. Chờ hắn trở về liền để hắn đẹp đẽ. Thủy Xanh cũng phụ họa. Thủy Xanh, Vương Ngữ Yên, Lâm Thi Âm, Nhạc Linh San bốn người quanh năm ở lại Thanh Tuyển Sơn Trang. Thủy Xanh cùng Nhạc Linh San đều là khá là hòa bát. Lâm Thi Âm cùng Vương Ngữ Yên thì lại càng có thể ngồi được. Coi như thầm nghĩ niệm, cũng sẽ không dễ dàng nói ra. Hai vị muội muội, các ngươi cũng đừng nhắc tới, thường thường nhắc tới, hắn không phải là không trở về. Chờ hắn sự hết bận, tự nhiên cũng là trở về. Lâm Thi Âm trong lòng lo lắng Sở Phàm, nhưng thành tựu lớn tuổi tỷ tỷ, nàng vẫn là gặp an ủi Thủy Xanh mọi người. Căn cứ nước thuốc khiến người ta nghe được tin tức phân tích, Sở Phàm hẳn là sắp trở về rồi. Vương Ngữ Yên rất thông minh, nàng sẽ không giống Thủy Xanh cùng Nhạc Linh San như vậy nhắc tới, nhưng gặp lúc nào cũng quan tâm Sở Phàm tin tức. Sở Phàm ở Hoang Châu gây ra động tĩnh lớn như vậy, muốn hỏi thăm, tự nhiên là đơn giản. Hiện tại Thanh Tuyển Sơn Trang phát triển coi như không tệ, cơ bản không can dự võ lâm việc, thương mại phát triển được rất nhanh, thường thường gặp tiếp tế trên giang hồ trong tay không tiện người. Lâu dần, tình cờ cũng sẽ có trải qua kim lăng, trong tay không tiện người đến đây cầu viện. Thủy Đại cùng Bao Bất Đồng đều sẽ hùng hồn dành cho một phần lộ phí. Trong những người này quả thật có chính là lừa gạt tiền, nhưng cũng không có thiếu người là sát thực khó khăn. Trong giang hồ, rất nhiều người là giảng nghĩa khí. Thanh Tuyển Sơn Trang giúp bọn họ tự nhiên niệm Thanh Tuyển Sơn Trang tốt. Điều này cũng làm cho để Thanh Tuyển Sơn Trang thương mại phát triển được càng thông thuận, bình thường sơn tặc thổ phỉ vẫn đúng là liền không dám động Thanh Tuyển Sơn Trang người. Thương mại bản đồ hơn nhiều, Bao Bất Đồng liền mở ra không ít tiểu lâu, chuyên môn dùng làm người giang hồ tụ tập trước tiên tán gẫu, thuận tiện cũng là có thể đánh nghe được rất nhiều tin tức. Ngay ở mấy người nói chuyện thời gian, đi một mình bảo, đều đang nhớ ta đây, ta có thể nghe được các ngươi nói chuyện. Người nói chuyện là Sở Phàm. Nhìn thấy Sở Phàm thật trở về, bốn người đều là kích động không thôi. Thủy Xanh cùng Nhạc Linh San càng là trực tiếp chạy lên đi, ôm chặt lấy Sở Phàm. Sở Phàm hai bên trái phải ôm hai người. Ta mới vừa có thể nghe được hai người các ngươi đang nói ta nói xấu. Sở Phàm cười ha ha nói rằng, trở lại Thanh Tuyển Sơn Trang cảm giác vẫn đúng là liền không giống nhau. Hắn vốn định mang theo Đông Phương Bất Bại trở về, nhưng Đông Phương Bất Bại rời đi Hắc Mộc Nhai thời gian dài như vậy, nhất định phải trở lại nhìn, đành phải thôi. Ai bảo ngươi lâu như vậy không trở lại? Thủy Xanh bất mãn đoán giận. Chính là, Thi Âm tỷ tỷ muốn ngươi đều khóc đây. Nhạc Linh San nói rằng, Linh San, ngươi chớ nói nhảm, ta lúc nào khóc? Mặt sau Lâm Thi Âm đội vàng biện giải, là ta sai rồi, lần này rời đi đến đúng là lâu chút. Sở Phàm cũng biết, chính mình vừa đi chính là mấy tháng, nếu như thêm ra đi mấy lần, một năm cùng với các nàng cũng gặp nhau không được mấy lần. Sở Phàm thả ra Thủy Xanh cùng Nhạc Linh San, lại ôm Vương Ngự Yên cùng Lâm Thi Âm thân thiết một phen. Trở lại Thanh Tuyển Sơn Trang, vẫn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Sở Phàm mặc kệ Thanh Tuyển Sơn Trang sự, nhưng hắn mỗi lần trở về, Bao Bất Đồng cùng Thủy Đại đều sẽ chủ động tới báo cáo. Sở Phàm đều là tận lực giản lược, nghe một hồi đại khái tình huống là được. Buổi chiều, Sở Phàm mới vừa nghe xong Thủy Đại bọn họ báo cáo, Lâm Thi Âm liền đơn độc tìm tới. Lâm Thi Âm nhẹ nhàng đóng cửa lại. Mấy tháng không thấy, Sở Phàm đã gặp các nàng bất luận cái nào, đều sẽ có loại dục giả dục dịch cảm giác. Đứng dậy ôm lấy Lâm Thi Âm. Làm sao? Sở Phàm nhìn ra Lâm Thi Âm tâm trạng chán nản. Ta nghĩ về một chuyến Hưng Vân Sơn Trang. Lâm Thi Âm mở miệng nói rằng. Sở Phàm hơi sững sờ. Long Khiếu Vân cuối cùng cũng chết, Sở Phàm đối với hắn sử dụng mê hồn nhiếp tâm thôi mộng đại pháp bây giờ hắn không có sinh sống ở Hưng Vân Trang, mà là ở Hưng Vân Trang bên cạnh một cái biệt viện nhỏ ở tạm, có người chăm sóc hắn. Tính ra, Lâm Thi Âm cũng đã có hơn một năm chưa từng thấy Long Tiểu Vân. Trở về nhìn cũng được. Ta cùng ngươi cùng đi chứ? Không cần. Ngươi như vậy bận điệu, ta liền đi xem. Bây giờ bên trong trang cũng không có thiếu tu vi người tốt, có bọn họ theo ta cùng đi, sẽ không có vấn đề gì. Lâm Thi Âm vẫn là phi thường hiểu chuyện. Bên trong sơn trang chủ yếu chính là môn khách cùng mình bồi dưỡng người. Muôn khách đều là một ít sinh hoạt không bằng ý, hoặc là muốn ẩn cư, lại không muốn một người tìm cái núi rừng sống một mình. Chính mình ngồi giữa người, chủ yếu là một ít cơ khổ đứa nhỏ cùng thiếu niên, này một phần cơ bản không nhìn bầu trời phú. Còn có một phần nhưng là ra ngoài gặp phải thiên tư cao thanh thiếu niên hoặc nhi đồng, trình cho bọn họ cha mẹ sau khi đồng ý, mang về bồi dưỡng. Tuy rằng dạy bọn họ võ công, nhưng cùng lúc cũng dạy bọn họ đọc sách cùng tinh thương. Thanh Tuyển Sơn Trang cũng không phải truyền thống môn phái võ lâm. Lý Tầm Hoan cũng bay về rồi. Nói đến Lý Tầm Hoan, Lâm Thi Âm sửng sốt một chút, thân thể cũng hơi có chút cương. Đối với nàng tới nói, Lý Tầm Hoan là một nấc thang. Cùng với Sở Phàm sau, Lâm Thi Âm liền muốn triệt để chặt đứt cùng Lý Tầm Hoan giằng buộc. Chỉ là người vật này rất kỳ quái, người càng muốn quên mất, liền càng không quên được. Lâm Thi Âm bây giờ đối với Lý Tầm Hoan không có bất kỳ ý niệm gì, chỉ muốn toàn tâm toàn ý theo Sở Phàm. Nhưng nàng trong lòng cảm tình cũng không có như vậy dễ dàng liền có thể triệt để đứt đoạn mất. Sở Lang, Lâm Thi Âm ôm chặt lấy Sở Phàm, không biết nên nói cái gì. Ừm, ngươi hiểu rõ tính cách của ta tin tưởng ngươi. Sở Phàm nói, cúi đầu sâu sắc hôn Lâm Thi Âm môi đỏ. Lâm Thi Âm tự nhiên rõ ràng, Sở Phàm tính cách kỳ thực rất tùy ý, sẽ không ép buộc người. Nếu như mình muốn rời khỏi, hắn chắc chắn sẽ không lưu. Nhưng mình nếu là lưu lại, hắn cũng nhất định sẽ đối với mình tốt. Chỉ là, Sở Phàm khoan dung không được phản bội. Sở Phàm nói tin tưởng là tin tưởng Lâm Thi Âm sẽ không phản bội. Lâm Thi Âm cảm kích Sở Phàm đối với mình loại này tín nhiệm. Ở Sở Phàm thế tiến công dưới, Lâm Thi Âm tựa hồ lại muốn chứng minh tâm ý của chính mình, chủ động mà kịch liệt nên hợp Sở Phàm. Thậm chí chủ động đưa tay, thăm dò vào đi tìm. Sở Phàm tự nhiên cũng không khách khí, dễ dàng mở ra Lâm Thi Âm đai lưng cùng y cầm. Lâm Thi Âm phối hợp để trên người y vật lướt xuống. Thi Âm, ngươi đây là? Sở Phàm tay thăm dò vào rừng rậm tiểu đạo, chỉ cảm thấy dường như tiến vào thủy liêm động bình thường. Ta nghĩ ngươi. Lâm Thi Âm chủ động leo tới Sở Phàm trên người, sau đó tìm đúng con đường, trực tiếp ngồi xuống. Mấy tháng không có cùng với Sở Phàm, mới bất quá vừa mới bắt đầu, Lâm Thi Âm cũng đã không nhịn được phát sinh thở gấp, thỉnh thoảng âm thanh còn có thể đột nhiên trở nên cao vút. May là đây là Sở Phàm bọn họ ở lại Đông viện, những người khác đều không thể tùy ý tới gần. Nhưng Vương Ngữ Yên, Thủy Xanh, Nhạc Linh San có thể đều chủ này. Chương 233, yêu hiểu trai chương 233, yêu hiểu trai Sở Phàm đang bắt nạt Thi Âm tỷ tỷ. Thủy Xanh ánh mắt nhìn về phía thư phòng phương hướng. Lúc này, các nàng còn có thể rõ ràng nghe được Lâm Thi Âm khi đó mà thành âm cao vút. Chúng ta đi nhìn. Nhạc Linh San cười đề nghị. Các nàng bốn người ít nhiều gì có chút quen thuộc. Trước đây Sở Phàm trở về, các nàng bốn người cùng đối chiến Sở Phàm cũng là chuyện thường xảy ra. Cái này không được đâu. Vương Ngữ Yên có chút thật không tiện, sắc mặt còn có chút ửng đỏ. Ngữ Yên muội muội, ngươi tính tình này liền như vậy, cũng thiệt thòi ngươi nhịn được. Mỗi lần, ngươi nhưng là so với chúng ta đều lợi hại đây. Đi, đi nhìn một cái đây. Thủy Xanh chế nhạo Vương Ngữ Yên, sau đó lôi kéo nàng vừa chạy ra ngoài. Vương Ngữ Yên ngoài miệng khó mà nói, nhưng có Thủy Xanh cùng Nhạc Linh San giật dây, vẫn không có từ chối. Làm ba người xuyên thấu qua thư phòng cửa sổ, nhìn thấy trong phòng cảnh tượng. Hắn thật giống lại biến lợi hại. Nhạc Linh San nhìn trong phòng tình huống, không nhịn được thán phục. Thật giống. Còn dài. Này còn có thể dài sao? Thủy Xanh cũng cảm thấy kỳ quái. Ba người nhìn Lâm Thi Âm nỗ lực chống đỡ thân thể, mỗi lần Sở Phàm thẳng tiến, nàng đều muốn nhịn không được run rẩy. Tình cờ thậm chí còn có thể nhìn thấy rừng rậm tiểu đạo dường như con núi hồng tuôn ra. Các ngươi xem được rồi. Sở Phàm thấy Lâm Thi Âm liên tục ném ba, bốn lần, biết nàng tạm thời là không chịu được nữa. Không thể không nói, bọn họ cùng Đông Phương Bất Bại lẫn nhau so sánh, thể chất liền muốn yếu đi quá nhiều. Còn không chờ ba người phụ nữ phản ứng lại, Sở Phàm đã đem Lâm Thi Âm đặt ở trên bàn sách, sau đó như quỷ mị giống như vọt ra. Sở Phàm một cái ôm lấy Thủy Xanh. Thủy Xanh kinh ngạc thốt lên một tiếng, sau đó phát sinh tiếng cười như chuông bạc, chủ động ôm Sở Phàm cái cổ. Sở Phàm để Thủy Xanh treo ở trên người mình, hai bên trái phải ôm lấy Vương Ngự Yên cùng Nhạc Linh San tiến vào thư phòng. Ở bên ngoài nhìn lâu như vậy, ai đi tới? Sở Phàm nhưng là không một chút nào khách khí, lần lượt từng cái kiểm tra ba người. Để Ngự Yên muội muội đi tới. Thủy Xanh tỉ tỉ. Vương Ngự Yên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Ngự Yên muội muội, nỗ lực nha. Thủy Xanh nói ôm lấy Vương Ngự Yên eo, một tay làm nổi lên nàng một cái chân. Sau đó tháng ngày, Sở Phàm chỉ cần có thời gian, liền tìm đến Thủy Xanh bọn họ khoái hoạt. Có điều, các nàng trung quy không có Đông Phương Bất Bại loại thể chất kia, cũng không có như vậy nội lực thâm hậu chống đỡ, một người căn bản không dám cùng Sở Phàm làm bữa. Sở Phàm đối với Thanh Tuyển Sơn Trang cũng không quá chú ý, hắn đối với Thanh Tuyển Sơn Trang yêu cầu cũng không cao, vững vàng phát triển là được. Cũng không nhất định phải phát triển trở thành trong chốn võ lâm danh môn đại phái. Không phải không thừa nhận, Thanh Tuyển Sơn Trang cũng cho Sở Phàm mang đến không ít tiện lợi. Trực tiếp nhất, không gì bằng trên giang hồ tin tức thu thập. Này cho Sở Phàm mất đi rất nhiều sự. Bây giờ Hưng Vân Trang đúng là rất náo nhiệt. Lần trước đến xem thời điểm, đã có chút rách nát, hiện tại cũng bị thu thập đi ra. Còn có chính là Kim Tiền Bang. Lần trước ở Lăng Vân Quật liền gặp phải Thượng Quan Kim Hồng. Sở Phàm đối với lần này đi Hưng Vân Trang cũng có chút chờ mong. Ngay ở Sở Phàm muốn sự thời điểm, Nhạc Linh San nhảy nhảy nhót nhót chạy tới. "Sở Phàm, ngươi đang làm gì? Ăn kẹo hồ lô sao?" Nhạc Linh San nói, trực tiếp ngồi vào Sở Phàm trên người, ý ôi tại trong lồng ngực của hắn. Mấy ngày nay liền muốn đi Hưng Vân Trang, đang suy nghĩ chuyện bên kia. Sở Phàm ôm Nhạc Linh San ôn nhu nói, "Lại muốn đi à?" Nhạc Linh San trong lòng có chút không muốn. "Ta mau chóng trở về, lần này hẳn là sẽ không đi rất lâu." "Ồ, ăn một cái, yêu hiểu trai, ăn thật ngon." Nhạc Linh San đem kẹo hồ lô đưa đến Sở Phàm bên mép, chính mình trong miệng còn ngậm lấy một cái, nói chuyện đều không quá rõ ràng. "Yêu hiểu trai, một cái gần nhất lộ đầu thế lực. Đây là bất luận cái nào thế giới võ hiệp đều chưa từng xuất hiện môn phái hoặc tổ chức. Cái này yêu hiểu trai càng như là một đám chán nản, nhưng có chút tay nghề võ lâm nhân sĩ tạo thành. Kẹo hồ lô, vũ khí, son bột nước, những thứ đồ này bọn họ đều bán." Sở Phàm cảm thấy đến cái thế lực này kỳ thực còn rất tốt, bởi vì bọn họ tin tức đầy đủ linh thông. Nếu là có cơ hội, đúng là có thể để cho Đông Phương Bất Bại đi đưa cái này thế lực cho thu rồi. Trên giang hồ chân chính có thể thủ vững chính tà phân chia người kỳ thực rất ít, phần lớn người đều không làm được. Nếu như Đông Phương Bất Bại mang theo Hắc Mộc Nhai đi thu phục bọn họ, phần lớn người đều sẽ thỏa hiệp. Đây chính là nhân tính. Thu hồi những ngày tâm tư, Sở Phàm không có ăn Nhạc Linh San đưa tới kẹo hồ lô, mà là túi đầu mút ở Nhạc Linh San môi đỏ. Nhạc Linh San gần giống như chấn kinh thỏ, muốn đẩy ra Sở Phàm. Có thể ở Sở Phàm thế tiến công dưới, sự phản kháng của nàng càng ngày càng vô lực. Thật vất vả có cơ hội nói chuyện, nàng đã toàn thân như nhũn ra. Sở Phàm ngón tay càng là hoàn toàn thăm dò vào nàng che lấp chi kính, nàng thậm chí có thể cảm giác được có đồ vật theo bắp đùi của chính mình đi xuống chảy. Không, không được, đem Thủy Xanh tỷ tỷ bọn họ gọi tới, có được hay không? Nhạc Linh San có chút sợ sệt. Chương 234, Kim Tiền Bang chương 234, Kim Tiền Bang Nhạc Linh San xin tha cũng không có đưa đến quá to lớn tác dụng. Sở Phàm nắm giữ quyền chủ động, hắn cũng không thể thật đem Nhạc Linh San cho mệt mỏi. Chờ các nàng đến rồi, tự nhiên có phần. Sở Phàm không có mở ra Nhạc Linh San vào áo, nơi này vẫn là sân. Tuy rằng sân này sẽ không có người đến, coi như là hạ nhân, ở đi vào trước cũng sẽ trước hết mời an. Nếu như có chuyện gì gấp, thông thường đều là Thủy Đại tìm đến. Nhưng để cho tiện, Sở Phàm ở Nhạc Linh San đấy quần gỡ bỏ cái cửa động. Vừa vặn có thể để cho Sở Phàm phát huy đầy đủ. Hai tay từ cổ áo thăm dò vào. Làm Sở Phàm trên dưới kề vai sát cánh, Nhạc Linh San cảm giác chính mình che lớp tiểu đạo đã bị tràn ngập, loại kia cảm giác làm cho nàng cảm giác mình sắp nứt ra, lại làm cho nàng muốn chết dục tiên. Sở Phàm cái kia một đôi tay cũng làm cho Nhạc Linh San cảm giác toàn thân tê dại. Thêm vào đây là ban ngày, tuy rằng không cần lo lắng có những người khác đi vào, nhưng Thủy Xanh, Lâm Thi Âm cùng Vương Ngữ Yên nhất định sẽ đi lại. Mấy người cùng nhau thời điểm không có cái gì, này nếu như bị va vào, tổng cảm giác trên mặt có chút không nhịn được. Điều này làm cho Nhạc Linh San hưởng thụ loại này cảm giác đồng thời, lại muốn sớm một chút kết thúc. Các loại tâm tình chen lẫn cùng nhau, Sở Phàm lại có hệ thống bổ trợ, không có mấy cái tập hợp, Nhạc Linh San cũng đã văn chương trôi chảy. Nhạc Linh San động tĩnh thành công đem Thủy Xanh mọi người hấp dẫn lại đây. Sở Phàm nắm đúng vui một mình không bằng mọi người đều vui tâm thái, tiện đường xin mời Thủy Xanh mọi người cùng nhau gia nhập. Toàn bộ sân nhất thời tràn ngập ý xuân. Ở Thanh Tuyển Sơn trang lại ở nửa tháng có thừa, Sở Phàm mang theo Lâm Thi Âm khởi hành, tiện đường còn dẫn theo mấy cái sơn trang cao thủ. Những cao thủ này, đặt ở trên giang hồ còn có chút danh tiếng, nhưng ở Sở Phàm xem ra, thực lực cũng là bình thường thôi, miễn cưỡng có thể ngăn cản chính mình mấy chiêu, nhưng trong vòng 10 chiêu, bọn họ chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Lâm Thi Âm đi Hưng Vân trang, quyết định không đi thấy Lý Tầm Hoan, nhìn Long Tiểu Vân liền rời đi. Sở Phàm trước tiên đem Lâm Thi Âm đưa đi thấy Long Tiểu Vân, chính mình thì lại không có thời gian dài lưu lại, hắn còn có chuyện phải làm. Hưng Vân trang phụ cận, một gian tửu lâu. Loại rượu này lâu tới gần võ lâm thế lực, thiên nhiên liền hình thành người giang hồ nơi tụ tập. Người giang hồ tụ tập nhiều lắm, lâu dần, tới nơi này người bình thường cũng là thiếu. Huynh đài, này Hưng Vân trang Long trang chủ bị hại đã sắp 2 năm, một năm trước ta trải qua này, Hưng Vân trang hầu như là hoang phế, gần đây làm sao nhiều bằng hữu như vậy tụ tập ở đây? Một cái xem dáng dấp mới vừa vào giang hồ không lâu người trẻ tuổi hỏi một bên trung niên. Người trẻ tuổi ăn mặc người giang hồ trang phục, còn mang theo một điểm thư sinh khí, quanh năm luyện võ, xem ra rất là già dặn, nhưng chung quy là tuổi trẻ, làm cho người ta cảm giác chính là vào đời không sâu. Người trung niên hình thể khỏe mạnh, bên người còn bày đặt một cái cửu hoàn đao. Gần nhất, trên giang hồ xuất hiện một chút đồn đại, nói là Liên Hoa công tử một đời sở học đều tại đây Lý Viên bên trong. Liên Hoa công tử sở học, ai không muốn a? Người trung niên khá là cảm khái, hắn xem dáng dấp, trong lòng hắn cũng là có chút chờ đợi. Này Lý Viên chính là trước đây Hưng Vân Trang. Hưng Vân Trang trước đây vốn là Lý Tầm Hoan nhà cũ, sau đó vì tắc thành Lâm Thi Âm cùng Long Kiều Vân, cái này thánh mẫu lại đem mình nhà cũ cùng người phụ nữ đều cho Long Kiều Vân. Long Kiều Vân tự nhiên là một mặt thống khổ vui lòng nhận. Ngay ở hai người lúc nói chuyện, một viên tiền đồng lạc ở trên bàn. Chuyện này làm sao còn có người đưa tiền? Người trẻ tuổi cầm lấy tiền đồng, một mặt kinh ngạc dò hỏi. Trung niên nhân bên cạnh nhìn thấy tiền đồng, nhất thời sợ đến mặt không có chút máu. Kim Tiền Bang. Người trung niên âm thanh run rẩy, thực lực áp chế lại sợ hãi của nội tâm, cẩn thận từng ly từng tí một cầm lấy vũ khí mình muốn rời đi. Tiền tài rơi xuống đất, đầu người khó giữ được. Một đám bọn chó nhắt, vẫn đúng là đề cao bản thân, coi chính mình có tư cách tùy tiện thảo luận. Một thanh âm từ cửa truyền đến. Người trẻ tuổi theo tiếng nhìn lại, nói chuyện chính là một người mặc hoa phục thanh niên, hơn 20 tuổi dáng dấp. Nhìn thấy người trẻ tuổi này, ở đây tất cả mọi người cũng không dám hé răng, dường như chuột gặp mèo, run lẩy bẩy. Người trẻ tuổi nhìn thanh niên, khoe miệng tựa hồ còn mang theo mỉm cười. Đây là chúng ta Kim Tiền Bang tín vật, là cái gì ý tứ, ngươi có thể rõ ràng. Thanh niên rất bất mãn người trẻ tuổi vô lễ. Hắn Kim Tiền Bang tiền tài còn sẽ không có người không sợ. Ngày hôm nay, hắn liền muốn để cái này tên gia hỏa có mắt không tròng hối hận. Hắn liền cơ hội hối hận đều không có. Bởi vì người trẻ tuổi này nhất định phải chết. Đúng rồi, ta tên Thượng Quan Phi, nhớ kỹ. Thanh niên nói xong, phía sau hắn thì có người múa đao hướng về người trẻ tuổi bộ tới. Một đạo kim loại vang lên thanh, theo chính là một vệt ánh sáng màu máu. Toàn bộ tiểu lâu yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều không thể tin tưởng nhìn tình cảnh này. Bởi vì người trẻ tuổi không có chết, hắn thậm chí không nhúc nhích vũ khí, càng không có đứng dậy, chỉ là dùng trong tay đũa cho rằng ám khí, đũa lại xuyên thấu thân đao, trực tiếp muốn cái kia tay chân mệnh. Một cái đũa lại có như thế bi lực, cái này cần sâu bao nhiêu dày nội lực? Chuyện này, làm sao có khả năng? Ngươi đến cùng là ai? Thượng Quan Phi kinh hãi đến biến sắc. Hắn cũng không đốc, biết mình là gặp gỡ cao thủ. Một cái không được, liền có thể đem mình tính mạng cho ném bảo. Ngươi không phải nói, tiền tài rơi xuống đất, đầu người khó giữ được sao? Người trẻ tuổi hỏi ngược lại. Nếu như ở động thủ trước, người trẻ tuổi nói ra lời này, cái kia tất cả mọi người đều sẽ cảm thấy cho hắn điên rồi. Hiện tại người trẻ tuổi nói lời này, không có ai còn dám nghi vấn. Có điều, như cũng có không ít trong lòng người cảm thán, người trẻ tuổi này không hiểu nặng nhẹ. Một mình ngươi mạnh hơn, làm sao có khả năng là Kim Tiền Bang đối thủ? Làm như vậy không khác nào tự đào hố chôn a. Kim Tiền Bang tổng đà ở nơi nào? Nói ra, có thể lưu ngươi một cái mạng. Người trẻ tuổi ánh mắt nhìn Thượng Quan Phi, không có sát ý lộ ra, nhưng làm cho người ta rất lớn cảm giác ngột ngạt. Thượng Quan Phi sắc mặt rất là khó coi. Có nhiều như vậy võ lâm nhân sĩ nhìn, người trẻ tuổi này lại uy hiếp như vậy hắn, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Ngươi phải biết, ngươi đây là ở theo chúng ta toàn bộ Kim Tiền Bang là địch. Thượng Quan Phi biết, hiện tại dùng một mình vũ lực không hẳn ép được người này, nhưng dùng Kim Tiền Bang, lẽ ra có thể ngăn chặn. Trong giang hồ, có thể không sợ Kim Tiền Bang cá nhân, vẫn đúng là liền không nhiều. Coi như là một ít thành danh đã lâu cao thủ, cũng phải kiêng kỵ mấy phần. Ta cùng Kim Tiền Bang là địch, chẳng lẽ không là các ngươi Kim Tiền Bang đối địch với ta sao? Người trẻ tuổi cười lạnh một tiếng, sau đó chậm rãi đứng dậy, hướng về Thượng Quan Phi đi đến. Người trẻ tuổi chính là Sở Phàm. Tính cách của hắn rất đơn giản, ngươi không chọc ta, cái kia chuyện gì cũng dễ nói. Ngươi nếu tới chọc ta, vậy coi như khó nói. Một cái Kim Tiền Bang, hắn vẫn đúng là liền không để vào mắt. Thượng Quan Phi thấy Sở Phàm hướng chính mình đi tới, liên tục lùi về sau vài bước. Hắn biết mình không phải là đối thủ của Sở Phàm, nếu như Sở Phàm hạ tử thủ, e sợ ngay cả chạy trốn cơ hội đều không có. Cùng tiến lên. Thượng Quan Phi tốc độ phản ứng cũng rất nhanh, lập tức hét lớn một tiếng. Lần này hắn mang đến người nhưng là ghê gớm thiếu. Muốn ngăn cản một hồi Sở Phàm, vậy khẳng định không có vấn đề. Hắn liền có thể tùy cơ ứng biến. Nếu có thể thắng, vậy sẽ phải sở phàm mệnh. Nếu như không thể, hắn cũng có thời gian chạy trốn. Chương 235, Kinh vô mệnh chương 235, Kinh vô mệnh sở phàm còn không tới gần thượng quan phi, một thanh kiếm liền đâm lại đây. Này một kiếm rất vội hẹp lưu loát, cũng rất đơn giản. Đây là có chút hòa tan vào đến thế giới võ hiệp đặc điểm. Đem đơn giản chiêu thức phát huy đến mức tận cùng, vậy hắn chính là một cao thủ. Mà này một kiếm, liền đạt đến một cái phi thường cao cảnh giới. Người bình thường căn bản trốn không xong. Coi như là sở phàm, cũng có thể cảm giác được, đối phương nội lực không tính rất mạnh, nhưng hắn đối với kiếm lĩnh ngộ đặc biệt cường. Kiếm bản thân, còn có kiếm chiêu, thậm chí là ngoại tại hoàn cảnh đối với xuất kiếm ảnh hưởng. Sở phàm tu vi xa cao đối phương, trốn tự nhiên là có thể né tránh. Nhưng sở phàm nhưng lựa chọn một cái khác phương thức. Sở phàm rội ra hai cái tay, kẹp lấy đâm tới khoái kiếm. Chu vi một trận hút vào khí lạnh âm thanh. Nhanh như vậy kiếm, lại kẹp lấy. Đây mà vẫn còn là người ư. Xuất kiếm người cũng là kinh hãi đến biến sắc. Hắn đối với mình kiếm rất tin tưởng. Chỉ vì hắn gọi kinh vô mệnh. Bất kể là sức mạnh vẫn là tốc độ, đều rất khó bị người như vậy kẹp lấy quá. Đó là Lục Tiểu Phượng tuyệt kỹ. Người bên ngoài làm sao có khả năng sẽ. Vậy cũng chỉ có một cái càng thêm khiến người ta khiếp sợ đáp án. Đối phương là dùng thuần túy tốc độ, sức mạnh cùng nội lực tiếp được. Đây là cỡ nào khủng bố. Nếu như đối phương là một cái thành danh đã lâu cao thủ, kinh vô mệnh cũng sẽ không như vậy khiếp sợ, nhưng đối phương chỉ là một người trẻ tuổi, xem ra cũng là chừng 20. Ngươi chính là kinh vô mệnh chứ? Đáng tiếc. Sở Phàm nhàn nhạt mở miệng. Kinh vô mệnh không nghĩ đến, đối phương còn nhận biết mình, trong lòng đấu trí cùng không cam lòng lại lần nữa bị nhen lửa. Dùng sức rút kiếm, muốn đoạt lại quyền khống chế. Kết quả nhưng vẫn không nhúc đích. Kiếm pháp rất tốt, đáng tiếc tu vi không được. Sở Phàm tiếng nói vừa dứt, trên tay dùng sức. Kinh vô mệnh lập tức cảm giác được một luồng sức mạnh khổng lồ truyền đến, hắn theo bản năng nắm chặt chuôi kiếm. Thân kiếm gãy vỡ thành mấy tiết, con cong vang vọng rơi xuống trong đất. Kinh vô mệnh càng là cảm giác được một luồng sức mạnh khổng lồ kéo tới, liên tục rút lui mấy bước, mới miễn cưỡng ổn định bước chân. Kinh vô mệnh ép không được lồng ngực cuộn cuộn, một ngụm máu tươi phun ra. Miễn cưỡng cắn răng chống đỡ, mới không có ngã xuống. Sở Phàm trong tay bẻ gãy mũi kiếm hướng về một bên dọa ngốc thượng quan phi suy đi. Thượng quan phi muốn trốn, nhưng hắn tu vi kém quá xa, căn bản là tránh không khỏi Sở Phàm này tùy ý một đòn. Mũi kiếm xuyên thấu thượng quan phi thân thể, mang theo máu bắn tung tóe. Thượng quan phi trong lòng sợ hãi không ngớt, nhưng hắn hiện tại ngay cả chạy trốn năng lực đều không có. Đáng kinh ngạc khủng qua đi, ánh mắt của hắn dần dần mất đi thần thái, trở nên hơi chỗ trống. Kinh vô mệnh thấy thượng quan phi bị thương, biết rõ chính mình không phải là đối thủ, vẫn là gắng gượng đứng dậy, chuẩn bị tìm Sở Phàm liều mạng. Thượng quan phi bỗng nhiên quát bảo ngưng lại kinh vô mệnh. Kinh vô mệnh sửng sốt một chút, vẫn là ngoan ngoãn ngừng tay bên trong thế tiến công. Để thượng quan kim hồng đến. Thượng quan phi tiếp tục mở miệng nói rằng, lời này để kinh vô mệnh ý thức được không đúng. Nói chuyện chính là thượng quan phi, có thể khẩu khí này đã hoàn toàn khác nhau. Ngươi đối với hắn làm cái gì? Kinh vô mệnh trong lòng coi như sợ hãi, biết mình tuyệt không là Sở Phàm đối thủ, nhưng hắn vẫn là hướng về Sở Phàm quát hỏi. Sở Phàm vẫn không nói gì, thượng quan phi đã mở miệng lần nữa. Trở về báo tin. Thượng quan phi âm thanh có chút miễn cưỡng, tựa hồ còn có chút dãy rủa. Kinh vô mệnh do dự một phen, trong lòng làm đấu tranh, cuối cùng vẫn là khẽ cắn răng, bước nhanh rời đi, trở lại báo tin. Thượng quan phi thì lại đứng dậy ở Sở Phàm bên cạnh bàn ngồi xuống. Người chung quanh thấy cảnh này, đều sợ đến không dám lộ ra, thậm chí không dám trắng trợn nhìn thẳng Sở Phàm. Vừa nãy ở một bên nói chuyện với Sở Phàm người trung niên cũng ở một bên tay chân luống cuống, đi cũng không phải, lưu cũng không phải. Kim Tiền Bang tổng đà vị trí địa lý cũng không được tốt lắm. Có điều Kim Tiền Bang cũng không thiếu tiền, vì lẽ đó toàn bộ tổng đà quần thể kiến trúc tự nhiên rất lớn. Thủ vệ công tác cũng là cực kỳ nghiêm ngặt. Kinh vô mệnh trở lại tổng đà, ngay lập tức liền đi tìm thượng quan Kim Hồng báo cáo. Bà tiểu lâu sự tình nguyên nguyên bản bản nói một lần. Thượng quan Kim Hồng nghe xong, tức giận đến một trường vô nát bên cạnh bàn, vẻ mặt phẫn nộ. Ở thượng quan Kim Hồng tức giận sau khi, lại rất nhanh khôi phục lý trí. Sắp xếp người đi thăm dò thanh người trẻ tuổi này lai lịch. Thượng quan Kim Hồng ra lệnh, có thể trọng thương kinh vô mệnh người, không có khả năng lắm là vắng vẻ hạ người vô danh. Có thể gây tổn thương cho kinh vô mệnh người trẻ tuổi, thì càng là đạo ít lại càng ít. Bang chủ, đón lấy chúng ta làm sao cứu thiếu gia? Kinh vô mệnh hỏi. Thượng quan Kim Hồng cũng không có lập tức trở về nói, hơi hơi trầm ngâm một lát sau, mới mở miệng. Ngươi bị thương không nhẹ, cứu viện phi nhi việc liền không cần ngươi đi tới, an tâm dưỡng thương. Thượng quan Kim Hồng từ trước đến giờ nói một không hai. Kinh vô mệnh chỉ là hơi hơi do dự, không có nói thêm nữa. Hành lễ qua đi, xoay người rời đi. Nếu là Sở Phàm tại đây, khẳng định một ánh mắt liền có thể nhìn ra kỳ lạ. Ngược lại không là Sở Phàm có bao nhiêu hiểu rõ thượng quan Kim Hồng, chỉ là lần trước thượng quan Kim Hồng căn bản là không có thể trở về đến. Theo kinh vô mệnh rời đi, thượng quan Kim Hồng nhẹ nhàng hò khan một tiếng. Một bóng người từ chỗ tối đi ra, chỉ là trên người hắn che chắn đến chặt chẽ, căn bản là không thấy rõ vẻ mặt. Thông báo đại tống thần hậu. Thượng quan Kim Hồng truyền đạt cái mệnh lệnh. Người kia không nói gì, chỉ là yên lặng xoay người rời đi, dường như chưa từng có từng xuất hiện bình thường. Thượng quan Kim Hồng trong lòng kỳ thực rất rõ ràng, cái này thần hậu cũng không phải vật gì tốt. Có thể này có thế nào? Trên giang hồ lại có mấy cái người tốt, không đều là đạo lý đối nhân xử thế cùng ngươi lừa ta gạt sao? Muốn trách thì trách ngươi không trở về đi. Thượng quan Kim Hồng trong miệng tự lẩm bẩm, khóe miệng hơi dương lên. Một gian quán rượu nhỏ, nơi này cũng là người giang hồ thường thường tụ tập một cái địa phương. Người có tiền đi đại tử lâu, không tiền người liền đến quán rượu nhỏ. Coi như là người giang hồ, vậy cũng là có nghèo có phú, hành tẩu giang hồ chi tiêu vốn là so với người bình thường chi tiêu đại. ngươi nếu như đường hoàng gia dáng đi kiếm tiền, vậy cũng khó. Nếu là đi cướp đi trộm, sau một quãng thời gian, liền sẽ bị cái khác chính đạo nhân sĩ cho rằng tăng lên danh tiếng đá kê chân cho giết. Ta mới từ Túy Tiên lâu lại đây, bên kia phát sinh đại sự.
Đại sự gì?
Một câu nói này liền làm nổi lên không ít người hứng thú. Một người trẻ tuổi đem thượng quan phi cho trói lại, chính là Kim Tiền Bang thiếu bang chủ. Không phải hắn còn có ai?
Thí. Vậy coi như đùa lớn rồi.
Người nào không biết Kim Tiền Bang thực lực? Trói Kim Tiền Bang thiếu bang chủ, đó cũng không là muốn chết sao? Người này cũng thật là ngẽ con mới sinh không sợ có ba. Mọi người nghị luận sôi nổi, đều cảm thấy đến người trẻ tuổi kia chính là tự tìm đường chết, đắc tội ai không được, đi đắc tội Kim Tiền Bang. Ở một cái góc xó, hai nam tử chính uống rượu. Một cái tương đối tuổi trẻ, hết nhìn đông tới nhìn tây. Một cái hơn 30 tuổi dáng dấp, cũng đã có một chút tóc bạc, sắc mặt tái nhợt, dường như một cái bệnh lương tử. Hai người này chính là A Phi cùng Lý Tầm Hoan.
A Phi, chúng ta cùng đi nhìn người trẻ tuổi này, làm sao?
Lý Tầm Hoan cười hỏi. A Phi tuổi trẻ thích náo nhiệt, không chút do dự nào, gật đầu đáp ứng.
Chương 236, nàng rất tốt chương 236, nàng rất tốt Túy Tiên lâu bên trong, Sở Phàm làm cho tất cả mọi người rời đi, cũng móc ra ngân phiếu, cho tất cả mọi người thanh toán tiền thưởng. Nhưng những này ngân phiếu không phải là chính Sở Phàm, mà là từ trên thân thượng quan phi tìm đến.
Kim Tiền Bang, tên liền gọi tiền tài tự nhiên cũng sẽ không thiếu tiền. Làm những người khác dồn dập rời đi, nhưng còn có một lao già cùng một cô thiếu nữ không có rời đi.
Tiền bối, người khác đều đi rồi, các ngươi còn để lại, là có chuyện gì sao?
Sở Phàm nhận thức này một đôi ông cháu, chính là Thiên Cơ lão nhân Tôn Bạch Phát cùng Tôn Tiểu Hồng.
Ra ra, năm ngoái chính là hắn sử dụng thủ đoạn mê hoặc ta.
Tôn Tiểu Hồng chỉ vào Sở Phàm nói.
Đối với Tôn Bạch Phát tới nói, tôn nữ tầm quan trọng không cần nói cũng biết.
Liên Hoa Bảo giám ở trong tay ngươi.
Tôn Bạch Phát ngay lập tức sẽ ý thức được một chút vấn đề.
Hắn sau đó nghiên cứu qua Tôn Tiểu Hồng bị mê hoặc bệnh trạng, trải qua mọi cách đối chứng, đã xác định đối phương dùng chính là mê hồn nhiếp tâm thôi mộng đại pháp, đây là Liên Hoa Bảo giám bên trong thủ pháp. Một bên thượng quan phi cũng nghe được kinh hãi không ngớt. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, như thế một đôi không đáng chú ý thậm chí có thể nói là chán nản ông cháu, lại là Thiên Cơ lão nhân cùng hắn tôn nữ.
Tiền bối, trước bận rộn có đắc tội, xin hãy tha lỗi.
Cho tới Liên Hoa Bảo giám ngài không phải trong lòng đã có đáp án sao?
Sở Phàm lúc nói chuyện thong dong bình tĩnh, không chút nào căng thẳng.
Trước đây, Sở Phàm khả năng còn có thể có kiêng kỵ, hiện tại hắn đã có lòng tin đối kháng Tôn Bạch Phát, tự nhiên không kiêng dè gì.
Ha ha, Bạch Y kiếm tiên, Sở Phàm, đã sớm nghe qua ngươi rất nhiều nghe đồn, bây giờ vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền.
Tôn Bạch Phát cũng một câu lên đường ra Sở Phàm thân phận.
Ngươi chính là Sở Phàm.
Tôn Tiểu Hồng đối với Sở Phàm tên nhưng lại như sấm bên tai.
Chỉ là thật nhìn thấy, vẫn là không nhịn được kinh ngạc.
Nàng thở nhỏ hành tẩu giang hồ, đối với giang hồ việc cực kỳ thấu hiểu. Cũng thấy không ít sóng gió, người bình thường vẫn đúng là liền rất khó làm cho nàng nhìn nhiều hai mắt, chớ nói chi là kinh ngạc.
Thượng quan phi nghe được Sở Phàm danh tự này, cũng là lấy làm kinh hãi.
Hắn không nghĩ đến, cùng chính mình đối đầu lại là gần nhất danh tiếng vang xa Sở Phàm.
Có điều, trừ kinh ngạc, hắn càng nhiều chính là hận.
Hận không thể giết chết mà yên tâm mới tốt.
Trong lòng hắn cũng có không rõ, Sở Phàm tại sao muốn nhằm vào hắn,
hoặc là nói là nhằm vào Kim Tiền Bang.
Bọn họ trước hẳn là không cái gì oán cừu nặng mới đúng vậy.
Tôn Bạch Phát thái độ đối với Sở Phàm kỳ thực rất đơn giản, chính là đơn thuần đề phòng. Hắn không muốn cùng Sở Phàm phát sinh xung đột.
Mà liền bọn họ đang nói chuyện thời điểm, có hai nhóm người trước sau đi vào.
Phía trước chỉ có hai người, là Lý Tầm Hoan cùng A Phi. Sau một nhóm lại có mấy người, cầm đầu là Thượng Quan Kim Hồng.
Kinh Vô Mệnh hơi hơi xử lý một hồi thương thế sau, lại cũng theo đồng thời đến rồi.
Còn lại đều là Kim Tiền Bang tinh anh.
Dù sao muốn đối phó chính là Sở Phàm, đến một ít phổ thông tiểu lâu la cũng không giúp được gấp cái gì.
Tôn Bạch Phát quét mấy người một ánh mắt, nhìn thấy Lý Tầm Hoan thời điểm, ánh mắt hơi có dừng lại.
"Cha, người này là gần nhất giang hồ tên tuổi chính thịnh Sở Phàm, ngài cũng phải cẩn thận a."
Thượng quan Phi ngồi ở một bên, vội vàng nhắc nhở.
Thượng quan Kim Hồng trong lòng cười gằn, "Ngươi cũng biết là Sở Phàm, liền như ngươi vậy, còn đi trêu chọc."
Đối với Thượng quan Phi, hiện tại Thượng quan Kim Hồng là khá là xem thường.
Có điều dùng Thượng quan Kim Hồng thân phận này, vậy sẽ phải làm phận sự.
"Sở Phàm, chúng ta Kim Tiền Bang cùng ngươi không thù không oán, ngươi vì sao phải thương con ta?"
Thượng quan Kim Hồng trầm giọng quát lớn.
Sở Phàm nhưng không có phản ứng hắn, mà là nhìn về phía vào sau, không nói gì Lý Tầm Hoan cùng A Phi.
"Lý Thắng Hoa, A Phi, các ngươi đúng là đến rất đúng lúc."
Sở Phàm cũng không nghĩ đến bọn họ sẽ đến.
Đây giống như là câu cá, nơi này tuy rằng phát sinh xong việc, gặp hấp dẫn mấy người đến, nhưng không hẳn có thể hấp dẫn đến ngươi muốn câu cá.
Sở Phàm không phản ứng Thượng quan Kim Hồng, đó là bởi vì hắn biết, Thượng quan Kim Hồng không thể đi ra làng vật vật.
Đã như thế, trước mặt cái này Thượng quan Kim Hồng thân phận liền không cần nói cũng biết.
"Ngươi đang chờ chúng ta?"
Lý Tầm Hoan cảnh giác nhìn Sở Phàm.
Dù sao Sở Phàm trọng thương hùng bá sự, ở trên giang hồ truyền được luôn náo.
Có thể trọng thương hùng bá người, cũng sẽ không là cái gì hời hợt hạng người.
Hắn chính là dẫn đến Hưng Vân Trang thảm án kẻ cầm đầu.
Tôn Bạch Phát kinh ngạc thốt lên một tiếng, tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì.
Sở Phàm ý tứ sâu xa nhìn một chút Tôn Bạch Phát,
bởi vì hắn biết, Tôn Bạch Phát chính là cố ý quả không phải vậy.
Lý Tầm Hoan xem Sở Phàm ánh mắt, lập tức trở nên không giống nhau.
Lý Tầm Hoan sắc mặt thay đổi mấy lần, ánh mắt không hề rời đi Sở Phàm.
"Thi Âm, tam tích ngươi biết?"
Lý Tầm Hoan cũng không xác định, lúc nói chuyện cũng là thăm dò tính.
"Nàng rất tốt."
Sở Phàm về rất kiên quyết.
Lâm Thi Âm tự nhiên là sống rất khá.
"Nàng, thật sự?"
Lý Tầm Hoan vốn định dò hỏi Lâm Thi Âm tam tích, có thể lời chưa kịp ra khỏi miệng, lại thu về.
"Đương nhiên,
ngươi nếu như không tin lời nói, bất cứ lúc nào có thể đi nhìn nàng. Nói đến, Lý Tầm Hoan cùng Lâm Thi Âm cũng là tình nhân cũ, nhưng Sở Phàm cũng không ngại bọn họ gặp mặt. Sở Phàm sẽ chọn tin tưởng Lâm Thi Âm. Nếu như Lâm Thi Âm phụ lòng sự tin tưởng của hắn, Sở Phàm cũng chắc chắn sẽ không dây dưa dài dòng. Lý Tầm Hoan trầm mặc chốc lát, lại hỏi, ngươi muốn cái gì? Ngươi luôn không khả năng là đi dạo đến này chứ? Lý Tầm Hoan kỳ thực muốn hỏi càng nhiều tin tức liên quan tới Lâm Thi Âm, nhưng hắn túng, hắn không dám đi thấy Lâm Thi Âm. Mục đích của ta rất đơn giản, chính là mở mang Kim Tiền Bang. An ngay nói thật, ta đối với Kim Tiền Bang kỳ thực không có cái gì ác ý. Phát sinh như bây giờ sự, vậy cũng là bọn họ bốc lên. Sở Phàm chỉ Thượng Quan Phi. Cái này cũng là lời nói thật. Nếu không là Thượng Quan Phi khiêu khích, Sở Phàm cũng sẽ không chủ động đi tìm Kim Tiền Bang phiền phức. Thượng Quan Kim Hồng nghe được này, giận dữ mà cười. Ha ha, ngươi lời này cũng thật là buồn cười. Ngươi tổn thương con ta, vừa nặng sang ta Kim Tiền Bang người, thậm chí giết một người trong đó. Ngươi hiện tại lại còn nói vô ý cùng chúng ta phát sinh xung đột. Quả thực chính là đổi trắng thay đen. Thượng Quan Kim Hồng cười lạnh liên tục, nói xong nhẹ nhàng xua tay. Một đạo kiếm reo tiếng vang lên. Có người xuất kiếm. Lần này xuất kiếm, lại là Kinh Vô Mệnh. Về trong bang tu dưỡng một trận, thương thế của hắn đã tốt hơn rất nhiều. Nay một đường đến, hắn đều đang suy nghĩ làm sao phá giải Sở Phàm thủ đoạn. Hiện tại tuy rằng có thương tích tại người, nhưng hắn nhưng có tự tin. Nay một kiếm coi như không thể trọng thương Sở Phàm, cũng có thể để Sở Phàm luống cuống tay chân. Nói trắng ra, dù cho chiếm không tới thực tế tiện nghi, cũng có thể kiếm mặt mũi. Người chung quanh nhìn thấy một kiếm, cũng không nhịn được âm thầm than phục. Thật nhanh, thật chuẩn. A Phi không nhịn được than thở. Thiên Cơ lão nhân cũng sắc mặt nghiêm nghị. Nay một kiếm, không tốt tiếp. Lý Tầm Hoan cũng nhìn ra này một kiếm ảo diệu. Ở đây tất cả mọi người cũng không có cách nào bảo đảm mình có thể tại đây một kiếm bên dưới bình yên vô sự, bởi vì này muốn căn cứ hai bên đón lấy ứng đối làm ra phán đoán cùng chống đỡ. Ở thực tế chiến đấu bên trong, rất nhiều lúc đều muốn xem trường thi phản ứng. Chương 237, khiếp sợ bốn tòa. Chương 237, khiếp sợ bốn tòa. Hắn vẫn không có lựa chọn trốn, mà là lựa chọn trực tiếp cứng đối cứng. Kinh Vô Mệnh nhìn thấy Sở Phàm giơ tay, phán đoán Sở Phàm khẳng định lại muốn cắp kiếm của mình. Nhưng này một chiêu, hắn đã gặp, cũng có ứng đối sách lược, lại dùng quả thực chính là muốn chết. Thượng Quan Kim Hồng nhìn thấy này một kiếm, trên mặt đã lộ ra nụ cười, cảm thấy đến Sở Phàm lần này không chết thì cũng trọng thương. Tôn Bạch Phát thấy thế, trong lòng thở dài trong lòng. Sở Phàm tuy rằng tu vi cao thầm, trung vi vẫn là quá trẻ tuổi, lại lựa chọn như vậy ngu xuẩn ứng đối phương thức. Lần trước đã dùng qua, bây giờ lại dùng, đối thủ cũng sẽ không ở một cái địa phương ngã chồng vó hai lần a. Đương nhiên, Tôn Bạch Phát nhìn thấy, Sở Phàm thủ thế thay đổi, như lần trước cắp kiếm cũng không giống nhau. Tôn Bạch Phát đã nhìn ra đầu mối. Cái thứ hai phát hiện chính là Kinh Vô Mệnh, bởi vì hắn vẫn quan tâm Sở Phàm. Toàn bộ sự chú ý đều tại trên người Sở Phàm. Bất luận cái nào mờ ám hắn đều không muốn buông tha. Nhưng mà, chờ hắn phát hiện vấn đề đã không kịp. Sở Phàm lần này xác thực không có tác dụng cắp, mà là dùng đạn. Trường kiếm bị hắn này bắn ra, bắt đầu chấn động kịch liệt, sau đó gây vỡ thành mấy tiết. Làm sao có khả năng? Lại đạn đứt và mất. Đạn chỉ thần thông. Không phải. Tất cả mọi người đều kinh hãi không ngớt. Này hoàn toàn ra ngoài bọn họ dự liệu a. Cứng rắn như kim cương, tiện tay thì có long tượng lực lượng, là thiên địa diệt tuyệt đại càn khôn tay. Tôn Bạch Phát không thẹn là Thiên Cơ lão nhân, rất nhanh sẽ nhìn ra đầu mối. Một bên người nghe được Tôn Bạch Phát lời nói, cũng là kinh hãi không ngớt. Lại là thiên địa diệt tuyệt đại càn khôn tay. Vấn đề là Sở Phàm từ nơi nào học được? Cái này không thể nào, hắn làm sao có khả năng học được bộ này võ công? Thượng Quan Kim Hồng không dám tin tưởng kinh ngạc thốt lên. Kinh Vô Mệnh lúc này tự tin, hoàn toàn bị Sở Phàm cho đánh nát. Sở Phàm phất tay vung lên, Kinh Vô Mệnh chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ truyền đến. Căn bản không có bất kỳ biện pháp nào phản kháng. Tất cả mọi người đều nhìn ra rồi, Kinh Vô Mệnh chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Nhưng vào lúc này, Kinh Vô Mệnh lại lần nữa từ người bên ngoài trong tay tránh thoát kiếm, sau đó sẽ thứ xuất kiếm. Kinh Vô Mệnh là cái thuận tay trái, đây là mọi người đều biết. Nhưng mà, khi hắn lại lần nữa xuất kiếm, đã đổi thành tay phải. Hơn nữa xuất kiếm tốc độ càng nhanh hơn, nhanh như sấm sét. Ra chiêu cũng càng ổn, vững như Thái Sơn. Tất cả mọi người kinh ngạc, Kinh Vô Mệnh lại giấu rốt, biết hắn người đều cho rằng hắn là thuận tay trái, liền ngay cả Thượng Quan Kim Hồng cũng không biết hắn còn có thể sử dụng tay phải. Tôn Tiểu Hồng nhìn ra kinh ngạc tốt lên. Lần này hắn muốn làm sao phá giải? Đại gia trong lòng đều sinh ra ý nghĩ này. Vẹn vẹn là này một kiếm, đầy đủ làm cho tất cả mọi người đều coi trọng Kinh Vô Mệnh. Kinh Vô Mệnh lần này cũng là ôm nhất định phải đánh bại Sở Phàm ý nghĩ. Nếu không, hắn chắc chắn sẽ không đem mình lá bài tẩy liền bại lộ như vậy đi ra. Còn ở đây sao nhiều người trước mặt? Hắn đối với lần này ra chiêu, có hầu như lòng tin tuyệt đối. Sở Phàm vẫn không có động. Có thể hay không né qua, chủ yếu liền xem ngay lập tức có hay không làm ra phản ứng. Nhanh như vậy kiếm, muốn đợi đến cuối cùng một khắc lại lóe lên tránh, hầu như không thể. Nếu không né tránh, vậy cũng chỉ có gắng đón đỡ. Gắng đón đỡ còn có thể có biện pháp gì? Ngoại trừ kẹp lấy, chính là bắn nát. Kẹp lấy nhiều lắm chính là đổi chỉ vì là trưởng. Nhiều hơn nữa biến hóa đã không thể. Sở Phàm không núp đích, mắt thấy kiếm càng lúc càng nhanh, vẫn là không núp đích. Có điều, có từng đạo hắc, tử, hồng ba màu hoa văn ở Sở Phàm trên người bắt đầu lan tràn. Sở Phàm biến hóa xem ra có chút quỷ dị. Đây là cái gì công pháp? Trên giang hồ chưa từng nghe có công pháp này a. Trong lòng mọi người dồn dập nghi hoặc không thôi, cũng nhìn không ra công pháp này hiệu quả làm sao. Một bên là tiếp được hai kiếm Sở Phàm, một bên là ba lần xuất kiếm, một lần so với một lần lợi hại Kinh Vô Mệnh. Ba kiếm này chỉ cần là thấy đều sẽ thừa nhận nó lợi hại. Có kẹt. Sở Phàm lại mạnh mẽ tiếp được này một kiếm. Thép tinh chế kiếm đâm vào Sở Phàm trên người, lại không có thể gây tổn thương cho hắn mảy may, trái lại đứt thành từng khúc. Người chung quanh kinh hãi không ngớt. Này một chiêu lực sát thương cùng vũ khí tốt xấu cố nhiên có rất lớn quan hệ, nhưng cùng ra chiêu có càng to lớn hơn quan hệ. Chỉ cần ngươi ra chiêu có đầy đủ uy lực, coi như là một cái cành cây, cũng có thể giết người. Chớ nói chi là này kiếm, ở bình thường binh khí bên trong vẫn tính là thượng hạng. Kinh Vô Mệnh lòng sinh ra cảm giác vô lực. Sở Phàm để hắn triệt để cảm giác được một loại sâu sắc vô lực. Hắn không biết chính mình còn có thể có biện pháp gì cùng chiêu thức có thể phá tan Sở Phàm chiêu. Sở Phàm nhẹ nhàng một trường, Kinh Vô Mệnh theo bản năng tránh né, có thể một trường này đột nhiên biến hóa thành kiếm chỉ, điểm trúng bờ vai của hắn. Kinh Vô Mệnh chỉ cảm thấy bờ vai của chính mình thật giống như bị món đồ gì mạnh mẽ đập một cái, liên tục lùi về sau. Phản ứng lại, Kinh Vô Mệnh biết Sở Phàm là đối với hắn để lại tay, có thể làm một cái khá là tự phụ kiếm khách, nhưng không chịu nhận kết quả như thế này. Kết quả này đối với hắn mà nói là khó có thể tiếp thu. Kinh Vô Mệnh hét lớn một tiếng, lại từ người bên ngoài trong tay đoạt quá một thanh kiếm, hướng về Sở Phàm giết đi đến. Sở Phàm đứng tại chỗ không nhúc nhích, một tay đứng đối. Kim cương bất phôi thần công hộ thể, coi như là hắn tay, cũng không so với bình thường vũ khí yếu, coi như là cứng đối cứng, như thường có thể ung dung đứng đối. Nhưng từ đầu đến cuối, Sở Phàm đều không có di chuyển một bước. Bất luận Kinh Vô Mệnh từ phương hướng nào tấn công, hắn đều có thể như thường ứng đối. Hắn này dùng chính là trưởng pháp vẫn là chỉ pháp. Tôn Tiểu Hồng trong lòng âm thầm khâm phục lên Sở Phàm. Nàng nhìn thấy nhiều như vậy nhân vật lợi hại, còn liền chưa từng thấy Sở Phàm như thế lợi hại. Cái này lợi hại, cũng không phải nói Sở Phàm liền nhất định là đệ nhất thiên hạ. Nhưng Sở Phàm mặc kệ là nội lực vẫn là chiêu thức, cũng đã đạt đến một cái phi thường cao độ cao. Trên giang hồ có rất nhiều cao thủ là rất khó hai người đồng bộ. Tỷ như Lý Tầm Hoan, nội lực của hắn liền kém xa tít tắp chiêu thức của hắn cùng kỹ xảo trình độ cao. Nếu như mát điểm vô cùng, Lý Tầm Hoan chiêu thức cùng kỹ xảo có thể đạt đến 9 phần trở lên, nội lực cũng chỉ có 8 phần khoảng chừng, trái phải. Kinh Vô Mệnh kỳ thực cũng gần như, hắn kỹ xảo hơn xa nội lực. Đây là kiếm pháp. Sở Phàm đem kiếm pháp hòa vào quyển trưởng chỉ bên trong. Tôn Bạch Phát rất nhanh sẽ nhìn ra đầu mối. Kiếm pháp, hắn thật là lợi hại a. Tôn Tiểu Hồng rất rõ ràng, kiếm pháp hòa vào quyển trưởng độ khó. Kiếm có phong, còn có độ dài. Đồng dạng một chiêu, kiếm có thể giết địch, quyển trưởng làm được nhưng không được. Mà quyển trưởng cùng kiếm lẫn nhau so sánh, lại chú ý lực bộc phát. Thường thường nghe người ta nói, kiếm pháp cùng quyền cước hòa vào nhau, cái kia đều là cao cấp nhất cao thủ đang làm, phổ thông võ lâm nhân sĩ làm như vậy, quả thực chính là muốn chết. Kinh Vô Mệnh rất nhanh cũng cảm giác được, Sở Phàm dùng chính là kiếm pháp. Kinh Vô Mệnh càng cảm giác được kiếm của mình cùng Sở Phàm kiếm có bao nhiêu chênh lệch. Sở Phàm tuy rằng không có hết sức lưu thủ, nhưng Sở Phàm không thể di động, còn lấy tay làm kiếm, vốn là bị thiệt lớn, có thể phát huy ra 3 phần 10 lực là tốt lắm rồi. Mặc dù là như vậy, chính mình vẫn không thể nào thương hắn mảy may. Càng đánh, Kinh Vô Mệnh càng là vô lực, kiếm pháp cũng càng cực đoan. Thậm chí từ bỏ phòng thủ, toàn lực tấn công. Này hoàn toàn chính là lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Chương 238, thật giả thượng quan Kim Hồng chương 238, thật giả thượng quan Kim Hồng Sở Phàm muốn giết Kinh Vô Mệnh rất đơn giản. Hắn vẫn không có dưới nặng tay nguyên nhân, là hắn thưởng thức Kinh Vô Mệnh. Kinh Vô Mệnh từ một cái nào đó góc độ tới nói, kỳ thực cùng Sở Phàm rất giống. Hai người bọn họ đều là không thèm để ý giang hồ danh tiếng, chỉ muốn dựa theo chính mình ý nguyện tới làm sự người. Sở Phàm là đang chỉ điểm Kinh Vô Mệnh, hướng dẫn hắn bù đắp kiếm pháp lỗ thủng. Thật có chút lỗ thủng, là không có cách nào bù đắp. Thì như thực lực ứng, Kinh Vô Mệnh bản không kẽ hở địa phương, Sở Phàm có thể mạnh mẽ cho đánh ra kẽ hở. Người ta không thủ không đoán, này lại là hà tất. Hán động cũng không phải là bởi vì không chống đỡ được, mà là tiếp tục đứng bất động, Kinh Vô Mệnh e sợ vĩnh viễn cũng không qua được cái này khảm. Có điều coi như là động, cũng phải là có kỹ xảo, không thể để cho Kinh Vô Mệnh phát hiện vấn đề. Đồng thời, Sở Phàm bắt đầu đối với Kinh Vô Mệnh sử dụng mê hồn nhiếp tâm thôi mộng đại pháp bắt đầu ảnh hưởng ý chí của hắn cùng tư tưởng. Sau khi hai người ứng phó càng ngày càng không có thứ đáng xem, tuy rằng vẫn là có thật nhiều tinh diệu tuyệt luân chiêu thức, đã không có trước kinh diễm. Một đạo tiếng xé gió vang lên, là thượng quan Kim Hồng Long Phượng Song Hoàn. Thượng quan Kim Hồng thực lực không thể khinh thường, hiện tại càng là đánh lén. Kinh Vô Mệnh kiếm pháp tuy rằng tinh diệu, nhưng còn xa không kịp thượng quan Kim Hồng tu vi. Tôn Tiểu Hồng kinh ngạc thốt lên một tiếng, những người khác cũng thuận theo sốt sáng lên đến. Sở Phàm có thể hay không tránh thoát này một chiêu đánh lén, mặc kệ là Tôn Bạch Phát hay là Lý Tầm Hoan trong lòng đều không có sức lực. Đổi vị suy nghĩ, nếu như bọn họ là Sở Phàm, chỉ sợ là tránh không khỏi. Long Phượng Song Hoàn đánh trúng Sở Phàm phía sau lưng tâm, quần áo trực tiếp bị đánh ra hai cái động, bên trong có tỏa ra kim quang tơ vàng như giáp, hóa ra là có bảo giáp hộ thân. Thượng quan Kim Hồng trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hắn thấy Sở Phàm đao kiếm cũng bảo, còn tưởng rằng là cái gì thủ đoạn đặc thù, bây giờ biết là hộ thân như giáp, hắn liền yên tâm rất nhiều. Chí ít chứng minh Sở Phàm cũng không phải là không có kẽ hở. Không nghĩ tới ngươi còn chơi đánh lén a. Sở Phàm một chiêu bước lui Kinh Vô Mệnh, quay đầu lại nhìn Thượng quan Kim Hồng. Kinh Vô Mệnh lần này không có tấn công nữa, mà là sững sờ đứng ở đường trường. Sở Phàm nhìn Kinh Vô Mệnh một ánh mắt, hắn không tấn công, vậy thì có thể trước tiên thu thập Thượng quan Kim Hồng. Ngươi cùng ta Kim Tiền Bang là địch, ta vì sao không thể đưa ngươi vào chỗ chết? Thượng quan Kim Hồng thu hồi song hoàn, cảnh giác nhìn Sở Phàm, chuẩn bị tìm ra kẽ hở. A, nay không trọng yếu, ta càng tò mò chính là, Thượng quan Kim Hồng đã chết ở Lăng Vân Quật, ngươi là ai? Hoặc là nói, chết ở Lăng Vân Quật cái kia Thượng quan Kim Hồng là ai? Sở Phàm quả thật có chút kỳ quái. Trước hắn ở Lăng Vân quật gặp phải Thượng quan Kim Hồng, xưa nay sẽ không có hoài nghi. Hiện tại lại nhảy một cái đi ra. Nhưng hắn đối với những này cũng chỉ là đơn thuần hiếu kỳ thôi. Lời này lại lần nữa để một bên Tôn Bạch Phát cùng Lý Tầm Hoan mọi người giật mình. Lại có hai cái Thượng quan Kim Hồng. Những thứ này đều là bọn họ không biết. Ngươi, a. Thượng quan Kim Hồng muốn nói chuyện, Sở Phàm chợt ra tay. Sở Phàm ra tay, tốc độ kia cùng sức mạnh đều rất có lực bộc phát, hóa thành một đạo tàn ảnh. Thượng quan Kim Hồng miễn cưỡng có thể bắt lấy dấu vết, nhưng hoàn toàn không có cách nào xác định Sở Phàm bên công kích hướng về, chỉ có thể toàn lực phòng thủ, mạnh mẽ đã trúng một trường. Một trường này trực tiếp đem Thượng quan Kim Hồng xương sườn đánh cho ao hám đi vào, gãy bỡ xương xen vào nội tạng. Thượng quan Kim Hồng trong miệng nhất thời không ngừng dâng trào ra máu tươi. Ai là thật sự Thượng quan Kim Hồng? Nghĩ đến ngươi cũng sẽ không nói, ta cũng không đáng kể biết. Sở Phàm nhìn ngã xuống đất Thượng quan Kim Hồng, nhàn nhạt mở miệng. Sau đó một cước đem hắn đưa đi. Sở Phàm cũng không có phân biệt ra được thật giả Thượng quan Kim Hồng, có khả năng hai người này đều là giả. Có thể này không trọng yếu, tới một người giết một người là được rồi. Một bên Thượng quan Phi nhìn ra trong lòng run sợ. Hắn không biết, Sở Phàm có thể hay không giết chính mình. Nhưng hắn rất rõ ràng, hiện tại Sở Phàm muốn giết mình, không người nào có thể ngăn được, hắn càng không thể chạy trốn. Sở Phàm kỳ thực đã sớm đem Thượng quan Phi quên đi. Dù sao hắn đối với Sở Phàm tới nói, cùng run rế cũng gần như. Đúng là kinh vô mệnh, Sở Phàm còn khá là thưởng thức. Người đối với kiếm pháp lĩnh ngộ rất cao. Kinh vô mệnh ngẩng đầu nhìn Sở Phàm. Ta đang nghĩ, đời ta có thể đuổi theo ngươi sao? Kinh vô mệnh kỳ thực còn đang suy nghĩ một cái vấn đề khác. Nếu như trên thế giới này có một cái chính mình ở kiếm đạo trên vĩnh viễn cũng không đuổi kịp người, cuộc đời của chính mình mục tiêu lại hẳn là cái gì? Tại sao nhất định phải đuổi theo ta? Sở Phàm một tay kiếm quyết, trên không trung khoa tay mấy lần. Đây chính là kiếm pháp của ngươi, cùng với ứng đối chi pháp. Nếu như ngươi tham ngộ phá, liền có thể lại lên một tầng nữa. Sở Phàm biết, Kinh vô mệnh hiện tại đã có chết trí. Về phần hắn có muốn hay không hoạt, đó là sự lựa chọn khác. Một bên A Phi nhìn thấy Sở Phàm trên không trung khoa tay cái kia mấy lần, trong lòng cũng là âm thầm khâm phục không thôi, hắn là kiếm đạo thiên tài, liếc mắt là đã nhìn ra tinh túy trong đó. Sở Phàm đối với kiếm lý giải đã sớm vượt qua Kinh vô mệnh cùng A Phi mấy cái đẳng cấp, coi như vừa nãy chỉ điểm, đối với hắn mà nói, cũng có điều là cơ bản nhất. Nếu như sau đó còn muốn học, có thể đi Thanh Tuyển Sơn trang chờ ta, chỉ cần có rảnh rỗi, ta liền sẽ trở lại, nhưng đi tới, liền muốn thủ nơi đó quý củ. Sở Phàm cũng không ngại Thanh Tuyển Sơn trang thêm một cái Kinh vô mệnh cao thủ như vậy. Hơn nữa, giữa hai người cũng không có cái gì đại xung đột. Không đến nỗi trở thành kẻ thù, có cơ hội liền đi. Kinh vô mệnh nói xong, chống bị thương thân thể, xoay người rời đi. Chờ Kinh vô mệnh rời đi, Sở Phàm ánh mắt nhìn về phía Tôn Bạch Phát cùng Lý Tâm Hoan. Hai người lập tức cảnh giác nhìn Sở Phàm. Chỉ cần Sở Phàm động thủ, bọn họ ngay lập tức sẽ có thể làm ra phản ứng. Hai vị, hà tất sợ ta đây? Sở Phàm nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Hắn không có cùng Tôn Bạch Phát cùng Lý Tâm Hoan là địch ý nghĩ. Tuy rằng Sở Phàm cảm thấy đến Lý Tâm Hoan người này có chút ba mẹ, còn có một chút xuẩn, loại này xuẩn cũng không phải thông minh trên, mà là quan niệm của hắn. Nhưng Lý Tầm Hoan trung quy là người tốt, Sở thiếu hiệp thân thủ hơn người, ra tay cũng là tàn nhẫn. Chúng ta tuy không thủ án, nhưng đối với sinh tử sát phạt vẫn còn có chút lòng kính nghệ. Lý Tầm Hoan cảnh giác nói, bọn họ sẽ như vậy, chủ yếu hay là bởi vì Sở Phàm xử sự phương thức. Người hiểu hắn liền biết hắn sẽ không tùy tiện giết người, nhưng không biết hắn người lại cảm thấy hắn ra tay giết người hoàn toàn là đều nhờ tâm tình. Ở trên giang hồ là cái điển hình không chính không tà người. Hắn giết rất nhiều người xấu, nhưng trong đó cũng có một chút là người giang hồ trong mắt cho rằng người tốt, chỉ là hai bên có xung đột, những người khác cũng không tiện nói gì. Giang hồ vốn là đánh đánh giết giết, coi như đều là hiệp sĩ, cũng khó tránh khỏi gặp bởi vì ân oán giết cái khác người tốt. Có tin hay không tùy các ngươi đi. Có điều, ta xác thực không có làm khó dễ các ngươi ý tứ. Hơn nữa, ta còn có một chuyện muốn cùng các ngươi thương lượng. Sở Phàm nói ở bên cạnh bàn ngồi xuống. Một bên Thượng quan Phi sợ đến một cái giật mình, lại từ trên ghế rớt xuống. Sở Phàm liếc mắt nhìn Thượng quan Phi một ánh mắt, Thượng quan Phi lại sợ đến không khống chế. Chương 239, bí ẩn chương 239, bí ẩn không biết Sở thiếu hiệp có chuyện gì muốn theo chúng ta thương nghị. Tôn Bạch Phát đống nhiên mở miệng. Hắn lời này cũng thành công cứu Thượng quan Phi. Nếu không thì, Sở Phàm nhất định sẽ giết Thượng quan Phi. Sở Phàm cũng rõ ràng, Tôn Bạch Phát là thiện tâm quá độ, cố ý rôi ra cứu viện. Lúc này, cho hắn một điểm mặt mũi cũng không đáng kể. Ngược lại này Thượng quan Phi cũng là một cái rất rưởi. Đại gia nên đều biết, năm đó quát tháo giang hồ khoái hoạt vương Sài Ngọc con chứ. Sở Phàm hỏi mọi người. Nghe được Sài Ngọc con tên, Tôn Bạch Phát cùng Lý Tầm Hoan mọi người đúng là không có đặc biệt gì phản ứng. Tuy rằng người này tiếng tăm lớn, nhưng Sở Phàm muốn tìm hắn, tựa hồ cũng không có cái gì tốt kinh ngạc. Nếu như Sở Phàm muốn tìm một cái vô danh tiểu tốt, đó mới khiến người ta kỳ quái. Ngược lại là một bên A Phi, nghe được danh tự này sau, khóe mắt không tự giác co giật một hồi. Mặc dù cái này phản ứng rất nhỏ, sức quan sát minh mẫn Lý Tầm Hoan như cũ rõ ràng bắt lấy. Tuy rằng không biết là cái gì nguyên nhân, nhưng Lý Tầm Hoan vội vàng mở miệng, cho A Phi đánh nhiệm trợ. Khoái hoạt vương danh tiếng lớn, đang ở giang hồ, ít nhiều gì đều sẽ nghe được một ít liên quan với hắn nghe đồn. Nghe đồn, trước kia Sài Ngọc Quan là cái người lương thiện, được người gọi là vạn gia sinh Phật bị người kính ngưỡng. Còn cùng Vân Mộng tiên tử có ngàn vạn kia quan hệ. Sau đó chẳng biết vì sao, tính tình đại biến, làm nhiều việc ác, bị người gọi là khoái hoạt vương lại sau này, chính là hắn ở lâu lan quy ẩn tin tức. Rất nhiều đều là nghe đồn, thật giả khó phân biệt. Lý Tầm Hoan lúc nói chuyện, còn cố ý đi tới đi lui, hấp dẫn ánh mắt. Những này cũng không phải bí mật gì, mọi người đều là nghe nói qua. Từ đại thiện lớn lên ác, tính toán là có một đoạn cái gì bí ẩn, không người biết. Bây giờ, hắn cũng đã ẩn cư, càng là không thể nào biết được. Tôn Bạch Phát khá là cảm khái. Tuy rằng Tôn Bạch Phát biết rất nhiều bí ẩn, nhưng đối với Khoái Hoạt Vương cùng Vân Mộng Tiên Tử sự, hắn vẫn đúng là liền biết không nhiều. Hơn nữa, Khoái Hoạt Vương cùng Vân Mộng Tiên Tử tuy rằng ở trên giang hồ danh tiếng rất lớn, đặc biệt là ở thời kỳ cường thịnh, hầu như không người không biết không người không hiểu. Có thể liên quan với bọn họ thực sự, trên giang hồ có rất ít người biết. Biết đến số ít người, cũng đều sẽ không truyền ra ngoài. Bây giờ quá khứ nhiều năm, biết được người, hoặc là quy ẩn, hoặc là đã không ở trên đời. Cũng không phải không người hiểu rõ, ta liền biết một ít. Lời này để Lý Tầm Hoan mọi người hơi kinh ngạc. Có thể biết Sài Ngọc Quan bí ẩn, thật không đơn giản. Nguyện nghe rõ. Lý Tầm Hoan càng nhiều hiếu kỳ là ở Sở Phàm, mà không phải Sài Ngọc Quan. Sở Phàm đem Sài Ngọc Quan chuyện lớn khai nói rồi một lần. Nay Sài Ngọc Quan kỳ thực vừa bắt đầu chính là cái kẻ ác, hắn xuất thân gia đình giàu có. Ở hắn 14 tuổi thời điểm, trong nhà sở hữu thành viên nổ chết. Vậy đại khái suất cũng là với hắn có quan hệ. Được rồi, này to lớn của cái sau, một cái 14 người có thể làm cái gì? Đơn giản chính là tiêu xài, trong lúc còn cùng dâm tặc làm bạn. Sau đó, bởi vì tiền tài bị tiêu xài hết sạch, xuất ra làm tăng, nhưng nhân học trộm võ công bị trục xuất sư môn. Một đoạn này chuyện cũng bị nói ra, Tôn Bạch Phát cùng Lý Tầm Hoan hai người cũng nghe được âm thầm chắc lưới. Mọi người đều cho rằng Khoái Hoạt Vương là hậu kỳ tao ngộ biến đổi lớn, mà biến thành kẻ ác. Không nghĩ đến, hắn từ nhỏ đã là cái gian trá người. Sở Phàm đối với những việc này cũng không có cái gì cảm xúc. Chuyện này cũng không có gì bất ngờ. Xem ra này giang hồ nghe đồn, đúng là không thể tận tin a. Lý Tầm Hoan cảm khái một câu. Chuyện về sau kỳ thực càng đặc sắc. Khoái Hoạt Vương cưới nữ ma đầu Vân Mộng Tiên Tử, dĩ nhiên là thành võ lâm công địch. Đặc biệt là ngay lúc đó Thẩm Thiên Quân càng không thể buông tha bọn họ. Hai người thiết kế sát hại Thẩm Thiên Quân. Sở Phàm cảm thấy đến này còn rất có thứ đáng xem, dù sao Thẩm Thiên Quân không phải là người bình thường. Không nghĩ đến bọn họ còn làm chuyện như thế, thực tại là đáng ghét. Tôn Bạch Phát người này vẫn còn có chút tinh thần trọng nghĩa. Nghĩ đến Thẩm Thiên Quân bị hai người hại, trong lòng liền tức giận không ngớt. Bọn họ chuyện làm, đúng là người người phải trừ diệt a. Lý Tầm Hoan cũng khá là oán giận. Thực sự là vì là Cửu Châu Vương không đáng a, lại liền bị hai người bọn họ như vậy cho hại. Khoái Hoạt Vương cùng Vân Mộng Tiên Tử người như vậy nên chết. Tôn Tiểu Hồng là cái nhanh mồm nhanh miệng người, không chút nào che giấu chính mình nội tâm đối với bọn họ căm ghét. Sở Phàm ánh mắt nhưng nhìn về phía liền A Phi, tiếp theo sau đó nói rằng, Thẩm gia tại đây sau khi thất bại hoàn toàn, nhưng Thẩm Thiên Quân nhi tử Thẩm Lãng nhưng không thua phụ thân, thậm chí trò giỏi hơn thầy. Mà Sai Ngọc Quan không muốn cùng Vân Mộng Tiên Tử chia sẻ võ học, hai người cũng làm lộn tung lên, vẫn muốn nghĩ giết Vân Mộng Tiên Tử. Cuối cùng, Thẩm Lãng liên hợp Vân Mộng Tiên Tử, đem Khoái Hoạt Vương chém giết. Sở Phàm ánh mắt vẫn đang chăm chú A Phi biểu hiện. Nghe đến mấy cái này nghe đồn, Á Phi vẻ mặt quả thật có chút dị thường. Ngươi nếu biết nhiều như vậy bí ẩn, vậy ngươi biết Thẩm Lãng đại hiệp tâm tích sao? Á Phi lời nói có chút kích động. Người ở chỗ này đều nghe ra không đúng. Lý Tầm Hoan hơi kinh ngạc Á Phi phản ứng, lại gặp kịch liệt như thế. Không biết. Bởi vì lần đó đại chiến sau khi, Thẩm Lãng đại hiệp tâm cho ý lệnh. Không muốn lại quá hỏi võ lâm việc, cuối cùng mang theo bạn tốt ra biển. Trừ phi là theo hắn cùng đi ra biển người, nếu không thì, ai nếu nói là biết tung tích của hắn, khẳng định là lừa người. Sở Phàm xác thực không biết Thẩm Lãng tâm tích. Ra biển. A Phi biểu hiện trở nên hơi sững sờ. Cửu Châu to lớn, muốn tìm người cũng đã không dễ dàng. Hiện tại Thẩm Lãng ra biển, cái kia càng là không có cách nào tìm. Đúng. Theo Thẩm Lãng đại hiệp cùng đi ra biển người, có một người gọi là Vương Liên Hoa. Hắn chính là Sài Ngọc Quan cùng Vân Mộng Tiên Tử nhi tử, hắn lưu lại Liên Hoa bảo giám, kỳ thực cũng là Sài Ngọc Quan cùng Vân Mộng Tiên Tử võ học. Có điều Liên Hoa bảo giám bên trong ghi chép cũng không đầy đủ. Trừ phi ở ngoài, Sài Ngọc Quan kỳ thực còn có một đứa con gái. Người kia gọi Bạch Phi Phi. Ngươi chính là Bạch Phi Phi nhi tử chứ? Vương Liên Hoa nói đến là ngươi cậu. Sài Ngọc Quan là ông ngoại ngươi. Sở Phàm nói thẳng ra A Phi bí mật. A Phi nhất thời hoàn toàn biến sắc. Những người khác cũng khó có thể tin tưởng nhìn A Phi. Càng khó hiểu, Sở Phàm từ nơi nào biết những này bí ẩn. Không cần lo lắng, ta cũng không có ác ý. Hơn nữa, ta sẽ không bởi vì ông ngoại ngươi làm chuyện sai lầm, liền cảm thấy ngươi cũng không phải người tốt. Ta lần này đến, là muốn gặp gỡ mẹ ngươi Bạch Phi Phi. Ta được rồi, Liên Hoa bảo giám trong đó có Vương Liên Hoa để cho ngươi lời của mẫu thân. Sở Phàm nói ra mục đích của chính mình. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều hiểu. Ngươi chính là Bạch Phi Phi mà đến. Vậy ngươi lại vì sao phải tìm ta Kim Tiền Bang phiền phức? Chúng ta cùng ngươi không thù không oán a. Thượng Quan Phi vẫn cho là Sở Phàm với bọn hắn có quan hệ gì, chỉ là chính hắn không biết. Thậm chí hắn vừa nãy cũng đã làm được rồi hẳn phải chết dự định, nhưng không nghĩ đến, tất cả những thứ này lại là như vậy hoang đường. Để nguyên bản cũng đã triệt để từ bỏ hắn phẫn nộ lên.